Chương 124. Hỏa thụ nở hoa linh khí thái phẩm chương 124. Hỏa thụ nở hoa linh khí thái phẩm chương 124. Hỏa thụ nở hoa, linh khí thái phẩm ở cơ thành tuyết sau khi rời khỏi, Phong Trần mệt mỏi một đạo thân ảnh từ ngoài cửa chạy trốn tiến đến, sau đó hoàn theo hai người. Bộ Phương liếc mắt một cái, chính là Nghê Nhan thầy trò ba người, Nghê Nhan trong tay hoàn thận trọng bưng một cái một món ăn hộp, dùng chân khí bao phủ lại, phòng ngừa hàn ý dũng mãnh vào món ăn hộp trong vòng, có thể dùng thức ăn bên trong phẩm thay đổi lạnh, ảnh hưởng bị. Bộ lão bản, ta thái phẩm xào nấu xong, ngươi tới nếm thử, nhìn có hài lòng hay không? Nghê Nhan rất tự tin, mang cái khăn che mặt trên mặt của hai quả giống như bảo thạch vậy mắt lóe ra quang hoa. Bộ Phương khinh di một tiếng, không nghĩ tới này Nghê Nhan thật đúng là xào nấu thái phẩm lại đây. Hiện tại cũng không có khách hàng, Bộ Phương ngược lại có nhiều hăng hái, sở dĩ hắn ngồi ở trên một cái ghế, ý bảo Nghê Nhan đem thái phẩm lấy ra nữa nhìn một cái. Vũ Vương ở vừa ăn thịt uống rượu, cũng là thấy được Nghê Nhan thầy trò ba người, hơi có chút vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn nhận được Nghê Nhan, dù sao nữ nhân này tối hôm qua làm ra động tĩnh cũng không nhỏ. Này tánh khí nóng nảy nữ chiến thánh cư nhiên chạy tới bộ lão bản tiểu điểm chúng tới. Lẽ nào cùng bộ lão bản là một phe? Bộ Phương mới không có quản nhiều như vậy, hắn đúng thế Nghê Nhan thái phẩm có chút chờ mong, đối phương nghe nói là Thiên Cơ Tông đệ nhất đại chủ, sở sao nấu thái phẩm chinh phục Thiên Cơ Tông mọi người, có thể chinh phục người nhiều như vậy, ít nhất nói do nữ nhân này chủ nghệ cũng sẽ không quá kém. Nghê Nhan đem một món ăn hộp trưng bày ở tại trên bàn, về sau tán đi chân khí, đem món ăn hộp bạch trần, nhất thời một nồng nặc tươi mát mùi thơm thức ăn bắt đầu từ hộp gỗ trung phiêu đắng ra. Bộ Phương hít sâu một hơi, lông mày nhướng lên, vì không thể xét gật đầu, chỉ cần từ mùi thơm này nhìn lên, Nghê Nhan sở xào nấu món ăn này, vị đạo hẳn là rất tốt, mùi thơm này thậm chí có thể làm cho Bộ Phương sản sinh muốn ăn xung động. Làm Nghê Nhan đem thái phẩm bưng ra thời gian, Bộ Phương đôi mắt khẽ híp một cái, ngẩng đầu sâu đậm nhìn Nghê Nhan liếc mắt. Đây là một đạo khác người thái phẩm, rất hiển nhiên, Nghê Nhan đúng thế món ăn này phẩm hạ rất lớn công phu. Một cái lớn chừng quả đấm quả thực, có như lửa vậy vỏ trái cây, trên đó thậm chí còn có nhàn nhạt dày hỏa diễm đang thiêu đốt, trái cây kia thực bị Nghê Nhan trực tiếp từ đó bộ mở ra, bào ra bên trong thịt quả, thay vào đó là nhét vào từng viên một giống như hoàng kim tiêu trúc hạt gạo thượng nhiễm một tầng tương chớp, hương vị đặc biệt nồng nặc, mạo đằng nhiệt khí. Món ăn này tên gọi là gì? Bộ Phương hít sâu một hơi mùi thơm thức ăn, hỏi. Hỏa thụ nở hoa là ta sở trường nhất một món ăn phẩm, cũng là ta đối với linh khí khống chế rất ổn định một món ăn phẩm. Món ăn này phẩm nội linh khí đại khái còn có thể chứa đựng có 3 tầng tà hưu. Nghe Nhan nghiêm túc giới thiệu, đây là một đạo ẩn chứa linh khí thái phẩm. Bộ Phương trong lòng coi trọng, bởi vì này thái phẩm cùng hắn xào nấu thái phẩm hết sức giống nhau, không chỉ có vị đạo đặc biệt, nhưng lại có thể ẩn chứa linh khí. Bộ Phương lấy ra một cây thanh hoa từ muỗng, nhẹ nhàng múc một muỗng hoàng kim bậy hạt gạo. Đây không phải là cơm chiên trứng, thế nhưng sở tản ra hương vị cũng vui lòng với Bộ Phương sở xào nấu cơm chiên trứng. Nó mùi thơm này trung ẩn chứa rất nhiều mùi trái cây, còn có một loại đặc biệt chua xót thoải mái tương chấp vị đạo. Đem hoàng kim vậy hạt gạo nhét vào trong miệng, gạo này viên ngoài ý liệu thơm nước, hơn nữa hết sức có co giãn, giống như là một loại mềm đường, rất mềm rất đạm, một cắn hạ, đó là cảm giác những thứ này hạt gạo ở răng của ngươi giữa nhảy đánh, làm cho lấy đặc biệt vị. Vị đạo cũng không sai, xen lẫn thịt quả vị cùng tương chấp vị, trong nháy mắt liền đem đầu lưỡi cấp ba khỏa. Không sai. Bộ Phương nhãn tỉnh sáng lên, nhiều múc hai muỗng phóng vào trong miệng, thưởng thức một chút sau đó, mới đúng tán dương. Đạo này hỏa thụ nở hoa xảo nấu quả thật không tệ. Tuy rằng ẩn chứa trong đó linh khí lượng rất thấp, còn hơn tiểu điểm chung một nguyên tinh cơm chiên trứng linh khí đều phải thấp một ít, thế nhưng vị cũng làm cho kinh diễm. Ta tuyển dụng trái cây này là một loại nhị phẩm linh quả, hỏa linh quả, kỳ nhục quả cùng vỏ trái cây là hai loại nhan sắc, nhưng là lại vị đạo giao hòa thập phần hài hòa, chua xót điểm ngon miệng, ẩn chứa linh khí. Hoàng kim này màu mét là ta dùng ngọn lửa phong mật ngâm quá, đồng thời cùng lửa này linh quả thịt quả cùng nhau xào nấu trôi qua mét, dùng linh quả bao ở gạo này, trải qua một đoạn thời gian chưng nấu, đó là hoàn thành đạo này hỏa thụ nở hoa. Nghe Nhan có chút tự hào. Bộ Phương để cho nàng xuất ra chuyên môn, cho nên hắn lấy ra nữa, chính là vì chinh phục Bộ Phương. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn đắc ý cứng lại rồi. Bộ Phương sờ sờ cằm, liếc nàng liếc mắt, nói rằng, ngươi món ăn này vị đạo cũng không tệ lắm, vị cũng hết sức đặc biệt, thế nhưng rất nhiều địa phương còn có tỷ vết nào. Ngươi dùng hỏa linh quả tới bọc lại hoàng kim hạt gạo, tiến hành chưng nấu, đối với chưng nấu thời gian nắm chặt phải hết sức chính xác, hơn nữa muốn bảo đảm mỗi một hạt gạo đều cũng có nhuộm dần quá mật, rất hiển nhiên, ngươi đang tiến hành cái này bước, đi, thời gian cũng không có chú ý tới xuất hiện lỗ thủng. Bộ Phương một ngày bắt đầu đánh giá, liền chắc là sẽ không có chút lưu tình, riêng Nghê Nhan mình cũng là không biết, nguyên lai nàng món ăn này trùng cư nhiên tồn tại nhiều như vậy không đủ điểm. Ta chủ nếu là không có khống chế tốt linh khí, nếu là có thể nhường linh khí độ dày lại cao một chút, món ăn này nhất định sẽ rất tốt ăn. Nghê Nhan có chút không phục nói rằng. Bộ Phương còn lại là liếc nàng liếc mắt, nhàn nhạt trả lời, linh khí cũng không thể hoàn toàn quyết định thái phẩm vị, lẽ nào không linh khí thì nấu không ra ăn ngon thái phẩm. Điều này hiển nhiên là không phù hợp một cái đầu bếp quan niệm. Đường Ngâm cùng Lục Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm chạm sau lưng Nghê Nhan, mặt của hai người màu thượng tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ lần đầu tiên thấy tự mình sư phụ cư nhiên ở chủ nghệ hạng nhất thượng bị người tìm ra nhiều như vậy lỗ thủng. Không hổ là tiền bối. Sở dĩ ta kiến nghị ngươi từ cơ bản nhất thái phẩm bắt đầu luyện tập, khi ngươi có thể đem rất bình thường, không cần linh khí thêm được thái phẩm đều là xào nấu thỏa mãn đại chúng, vậy đã nói rõ ngươi tiến bộ. Đây là Bộ Phương đúng thế Nghê Nhan kiến nghị, nhường Nghê Nhan trầm tư thật lâu kiến nghị. Đêm tối phủ xuống, hạ một ngày lại tuyết, rốt cục đình chỉ, lạnh lẽo ban đêm chỉ còn lại có gào thét gió lạnh, gợi lên chung quanh vắng vẻ. Bộ Phương cuối cùng vẫn không tuyển trạch dạy bảo Nghê Nhan linh khí thái phẩm xào nấu phương thức, mà là để cho nàng mỗi ngày đều là luyện tập không cần linh khí gia trì thái phẩm, đợi được chính cô ta lúc nào nghĩ hài lòng, lại tiếp tục tới tìm hắn. Nhà bếp ngọn đèn dày mà tường hòa, Bộ Phương thận trọng bắt đầu luyện tập xào nấu thuốc kia thiện, bởi vì Tiếu Nhạc cho hắn nguyên liệu nấu ăn chỉ có một phần, không mười phần nắm chặt, Bộ Phương cũng không dám dễ dàng hạ thủ, dù sao coi như là hắn, cũng là sẽ có sai lầm thời gian. Nhiệt khí mạo đang dựng lên, tràn đầy toàn bộ trong phòng bếp, nồng nặc bảo ngư hương vị cùng mùi thuốc cho nhau dây dưa. Một đêm này đó là ở xào nấu linh dược này thiện thời gian trong vừa qua. Ngày thứ hai, Bộ Phương làm theo sáng sớm, bắt đầu luyện tập bắt đầu chạm trổ. Hắn mỗi ngày đều là biết hoàn thành hệ thống sở bố trí nhiệm vụ huấn luyện, bởi vì Bộ Phương rõ ràng, bất luận cái gì thành công đều là không thể tính, đều phải cần nỗ lực vượt qua thường nhân nỗ lực, muốn trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới thực vật liên đỉnh phong chủ thần, không có thể như vậy trên đầu môi nói một chút là có thể làm được. Cứ theo lệ thường doanh nghiệp, cứ theo lệ thường kết thúc, buổi tối, vừa Bộ Phương luyện tập linh dược thiện thời gian. Rốt cục, tại đây vậy luyện tập trong, ngày thứ ba đã đến giờ đạt, mà một ngày này, Bộ Phương cũng là bắt đầu chuẩn bị dùng chân chính nguyên liệu nấu ăn tới xào nấu đạo này linh dược thiện. Xào nấu đạo này có thể trị hết tinh thần bị thương linh dược thiện. Tiếu phủ, Tiếu Mông đột nhiên nhận được Tam hoàng tử mời, tựa hồ là phải thương lượng đại sự gì, ở hôm nay đế đô này bấp bênh tình huống hạ, Tiếu Mông cũng là không dám chậm trễ, đó là ly khai Tiếu phủ, đi trước Tam hoàng tử nhà cửa. Làm Tiếu Mông sau khi rời đi không lâu sau, mang Hắc Sa Đấu Lạp Tiếu Nhạc đó là dẫn theo trường kiếm, đứng ngạo nghệ với gió tuyết trong, ánh mắt nhìn thẳng nguy nga Tiếu phủ. Chương 125, nghịch tử chạy đâu? Chương 125, nghịch tử chạy đâu? Chương 125, nghịch tử chạy đâu? Tiếu phủ ở chỗ sâu trong, đình đài nhà thủy tạ giữa, khúc kính tu. Hoa tuyết từ trên bầu trời bay tán loạn mà rơi, gió lạnh tuôn rơi mà suy. Một cái nhà nhà đẹp trong, ban ngày đốt ảnh nến, đốt hỏa lò, có thể dùng phòng trong ôn độ bay lên, đặt tới một cái có chút ấm áp trình độ. Một cái lư hương trưng bày ở nhà đẹp phía trước cửa sổ, một song bị khởi động, lư hương hơi khói lờ lờ, mang theo nhàn nhạt sông hương, bao phủ toàn bộ nhà đẹp. Một đạo khoác mao nhung áo khoác mảnh mai thân ảnh ngồi xếp bằng ở lư hương bàng, một tấm đàn cổ trưng bày, như nón nà bạch ngọc vậy tú tay linh hoạt ở đàn cổ trên nhảy lên, giống như xuất trần tinh linh. Du dương tiếng đàn phiêu đãng ra, như đại châu tiểu châu rơi ngọc mầm giống nhau dễ nghe, làm cho nghe xong không khỏi say sưa trong đó. Tiểu Yên Vũ tuyệt mỹ dung nhan thượng lộ vẻ lau một cái nhàn nhạt sâu bi, trong suốt ngón tay ngọc khải đàn, tư tự giống như hóa thành âm phủ từ tiếng đàn trung lay động ra, tóc đen lưu hải cửa hàng tán xuống, che đậy nàng như trích tiên vậy khuôn mặt. "Tỷ, ngươi lại đang mẫu thân trong phòng đánh đàn nột, cũng không sợ ầm ĩ đến mẫu thân?" Tiếu Tiểu Long thân ảnh của từ ngoài cửa đi tới, vỗ tới trên người tuyết động, nhỏ giọng cười đúng thế đánh đàn người của mà nói rằng. Tiếng đàn đình trệ, kèm theo một tiếng thở dài, nếu quả như thật có thể ầm ĩ đến mẫu thân thì tốt rồi, ta đây thì mỗi ngày đánh đàn. Tiểu Yên Vũ đôi mắt đẹp nhìn Tiếu Tiểu Long liếc mắt, không vui nói: "Tiểu tử ngươi không phải là bị phụ thân buộc tu luyện sao? Thế nào hôm nay rỗi danh đã chạy tới tán gẫu?" "Hắc hắc, phụ thân đi tìm Tam hoàng tử lạc, ngày hôm nay cho ta nghỉ ngơi một chút, mấy ngày này nhưng làm ta thân thể này cốt cấp bệnh, được rồi tỷ, chúng ta không bằng đi bộ lão bản chỗ ăn cơm đi, đã lâu không có đi, ta đều tham." Tiếu Tiểu Long nói rằng. Tiểu Yên Vũ trắng Tiếu Tiểu Long liếc mắt, đây mới là Tiếu Tiểu Long tìm đến của nàng mục đích thực sự đi, hoàn đế đô tài tử chứ, chỉnh chỉ là một người ăn hàng. "Ngươi a?" "Ừ, ngươi nào?" Tiểu Yên Vũ đang muốn nói Tiếu Tiểu Long vài câu, đột nhiên sắc mặt đó là hơi đổi, mạnh nhìn phía ngoài cửa sổ, quát ra. Gió tuyết giữa, một đạo thân ảnh chậm rãi từ kết băng hồ nước mặt chậm rãi tới, đen kịt trường bào ở gió lạnh suy phất hạ bay phất phới, một cái đấu lạp che lại khuôn mặt, làm cho thấy không rõ ràng rớp. Nhưng nhìn đạo thân ảnh này, Tiểu Yên Vũ cùng Tiếu Tiểu Long đôi mắt cũng hơi lui lên. Tiếu Nhạc đứng ở trong phòng, tháo xuống đấu lạp, khinh hắc một cái bạch khí, nhìn ngạc nhiên nhìn hắn Tiểu Yên Vũ cùng Tiếu Tiểu Long, nhất thời mỉm cười. "Đã lâu không gặp." Tiếu Nhạc thanh âm khàn khàn vang lên. Nhưng mà đáp lại hắn cũng một đạo mênh mông chân khí oanh kích. Tiểu Yên Vũ vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm Tiếu Nhạc, rào tốt trên mặt mũi hiện lên đều là phẫn nộ. Tiếu Tiểu Long cũng là cảnh giác nhìn hắn, không biết Tiếu Nhạc đột nhiên xuất hiện ở Tiếu phủ trong vì chuyện gì. "Ngươi còn dám trở về? Ngươi còn có mặt mũi trở về?" Tiếu Yên Vũ chất vấn. Tiếu Nhạc nụ cười trên mặt thu vào, nhàn nhạt liếc Tiếu Yên Vũ liếc mắt, khóe miệng xé ra, đầu ngón chân điểm đất, giống như một trận gió tập quá, cả người liền là xuất hiện ở Tiếu Yên Vũ bên cạnh thân. Tiếu Yên Vũ cả người đều là cứng đờ, chân khí trong cơ thể giống như bị một đáng sợ kiếm khí cấp tạc ở, hoàn toàn không cách nào vận chuyển, cả người không thể động đậy, nàng không thể làm gì khác hơn là hung hăng trừng mắt Tiếu Nhạc. Tiếu Nhạc sái nhếch cười, vươn tay vô vô Tiếu Yên Vũ đầu, về sau chậm rãi lướt qua nàng, hướng phía phòng trong an tĩnh người nằm trên giường mà đi đến. "Ngươi muốn làm cái gì?" Tiếu Tiểu Long da thịt trắng loáng dâng lên hiện lau một cái đỏ ửng, cả người nổi giận đùng đùng che ở Tiếu Nhạc trước người, đừng hắn đi tới bước tiến. "Ừ, ngươi này nghịch ngợm gây sự quỷ nhưng những năm qua a, cũng dám lan đường của ta." Tiếu Nhạc kéo kéo khoe miệng. Tiếu Tiểu Long đôi mắt co rụt lại, trên người chân khí bính phát ra, tam phẩm chiến cuồng tuột cùng tu vi triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, giơ tay lên, thể hiện tư thế chiến đấu. Tiếu Nhạc méo một chút đầu, nhìn hướng phía hắn vọt tới Tiếu Tiểu Long, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười, chậm rãi giơ tay lên, đưa ra một ngón tay, điểm vào Tiếu Tiểu Long trên trán của. Tiếu Tiểu Long vọt tới trước thân hình nhất thời bị kiềm hãm, ánh mắt ngẩn ngơ, cả người liền là bay ngược ra, lảo đảo té xuống đất. "Đừng lo lắng, ta không ác ý." Tiếu Nhạc thanh âm khàn khàn chậm rãi ở bên trong phòng lượn lờ. Thế nhưng Tiếu Yên Vũ cũng không tin, thế nhưng thân thể lại là hoàn toàn không thể động đậy. Gấp gáp nàng hận không thể lên tiếng kêu to. Tiếu Nhạc đi tới đầu giường trước, một ngọn đèn chậm rãi tản ra hơi khói lư hương trưng bày, nằm trên giường một vị an tĩnh tường hòa, nhắm mắt ngủ say ung dung điểm tĩnh nữ tử. Cô gái khuôn mặt rào được, nhìn kỹ có thể phát hiện cùng Tiếu Yên Vũ có vài phần giống nhau. Tiếu Nhạc ánh mắt có chút phức tạp, khẽ thở dài một hơi, hởi xuống trên người mình rất nặng màu đen áo khoác, khoác ở trên người cô gái. Ngươi không thể mang đi mẫu thân. Tiếu Tiểu Long chợt vật muốn từ dưới đất bò dậy, thế nhưng Tiếu Nhạc giơ tay lên, một cổ áp lực vô hình lần thứ hai đặt ở trên người của hắn, nhường hắn vừa đặt mông ngồi trên mặt đất, chỉ có thể vành mắt dục nước ra nhìn Tiếu Nhạc đem mâu thân cơ như nhi như vậy mang đi. Tiếu Yên Vũ cả người đều là đang run rẩy, môi đỏ mọng cắn thật chặt, tràn đầy lửa giận nhìn Tiếu Nhạc. Tiếu Nhạc lưng Tiếu Yên Vũ đi tới cửa, quay đầu nhìn hai người liếc mắt, cười nói, còn là khi còn bé các ngươi tương đối khả ai à, đừng lo lắng, ta thực sự không có ác ý, ta sẽ nhường mâu thân tỉnh lại. Thoại âm rơi xuống, Tiếu Nhạc một lần nữa đội đều đấu lạc, thân hình nhảy tiêu thất ở tại cửa, chỉ để lại tuôn rơi gió lạnh từ ngoài cửa suy phất mà đến. Trên người kiếm khí ầm ầm tiêu tán, Tiếu Yên Vũ chiến run một cái thân hình, một đường tiểu chạy tới cửa, nhìn trắng như tuyết tuyết trắng, đâu còn có Tiếu Nhạc thân ảnh của ông. Qua một chút, một đạo thân ảnh đạp không mà đến, khắp bầu trời gió tuyết tựa hồ cũng là đỉnh trệ ở. Tiếu Nông vẻ mặt âm trầm rơi vào trong sân nhỏ, nhìn thân ngồi dưới đất Tiếu Tiểu Long cùng lã chả chưa khóc Tiếu Yên Vũ, ngực nhất thời tức giận dâng lên. Phụ thân, mẫu thân bị mang đi. Tiếu Yên Vũ thấy Tiếu Nông, trong lòng ủy khuất nhất thời một tiết ra. Tiếu Nhạc. Tiếu Nông trong mắt sát khí lóe lên rồi biến mất, thế nhưng trong lòng thì càng thêm hồ nghi. Cơ Thành Tuyết gọi hắn đi quý phủ chuyện thương lượng, hắn chân trước mới vừa đi, Tiếu Nhạc chân sau liền tới. Trong này tất nhiên có cổ quái. Thân hình vừa chuyển, Tiếu Nông trong nháy mắt chạy ra khỏi Tiếu phủ, đứng ngạo nghễ ở Tiếu phủ bầu trời. Trung quanh hắn, gió tuyết vô pháp tới gần, ánh mắt như điện giống nhau hướng phía bốn phía nhìn lại. Ừ. Tiếu Nông trong lòng khẽ động, cất bước ra, đạp hư không đó là hướng phía xa xa vội và đi. Tiếu Nhạc lưng mẫu thân cơ như nhi, chân khí bắt đầu khởi động, bao trùm ở thân thể, ngăn trở đông tuyết bay tán loạn, có thể dùng mẫu thân không đến mức bị đông. Một bên đi chậm rãi, hướng phía hẻm nhỏ đi đến. Đống nhiên, phía sau truyền đến nổ vang sấm sét giống nhau, Tiếu Nhạc sửng sốt, một đạo sắc bén kiếm khí từ trên người của hắn bính phát ra, phóng lên cao, hóa thành không rõ trưởng kiếm quay sau lưng một quyền ảnh chém tới. Thình thịch, Tiếu Nhạc kiếm khí ầm ầm tán loạn, thân thể khẽ run lên, nhanh hơn bước tiến hướng phía hẻm nhỏ trùng phong đi. Phương Phương tiểu điếm đó là ở cách đó không xa. Tiếu Mông vẻ mặt vẻ giận dữ rơi xuống đất, nhìn xa xa điên cuồng chạy thục mạng Tiếu Nhạc, gầm lên ra, nghịch tử, chạy đâu? Thân hình lay động, giống như xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đó là lôi ra nói đạo tàn ảnh. Tiếu Mông thân hình bay nhanh hướng phía Tiếu Nhạc tới gần. Đáng sợ áp lực cuồn cuộn mà đến, đem quanh mình gió tuyết đều là tán. Tiếu Nhạc xoay người, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chói mắt mà loa mắt, quả đấm nắm bắt kiếm chỉ, một kiếm hoa bốn kiếm, hình thành một cái kiếm trận, đó là bị Tiếu Nhạc đẩy rời đi, hướng phía chạy nhanh đến Tiếu Mông trùng kích mà qua. Tiếu Mông lúc này đây không có nương tay chút nào, một trường bố ra, bàn tay trong suốt như ngọc, hình như có quang hoa lưu chuyển, trực tiếp liền đem kiếm trận bóp vỡ. Tiếu Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, nương này trùng kích lực, vọt tới tiểu cửa tiệm, chui vào Phương Phương tiểu điểm trong. Tiếu Mông từ lâu tức giận dâng lên, trên tay chân khí bắt đầu khởi động, hướng phía tiểu điếm đó là dự định anh xuống phía dưới. Nhưng mà bị dạp trên mặt đất một con đại chó mực dày liếc mắt nhìn hắn, dầm di một tiếng, là lướt khéo leo chó móng vung lên, Tiếu Mông trong suốt như ngọc trên lòng bàn tay chân khí ầm ầm bị chấn nát, cả người cũng là cảm giác bị một cổ cự lực đánh trúng, cũng lùi lại mấy bước. Tiếu Mông giống như bị một chậu thấu triệt lạnh như băng nước cấp tới trung, thanh tỉnh lại mới phát hiện Tiếu Nhạc chui vào chính là bộ phương sở mở tiểu điếm. Chương 126 Tử Kinh Linh Bảo Thang. Chương 126 Tử Kinh Linh Bảo Thang. Tiếu Nhạc cư nhiên mang theo như mà tiến nhập Phương Phương tiểu điếm. Tiểu tử kia cuối cùng cũng đến muốn làm gì? Thấy Tiếu Nhạc chui vào Phương Phương tiểu điếm, Tiếu Mông ngược lại thì thở dài một hơi, bởi vì hắn biết, nếu Tiếu Nhạc tuyển trạch tiến nhập này tiểu điếm trong, vậy dĩ nhiên liền là sẽ không làm thương tổn cơ như nhi. Cảm thụ được vừa rồi đáng sợ uy áp ầm ầm đem chân khí của mình đánh sơ xác, Tiếu Mông nhìn phía cửa con kia dày đại chó mực, ánh mắt của đó là trở nên có chút nghiêm trọng. Hai tay hắn ôm quyền quay tiểu hắt chắc tay, đối với mình mới vừa bất kính bày tỏ ấy nấy, nếu như lúc này có người thấy như vậy một màn nói, tuyệt đối sẽ khiếp sợ riêng cằm đều là rơi xuống đất. Thanh Phong Đế quốc đệ nhất cường giả, cư nhiên đúng thế một con đại chó mực biểu thị ấy nấy, đây quả thực là lượng mù mắt người hình tròn một màn. Tiểu Hắc liếc Tiếu Mông liếc mắt, dầm gì một tiếng, ngáp một cái, liền tiếp tục nằm ngủ. Tiếu Mông cũng là cảm thấy bao phủ ở chung quanh áp lực rồi đột nhiên tan đi, trong lòng thở dài một hơi. Kiên Kỵ nhìn Tiểu Hắc liếc mắt, Tiếu Mông xoay người tiến nhập bộ phương tiểu điểm trong. Bộ phương từ hệ thống túi không gian chung lấy ra Tiếu Nhạc cho hắn hai loại nguyên liệu nấu ăn, Tử Kinh Tâm Lan cùng Thiên Linh Bảo. Tử Kinh Tâm Lan cả vật thể tản ra thông thấu tử sắc, mang theo nhàn nhạt cháy khí tức, ánh mắt nhìn qua tựa hồ đều không phải rất thấy được, thế nhưng vừa nhắm mắt, chính là có thể cảm thụ được này Tử Kinh Tâm Lan giống như một đoàn mặt trời nhỏ vậy tràn phóng năng lượng. Thiên Linh Bảo cái đầu còn hơn Hắc Linh Bảo muốn cự lớn hơn một chút, hơn nữa Thiên Linh Bảo ẩn chứa linh khí càng thêm nồng nặc, dù sao cũng là ngũ giai linh thú, chân quý trình độ tự nhiên đều không phải Hắc Linh Bảo có thể so sánh. Hơn nữa Thiên Linh Bảo sát thượng văn lộ còn hơn Hắc Linh Bảo muốn càng thêm dường dà, hiển nhiên trận pháp cao cấp hơn. Bởi vì đã dùng đại thế nguyên liệu nấu ăn xảo nấu quá hai quay bể, sở dĩ bộ phương đối với đạo này Tử Kinh Linh Bảo thang xảo nấu bước đi sớm đã thành thục ghi tạc tâm, hơn nữa dựa theo hai người ẩn chứa linh khí trình độ bất đồng, bộ phương cũng là tương ứng đúng thế chân khí nấu nướng phương pháp tiến hành rồi điều chỉnh. Đem Thiên Linh Bảo rửa sau đó, bộ phương đó là lấy ra một cái đại sa hoa, cũng liền cái này sa hoa mới là có thể hoàn chỉnh đem hôm nay linh bảo bỏ vào trong đó. Dùng long cốt thái đao ở trên trời linh bảo bảo thịt trên tìm một đao, mở một cái lỗ hồng sau, đem những thứ khác linh dược cắt thoái, trưng bày tại đây Thiên Linh Bảo chu vi, đồng thời rót vào cam liệt thiên sơn thanh tuyến nước, đắp lên sa hoa bắt đầu nấu. Ở nấu trong khoảng thời gian này, bộ phương bắt đầu chuẩn bị xử lý tử kinh tâm lan. Đây là một gốc cây hoa lan, nụ hoa là màu lam, cánh hoa no đủ, cành lá cũng là no đủ, phản phất tận chứa thập phần khổng lồ năng lượng. Long cốt thái đao vừa chuyển, bộ phương thận trọng đem cánh hoa cùng lá cây băm mở ra, đem hai người xa nhau, ở no đủ tâm thần cây hoa lan biện tượng các đồng giảm đao, nhất thời nứt ra chỗ, chảy ra đông đặc tử sắt chất lỏng kia cư nhiên mang theo một chút nóng rực cảm giác, da rẻ tới gần, đều phản phất là bị than nướng giống nhau, có vẻ cảm giác. Lấy ra một cái ly ngọc, đem tâm cây hoa lan biện trùng chất lỏng toàn bộ đều là ngã vào trong đó, vừa lúc là rót tràn đầy một chén, chất lỏng màu tím trong suốt sáng, hương khí nồng nặc. U ngu cùng ngục, sa ba đã nở, bộ phương bạch trần nổi, thiên linh bảo thơm nồng nhất thời bính phát ra, nhường hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Hôm nay linh bảo hương vị không giống nhau hải sản cụ bị cái loại này mùi, ngược lại là ngọt không gì sánh được, còn không có phần thưởng, đó là điểm đến rồi ngực, cả người thể sắc và tinh thần đều là buông lỏng xuống. Đem tử kinh tâm lan lá cây cắt thành mảnh nhỏ, ngã vào sa ba trùng, đắp lên ba cái, bộ phương khuôn mặt đó là nghiêm túc. Thủ đoạn ô ở sa ba ba cái thượng, trong đan điển chân khí khí xoáy tụ tự nhiên xoay tròn, chân khí tứ tán ra, ở bàn tay của hắn trên tản ra bánh bánh quang huy, về sau bắt đầu dũng mãnh vào sa ba trong vòng. Ở bộ phương trong đầu, sa ba trung cảnh tượng thoáng cái trở nên trông rất sống động, phản phất ngay trước mắt hắn phát sinh giống nhau. Chân khí chạy xuôi dẫn động sa ba trung linh khí không ngừng chuyển động, bắt đầu hướng phía thiên linh bảo bảo thịt trong thẩm thấu, bị mở ra một cái miệng nhỏ bảo thịt lại là hơi mở, toát ra từng cái một tiểu khí phao, bọt khí nổ tung, đó là có linh khí bắn ra. Thấy như vậy một màn bộ phương đó là yên lòng. Kế tục dùng chân khí không ngừng dẫn động linh khí che lấp thiên linh bảo, rất nhanh đó là hoàn thành giai đoạn thứ nhất xào nấu. Trên trán đều là mạo đằng ra tầng mồ hôi mịn, còn hơn đại thế nguyên liệu nấu ăn xào nấu, này chân chính thiên linh bảo cần tiêu hao chân khí càng nhiều hơn, nhược bộ phương đều là cảm thấy có chút cật lực. Vạch trần sa hoa che, hương vị trở nên càng thêm nồng nặc, trong sa hoa tựa hồ cũng là có thêm nhàn nhạt quang huy ở lưu chuyển, đó là bởi vì bộ phương chân khí thôi động sau đó, ngày đó linh bảo sát trên linh trận bắt đầu vận chuyển nguyên nhân. Đem tử kinh tâm cây hoa làm cánh hoa đều phao nhập trong đó, nóng hổi nước canh thoáng cái liền đem cánh hoa nuốt hết, lấy ra ly ngọc, ấm áp ly ngọc hơi có chút phòng tay, đem bên trong chất lỏng ngã vào nồi nội, trong nháy mắt, sa hoa trung hương vị nồng nặc gấp đôi. Đối mặt hương vị, bộ phương đều là cảm thấy có chút thoải mái muốn thân. Ngâm ra, loại này cảm giác thoải mái rắc đều không phải tác dụng ở thượng, mà là tác dụng ở tinh thần thượng. Hai loại trị hết tinh thần bị thương nguyên liệu nấu ăn kết hợp với nhau, sở bính phát ra ma lực khó có thể tưởng tượng. Đem che đắp lên, bộ phương bắt đầu kế tục sử dụng chân khí nấu nướng phương thức tới nấu đạo này linh dược thiện. Đến nơi này một, trên cơ bản đạo này linh dược thiện đã hoàn thành. Về phần hoàn thành trình độ thì sẽ xem kế tiếp bộ phương đúng thế chân khí nấu nướng nắm giữ tình huống, thế nhưng trải qua 3 ngày luyện tập, bộ phương đã có đầy đủ tự tin có thể hoàn thành đạo này linh dược điện. Tiếu Mông bước chân vào tiểu điểm trong, tình cảm ấm áp bắt đầu khởi động, lại không chút nào nhường trên mặt hắn hàn ý có nửa phần hòa tan, hắn vẫn là lạnh như vậy liệt nhìn phía ngồi ở trên ghế Tiếu Nhạc. Tiếu Nhạc che ngực, nhẹ nhàng thở phì phò, chân khí ở bàn tay của hắn trên bắt đầu khởi động, khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Ngươi cuối cùng cũng đến muốn làm gì? Thương thế của ngươi hại như mà còn chưa đủ, hôm nay hoàn muốn làm gì? Lẽ nào ngươi thực sự muốn giết mẹ chứng đạo? Tiếu Mông thanh âm của lạnh như vùng địa cực băng sơn giống nhau, những câu đều là mang theo tức giận. Tiếu Nhạc cũng cười khẽ, lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Tiếu Mông, thản nhiên nói: "Phụ thân, ngươi biết mục đích của ta, ta hôm nay tới Phương lão bản người này không phải là vì thương tổn mẫu thân, mà là cứu nàng." "Cứu nàng?" Tiếu Mông ngẩn ra, về sau đôi mắt co rụt lại, nói: "Ngươi nhượng bộ lão bản xào nấu linh dược thiện tới cứu như mà, không tử sam phượng canh gà đúng thế như mà thương thế là không có ích lợi gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi một kiếm kia, không chỉ có nát âm, càng bị thương nặng như mà tinh thần." Tiếu Mông ngùi ngùi thở dài, lắc đầu nói. Tiếu Nhạc khỏe miệng kéo kéo, không nói gì, quay đầu nhìn về phía nhà bếp phương hướng. Xanh đen nhà bếp trong, một đạo thon dài thân ảnh gầy gò từ đó đi ra, hai tay ôm một cái sa hoa trung mạo đẳng quần quần nhiệt khí phún ra ngoài, kèm theo mùi thơm nồng nặc. Hương bị lượn lờ ra, tiểu điếm nội tất cả mọi người là theo bản năng hít một hơi, nhất thời cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, tinh thần dịch dịch lên. Tiếu Mông trong lòng một trận kinh hỉ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sa hoa, mùi thơm này. Rất hiển nhiên lúc này đây linh dược thiện đều không phải từ sam phượng canh gà. Bộ phương kinh ngạc nhìn đứng ở cửa Tiếu Mông liếc mắt, về sau liền tiếp tục bưng sa hoa đi tới Tiếu Nhạc trước mặt của, đem sa hoa bông. Làm Tiêu Pha mở ra sa hoa thời gian, bộ phương mới đình chỉ chân khí trong cơ thể vận chuyển, thở phào một cái khí. Sao nấu hết đạo này tử kinh linh bảo thang, bộ phương cảm giác mình cả người cũng là muốn mệt lạ, chân khí trong đan điển khí xoáy tụ đều là một số gần như khô, hắn không khỏi trong lòng thở dài, quả nhiên còn là tu vi quá yếu. Của ngươi tử kinh linh bảo thang xào nấu xong, thỉnh chậm dùng. Bộ phương nói với Tiếu Nhạc. Về sau đó là cẩn thận thiết khai sa hoa ba cái. Từng đạo chùm tia sáng nhất thời từ trong sa hoa nở rộ ra, kèm theo như gió bạo vậy thơm nồng, chói mắt mà loa mắt. Chương 127. Hoàng đế di chiếu chương 127. Hoàng đế di chiếu thức ăn này phẩm cư nhiên biết phát quang. Tiếu Mông cùng Tiếu Nhạc đều là mục trường cậu nốc, hoàn toàn bị quang hoa trước mắt cùng thơm nồng hấp dẫn. Trong sa hoa, từng đạo chùm tia sáng như là phá kẻ ra, đầy dây cho bọn hắn nhãn cầu, vậy chói mắt, vậy loa mắt. Quang hoa chỉ rằng có một cái hô hấp thời gian đó là thu liễm, nóng hầm hập bạch khí từ trong sa hoa tuôn ra, phản phất như là hữu hình hương vị giống nhau. Tiếu Nhạc nuốt từng ngụm nước bọt, cảm giác mình bị Tiếu Mông đánh ra thương thế đều trong nháy mắt khỏi rồi, không cảm giác chút nào đau đớn. Ánh mắt của hắn rơi vào sa hoa trung thái phẩm trên. Nay tử kinh linh bảo thang cũng không phải đúng thang, cùng tử sam phượng canh gà bất đồng, không đầy mỡ, trái lại hết sức mát lạnh, nước canh trong suốt trong suốt, thì dường như sơn gian thanh tuyển giống nhau, cam liệt không gì sánh được, diêm thang để trong thiên linh bảo đều là rõ ràng có thể thấy được. Ngày đó linh bảo bị đun sôi, thịt chất bên ngoài trở mình, hiện lên thương đồng, nước canh chung không có chút nào những thứ khác tạp chất, tử kinh tâm lan bị nấu hoàn toàn hòa tan nhập thang chung, riêng một tia cặn đều là chưa từng lưu xuống. Thì dường như này tử kinh linh bảo thang là trực tiếp cầm thiên linh bảo cùng thiên sơn thanh tuyển nước nấu giống nhau. Bộ phương lấy ra một cái sứ men xanh chén nhỏ, dùng thanh hoa muông múc một chén thang trong suốt không gì sánh được, nếu như không phải là bởi vì tản ra nhiệt khí cùng nồng nặc hương khí, thiếu chút nữa đều cho rằng thật là nấu sôi nước sôi. Tiếu Nhạc tiếp nhận bộ phương đưa tới chén sứ, cả người mới đúng phục hồi tinh thần lại, hắn đem dựa vào ghế mẫu thân phụ chính, một bên Tiếu Mông một tiến lên, trực tiếp nhận lấy Tiếu Nhạc chén tiểu trong tay. Tiếu Mông vị này đế quốc đệ nhất cường giả trên mặt của sớm đã không có bình tĩnh cùng thong dong, có chỉ là cẩn cẩn rực rực cùng lo được lo mất. Run rẩy múc một muỗng nước canh, chậm rãi cấp cơ như nhi này hạ, Tiếu Mông tâm thần đều là nhắc tới Tạng Tử Nhãn, không nháy một cái nhìn chằm chằm cơ như nhi khuôn mặt tái nhợt. Đương nhiên, con ngươi của hắn rồi đột nhiên bính phát ra tinh mang, bởi vì hắn phát hiện cơ như nhi đang uống hạ này một muỗng nước canh sau đó, mặt mũi tái nhợt thượng nổi lên lau một cái hồng nhuận, này lúc trước là hoàn toàn chưa từng xuất hiện qua sự tình. Hữu dụng, thật sự có dụng. Tiếu Mông kích động thiếu chút nữa cầm trong tay chén sứ chung nước canh cấp vây ra tới, nhanh lên bình phục lại kích động trong lòng, kế tục này cơ như nhi nước canh. Từng muỗng, cẩn cẩn rực rực, phản phất như là ở che chở tự mình quý báu nhất đông tây giống nhau. Bộ Phương nhìn hai người liếc mắt, về sau dùng chiếc đũa đem xa hoa dưới thiên linh bảo cấp mò đi ra, nắm ngày đó linh bảo sát thượng trận pháp tản ra ánh huỳnh quang, hơi nóng lên, bảo thịt đều là đang run rẩy. Bộ Phương trong tay khói xanh lượn lờ, long cốt thái đao đó là hiện lên, thái đao vừa chuyển, đùa bỡn cái đao hoa sau đó, thiên linh bảo thịt trực tiếp bị Bộ Phương băm thành từng cục tiểu mảnh vỡ. Đút nàng ăn đi đi, hôm nay linh bảo thịt hấp thu từ kinh tâm lan hòa đa loại linh dược dược hiệu, ở tự mang linh trận thôi hóa hạ, hiệu quả trị liệu sẽ phải càng tốt hơn một chút. Bộ Phương đem này linh bảo thịt đưa cho Tiếu Nông, nói rằng. Tiếu Nông cảm kích nhìn Bộ Phương liếc mắt, về sau đem linh bảo thịt này nhập cơ như nhi trong miệng, nhất thời vẫn không có gì động tĩnh, cơ như nhi thân thể mềm mại khẽ run lên, miệng mở, nhẹ nhàng hắt một cái khí. Này một hơi thở trung ẩn chứa mênh mông linh khí nồng nặc, dẫn tới mãn tiểu điểm cả sảnh đường tâm nồng. Tiếu Nông càng thêm kích động, khi hắn kích động ánh mắt nhìn soi mói, cơ như nhi lông mi thật dài run lên, về sau mắt chậm rãi mở. Hàn ý càng ngày càng đậm, hoa tuyết cũng càng ngày càng dày, cửa hàng đế đô trường nhai đầy đất tuyết trắng. Trường nhai trên, hai đạo thân ảnh đi chậm rãi, cơ thành tuyết ăn mặc trường bào màu trắng, khoác lông tơ áo khoác, hành tẩu với khắp bầu trời gió tuyết trong, ở bên người hắn, là một đạo ăn mặc ngắn tay cây gai hùng tráng nam tử lạc thai hồ bừa bãi bắn ra bốn phía, đôi mắt như trung đồng giống nhau. Hai người chậm rãi đi lại, ở trường nhai trên lưu lại một từng đạo vết chân. Điện hạ, ngày mai đó là tiên đế lễ tang, liên tổng quản cũng ở hôm nay gọi ba vị hoàng tử vào cung, chẳng lẽ là muốn tuyên bố bệ hạ di chúc sao? Người cao mã đại lạc thai hồ nam tử buồn bực nói rằng. Cơ Thành Tuyết đi chậm rãi, liếc nam tử liếc mắt, ôn hòa cười nói, hay là đi, nhưng là bất kể di chúc chung nội dung là cái gì, ta hai vị kia ca ca khẳng định cũng là muốn đấu một trận. Lạc Thai Hồ nhìn Cơ Thành Tuyết liếc mắt, đột nhiên hỏi, điện hạ, ngươi nói tiên đế có thể hay không ở di chúc chung chuyển ngôi cho ngài? Cơ Thành Tuyết nghe được vấn đề này, nhất thời ngẩn ra, cả người cũng là dừng lại bước tiến, đứng tại chỗ, khắp bầu trời gió tuyết gào thét, gió lạnh tuôn rơi. Không thể nào, hắn không có lý do gì chuyển ngôi cho ta, dù sao ta là hắn ghét nhất một đứa con trai. Cơ Thành Tuyết nhàn nhạt nói một câu, thanh âm xa xưa, tràn đầy thở dài. Về sau Cơ Thành Tuyết kế tục đi trước, Lạc Thai Hồ nhất thời không nói nữa, đi theo phía sau hắn, hướng phía nguy nga đại hùng điện bước đi. Thiên Huyền môn nhập khẩu, Vũ Vương thẳng đứng thẳng, đầu đội tử kim quan, quân quít lấy tương khảm ngọc thạch thắt lưng, hăng hái. Ở phía sau hắn, thì là theo chân một cái cung kính trung niên nam tử trên mặt mang định nọt dáng tươi cười, vừa nhìn đó là tầm tư là lướt hạng người. Người này chính là đế đô trưởng quản tài vụ đại thần Tôn Thanh. Vũ Vương liếc mắt một cái xa xa thong thả mà đến Cơ Thành Tuyết liếc mắt, khoe miệng xé ra, bật cười một tiếng, xoay người đó là bước vào Thiên Huyền môn, đi hướng Đại Hùng Điện. Thiên Huyền môn rộng không gì sánh được, trên quảng trường đều là bị trắng như tuyết tuyết trắng bao trùm, chỉ có hai cây điêu khắc đồ án thạch trụ đứng vững, thạch trụ phía trên nhưng cũng che lớp tuyết trắng, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh trắng xóa. Ở trên trời Huyền môn trên quảng trường, lẻ loi tán tán có một chút thái giám bắt đầu quét sạch những thứ này tuyết động, bởi vì ngày mai đó là bệ hạ lễ tang, này một mảnh đại tuyết sẽ trở ngại đi trước Hoàng Lăng đường, bởi vì đến lúc đó nhất định phải đi ngang qua Thiên Huyền môn. Nguy nga rồi lại có chút lạnh lạnh đại hùng trên điện, bóng người lắc lư, những bóng người này đều là do hướng đại quan, đều là Thanh Phong Đế quốc nhân vật có mặt mũi. Tả tướng ăn mặc triều phục, vẻ mặt trang trọng đứng, hơi híp mắt tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Âu Dương gia, tài vụ đại thần chờ triều đại đương thời quan to, cũng đều lặng im đứng thẳng, yên lặng cùng đợi Liên Phúc tổng quản xuất hiện, bởi vì bọn họ biết, hôm nay tuyệt đối đều không phải thông thường ngày. Vậy hạ di chiếu bí ẩn lâu như vậy, cuối cùng là công việc quan trọng vậy, mà cái này cũng biết quyết định cuối cùng ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu. Là thái tử chứ, còn là Vũ Vương chứ? Đông đảo đã chỗ đứng đại thần trong lòng đều là thấp thỏm không ngớt. Về phần tam hoàng tử, các đại thần trên cơ bản đều là không coi trọng, bởi vì tiên hoàng đối với tam hoàng tử thái độ cấp cảm giác của bọn họ hay cái loại này ghét cùng không coi trọng, sở dĩ ở mọi người, bao quát Cơ Thành Tuyết tự xem tới, hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế có khả năng là thấp nhất. Ba vị hoàng tử đều là đứng ở đại hùng điện dưới, hoàng kim tiêu trúc long ỷ ngay phía trước, cao cao tại thượng, bọn họ chỉ cần bước ra một, chính là có thể thành tựu vạn người trên. Đương nhiên, vốn là còn ta tinh tế toái ngữ đại điện rồi đột nhiên an tĩnh, đoàn người xa nhau, Liên Phúc trong tay cung kính đang cầm thánh chỉ, từng bước chậm rãi từ đại hùng ngoài điện đi tới, khuôn mặt của hắn nghiêm túc, bất cầu nô tiếu, làm cho không khỏi cảm thấy một trận hàn ý, dù sao cũng là thất phẩm chiến thánh cấp bậc cao thủ, tâm tình của hắn biến hóa đã có thể đạt được ảnh hưởng người chung quanh tâm tình trình độ. Công công, này, đó là phụ hoàng gì chiếu sao? Thái tử nhìn Liên Phúc trong tay thánh chỉ, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi xác nhận. Liên Phúc liếc thái tử liếc mắt, nghiêm túc gật đầu, thái tử nhất thời mừng rỡ trong lòng, bởi vì hắn nghĩ phụ hoàng truyền ngôi cho hắn có khả năng lớn nhất, không chỉ có bởi vì hắn là thái tử, càng bởi vì hoàng đế khi còn tại thế, rất nhìn chúng hắn. Liên Phúc nắm bắt lan hoa chỉ, phất chân hất một cái, đọc ở hai tay ở giữa, về sau nhẹ nhàng mở ra thánh chỉ, quyển mở ra di chiếu, đứng ở long ỷ trước, chuẩn bị bắt đầu tuyên đọc. Dưới, tất cả mọi người là bẩm ở hô hấp, ánh mắt nhìn chằm chằm long ỷ trước Liên Phúc, cùng đợi cuối cùng ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu. Chương 128. Có ý định phục giết chương 128, có ý định phục giết Liên Phúc quyển mở ra thánh chỉ, ho nhẹ một tiếng, thanh âm ở trên đại điện quanh quẩn, làm cho không khỏi cảm thấy một trận cả trường, tất cả mọi người là nhìn chăm chú vào hắn, trên mặt mỗi người biểu tình đều là có đặc sắc. Thái tử trên mặt là tràn đầy tự tin, trong con ngươi lóe ra tinh mang, tựa hồ nắm chắc phần thắng. Vũ Vương còn lại là khuôn mặt đạm nhiên, tựa hồ đối với thánh chỉ trùng tối hậu di chiếu không có chút nào quan tâm, cơ thành tuyết buông xuống đầu, thưởng thức tự mình ngón tay thon dài. Triệu Mục Sinh sử ở tại chỗ, khi mắt, thân thể hơi lắc lư, Âu Dương lão gia tử biết chứ chùy, trừng hai mắt. Trong triều đình, trên mặt mỗi người biểu tình đều cũng có bất đồng, thế nhưng đều không ngoại lệ, tâm thần đều là bị Liên Phúc động tác sở khiên dẫn, nghiêm túc lắng nghe Liên Phúc kế tiếp muốn đọc di chiếu. Tam hoàng tử Thanh Tuyết, nhân phẩm quý trọng, sâu tiếu liên cùng, nhất định có thể khắc thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Kế liên đăng cực, kế hoàng đế vị. Liên Phúc bén nhọn tiếng nói quanh quẩn ở trong đại điện, di chiếu không dài, phía trước cũng chỉ là trưởng phong đại đế hồi ức mình có sống chiến tích, đối với những thứ này, mọi người đều là rất rõ ràng, tất cả mọi người quan tâm điểm đều không phải là những thứ này, mà là sau cùng ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu, hoàng đế cuối cùng cũng đến xem trọng chính là ai? Là thái tử, hay hoặc là Vũ Vương? Nhưng mà, làm Liên Phúc đem câu nói sau cùng ngôn ngữ đọc lên, toàn bộ triều đình đều là an tĩnh làm cho có chút sợ, châm rơi có thể nghe, tất cả mọi người là dại ra. Bệ hạ chiếu thư chung, xem trọng chính là Tam hoàng tử. Đây quả thực thì giống như là tình tiên phích lịch, vang một tiếng đập vào trong đại điện, đem tất cả mọi người là đập có chút ngợp ép. Thái tử trên mặt biểu tình hoàn toàn cứng ngắc ở, trừng mắt trong mắt, khuôn mặt không thể tin tưởng, khẽ nhếch miệng, tựa hồ đang hồ nghi là không phải là mình nghe lầm. Vũ Vương cũng là ngạc nhiên, quay đầu nhìn bên cạnh thân cơ Thanh Tuyết, đáy mắt có sâu đậm không thể tưởng tượng nổi ở lưu truyền. Triệu Mục Sinh híp lại mắt trước hai, Âu Dương lão gia tử thiếu chút nữa đem râu mép của mình cấp hao rơi, tài vụ đại thần định nọt dáng tươi cười cứng đờ, thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi của mình cấp cắn được. Đây là một cái ngoài mọi người dự liệu kết cục, không ai có thể tưởng tượng ra được, một cái vẫn bị hoàng đế xung quân đến nước ngoài chinh chiến, vẫn không coi trọng thậm chí có ta chán ghét hoàng tử, cư nhiên trở thành tối hậu kế thừa ngôi vị hoàng đế hoàng tử. Ha ha ha. Ngay trầm rơi có thể nghe trong đại điện, rồi đột nhiên vang lên một trận tiếng cười, đứng ở cơ thành tuyết bên cạnh thân lạc thai hồ nam tử nhịn không được ngửa mặt lên trời thoải mái cười to. Gọi các ngươi đặc biệt sao trang bức, hiện tại biết ai mới là sau cùng doanh ra đi, xem Vũ Vương vẻ mặt mộng ép hình dạng. Lúc trước đắc sát tinh thần đi đâu rồi? Lạc thai hồ trong lòng thật là thông khoái, nhìn thái tử cùng Vũ Vương vẻ mặt táo bón khó khăn ra mỏi, hắn liền không nhịn được thoải mái cười to. Lúc trước ở trên trời huyền môn bên ngoài, Vũ Vương ánh mắt khinh bỉ, thế nhưng thật sâu kích thích lạc thai hồ nam tử chứ. Cơ thành tuyết cũng là thoáng ngạc nhiên, về sau khỏe miệng nhếch lên, vô vô bên cạnh thân lạc thai hồ vai nhẹ giọng nói, đừng làm rộn, ở đại hùng trên điện chứ. Lạc thai hồ đình chỉ cười to, thế nhưng nụ cười trên mặt lại là thế nào đều xóa sạch không đi. Liên Phúc tuy rằng đọc di chiếu, thế nhưng hắn vẫn cũng không biết di chiếu nội dung, đến thời khắc này mới thật sự là bị công bố ra, coi như là hắn cũng là ngạc nhiên không gì sánh được, thật không ngờ. Bệ hạ cuối cùng lại là tuyển trạch tam hoàng tử. Kế tiếp, cơ thành tuyết còn lại là sửa sang lại xiêm y đi, trịnh trọng tiến lên, nhận lấy di chiếu, khuôn mặt trang nghiêm. Thái tử phẫn hận cả giận hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, sắc mặt tái xanh. Vũ Vương cũng là sâu đậm nhìn cơ thành tuyết liếc mắt, mà không thay đổi rời đi. Rất ngoài ý liệu kết cục, nhưng tất cả mọi người là không phục hồi tinh thần lại, trong triều đình các đại thần đã là có chút do dự, bởi vì bọn họ đã đứng thành hàng, thế nhưng hôm nay thuận vị người thừa kế cũng phát sinh biến hóa. Triệu Mộc Sinh rời đi, trước khi đi hắn sâu đậm nhìn cơ thành tuyết liếc mắt, ánh mắt kia bao hàm thâm ý. Đi ra đại hùng điện, đi qua thiên huyền môn, còn là hai đạo thân ảnh hành tẩu với khắp bầu trời gió tuyết trùng, cơ thành tuyết trong lúc nhất thời có chút trở mặc, đi cùng lúc tới tâm thần tỉnh sớm đã hoàn toàn bất động. Lạc hai hồ toét miệng ở cười to, rất là thoải mái, hắn thay tam hoàng tử cảm thấy vui vẻ. Mười dặm trường ngay, bóng người rất thưa thớt, đại tuyết tung bay giữa, gió lạnh tuôn rơi. Đinh linh linh, đinh linh linh. Thanh thúy dễ nghe chuông có tiếng vang vọng, lượn lờ ở trường ngay trên, cơ thành tuyết cùng lạc thai hồ dừng lại bước tiến, đứng tại chỗ. Ngay phía trước, năm vị vóc người nóng nảy bọc trong suốt lụa mỏng cô gái xinh đẹp chân thành mà đến, các nàng trong suốt như ngọc ngẫu vậy chân bó thượng lộ vẻ một vòng chuông, hành tẩu ở giữa chuông đó là phát ra tiếng vang, này âm hưởng phảng phất cụ bị nào đó ma lực, trêu chọc lòng của người ta. Lạc thai hồ trợn mắt trừng trừng, một tiếng lên, chắn cơ thành tuyết trước người của, đầy mặt tròn dâu nội trường, hít một hơi dài. Về sau giống giận ra, bọn ngươi hợp hoan yêu nữ, cấp ta cũng ngay. Thanh âm như sấm đình nổ vang, phản phất hóa thành một đạo vô hình sóng âm đánh ra, đem bay đầy trời tuyết đều là nổ nát bấy, chung thanh âm trực tiếp mềm quá. Vì tương tư cùng sau lưng nàng bốn vị tỷ muội đều dừng bước cùng, chập chân thân thể, hồng nhạt chân khí từ trên người các nàng bắn ra, hóa thành một cái chân khí lụa mỏng, lôi cuốn ra. Vũ Vương gan chó, lại dám cấu kết tông môn ám sát tiên đế lập được thuận vị người thừa kế, đây là muốn mưu phản sao? Lạc Thai Hồ giận dữ hét. Ở Cơ Thành Tuyết cùng Lạc Thai Hồ phía sau, tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, khóa lại trong hắc bảo hồn thiên vẫn xuất hiện, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên. Nếu là Tam Điện Hạ phải không là thuận vị người thừa kế, Vũ Vương thật đúng là chưa chắc sẽ phái ta đợi xuất thủ chứ, muốn trách thì trách này thuận vị kế thừa thân phận của người đi. Hồn thiên vẫn thanh âm khàn khàn vang lên, về sau dâng trào chân khí từ trên người của hắn tuôn ra, hướng phía Cơ Thành Tuyết áp bách đi. Kiệt kiệt khẳng. Rốt cục muốn xuất thủ, nhưng làm ta cấp đến mức hoàng a. Quốc Vương thân hình từ quanh mình phong ốc trên tường leo lên ra, giống như thằn lằn giống nhau, cười to có tiếng vang vọng. Đây là tuyệt cảnh, Vũ Vương sở cấu kết Tam Đại Ma Môn cường giả cư nhiên ở Đế Đô trưởng nhai trên minh mục trường đảm mai phục, xem ra Vũ Vương đã là dự định phá quán tử phá xuất. Hôm nay này ba phương nhân mã không có thể như vậy tới cùng Cơ Thành Tuyết tán gẫu, mà là chân tránh muốn lấy Cơ Thành Tuyết tính mệnh, lôi cuốn ở trong gió rét sắc bén sát ý liền để cho Cơ Thành Tuyết da rẻ hiện lên nổi da gà. Đây là một hồi ghim hắn có ý định phục giết. Lạc Hai Hồ dài cười rộ lên, mắt trường giống như trung đồng, lục phẩm chiến hoàng đáng sợ khí tức từ trên người của hắn binh phát ra. Một đám thứ không biết chết sống, nếu muốn chết, ra ra sẽ thanh toàn các ngươi. Điện hạ, ngươi đi mau. Lạc Hai Hồ một tiếng quát lớn, trên người cây đay xiêm ý nhất thời vỡ tan, cơ thể cổ đắng lên, cả người thân hình rồi đột nhiên cất cao, hóa thành cự nhân giống nhau, chân khí lưu chuyển nóng hổi, rơi vào hắn trên da thịt hoa tuyết trong nháy mắt đó là hòa tan. Cước bộ mạnh đạp một cái, đầy đất tuyết động vỡ nát ra, mặt đất gạch xanh đều là vỡ tan chỗ lõm, Lạc Hai Hồ cả người hóa thành một đạo hư ảnh. Khí phách vô song song về phía trước cản đường Vi Tương Tư đám người. Cơ Thành Tuyết khuôn mặt nghiêm túc, đầu ngón chân chĩa xuống đất, bay nhanh đi theo Lạc Thai Hồ phía sau. Một quyền đánh ra, giống như mang nhu giống giận, đáng sợ kình phong mang theo chân khí trực tiếp đem Vi Tương Tư đám người chân khí thất luyện băng tán, thật lớn lực đạo nhất thời đụng vào năm vị nữ tử trung, khiến cho một trận oanh yến kinh hô. Về sau Lạc Thai Hồ xoay người, cả người cơ thể như rồng có sừng vậy rậm rạp, quay Cơ Thành Tuyết nói rằng: "Điện hạ, ta điểm hộ, đi mau." Cơ Thành Tuyết nhíu mày, nhìn Lạc Thai Hồ liếc mắt, tối hậu nhất quan tâm, cắn răng xoay người đó là bay nhanh ra. Hồn Thiên vẫn đám người vội vàng lao ra, sẽ đối phó Cơ Thành Tuyết, thế nhưng Lạc Thai Hồ kéo dài qua một, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng là rung động, song quyền đụng vào nhau, khí phách rít gào. Mẹ nó, một đám đống cặn bã, nếu muốn giết điện hạ, trước tiên vượt qua ra ra người thi thể. Hồn Thiên vẫn đám người nổi giận, đều xuất thủ, bên mông chân khí nhất thời hướng phía Lạc Thai Hồ vành cứ, chỉ là sát na, Lạc Thai Hồ liền là hoàn toàn bị đáng sợ chân khí cấp hoàn toàn bao phủ. Cơ Thành Tuyết bay nhanh bước chân chậm lại, tối hậu triệt để đình trệ, đứng ở tại chỗ, đều không phải hắn không đi về phía trước, mà là đang cách đó không xa, một đạo thân ảnh đứng chắc tay. Vũ Vương chậm rãi xoay người, ánh mắt bình hòa nhìn về Cơ Thành Tuyết. "Lão Tam, thực sự là thật không ngờ. Phu hoàng tối hậu lựa chọn người lại là ngươi." Cơ Thành Vũ nhàn nhạt mở miệng, lời của hắn rất bình tĩnh, thế nhưng chính là phần này bình tĩnh, mới đúng nhường Cơ Thành Tuyết cả người lỗ chân lông đều là co rút nhanh, cảm giác được một nguy cơ trước đó chưa từng có. Chương 131. Đại đế tang lễ chương 131, đại đế tang lễ hôm sau, sáng sớm, trời mới vừa tờ mở sáng. Trong hoàng cung chính là truyền đến du dương tiếng kèn, về sau là nặng nề trong mang theo chút ít bi thương trung vang. Trong lúc ngủ say đế đô, dường như tại đây trong tích tắc chính là bị làm thức tỉnh, từng nhà hỏa đăng đều là phát sáng lên, không ít người dân chúng bọc lấy dày đặc đông vải áo khoác ngoài, đi ra phòng, ha ha lấy hơi lạnh, rụt lại cổ hướng hoàng cung thiên huyền môn phương hướng đi đến. Đoạn đường này đi, dân chúng đều là không ra tiếng, bị ai bầu không khí quanh quẩn tại giữa bọn họ. Bọn hắn cảm thán cùng tiếc hận, cảm thán năm tháng vô tình, tiếc hận sinh mệnh tàn lụi, nhất đại vị vua có tài trí mưu lược kết xuất, cũng là tiếc nuối vỡ lạc, cái này là cả Thanh Phong đế quốc tổn thất thật lớn. Dân chúng đối với Trường Phong đại đế tôn trọng là phát ra từ nội tâm đấy. Bởi vì có như vậy một cái chăm lo việc nước hoàng đế là phúc khí của bọn hắn, hoàng đế khai sáng thịnh thế, để cho bọn họ có thể cùng bình thường sinh hoạt, bọn hắn đối với đại đế lòng mang cảm ơn. Hôm nay là Trường Phong đại đế vào chôn tất ngày, vì vậy đế đô dân chúng sớm chính là rời giường, đều muốn tiễn đưa Trường Phong đại đế vào đường, có thật nhiều người từ đế đô bên ngoài, phong trần mệt mỏi chạy đến, vì chính là thấy đại đế cuối cùng một mặt. Tiếng chuông rên rỉ, phủ lên một loại đau thương bầu không khí, thiên huyền môn ngoại nhân bảy càng tụ càng nhiều, hộ vệ gác lấy thiên huyền môn vào miệng, khiến cho tất cả mọi người là không được đi vào. Nhưng mà dân chúng không quan tâm, bọn hắn chỉ cần tại cửa ra vào cùng đợi chuyên trở lấy Trường Phong đại đế thân thể quan tài đi ra là được. Tại Thiên Huyền môn ở bên trong, đầy đất tuyết động đã tại vất vả cần cù thái giám hỗ trợ xuống, đáp khỏi một cái rộng lớn đại lộ, vì chính là có thể làm cho hộ tống quan tài đội ngũ có thể bằng phẳng xuất hành. Thái tử một thân tang phục, sắc mặt cũng là mang theo đau thương, nhìn qua đại hùng điện, ở phía sau hắn là rất nhiều văn võ bá quan, ăn mặc chỉnh trọng quần áo và trang sức, bọc lấy một kiện màu trắng áo choàng ngắn, lấy bề ngoài đối với Trường Phong đại đế tang lễ bi thương tình cảnh. Vũ Vương cũng như thái tử bình thường một thân tang phục, khuôn mặt nghiêm túc, phía sau của hắn có văn võ bá quan, thực sự có ngụy trang thành thị vệ tông môn cường giả, coi như là tông môn cường giả cũng đồng dạng biểu đạt đối với Trường Phong đại đế tôn kính, bởi vì đây đúng là một vị để cho bọn họ tông môn người sinh ra sợ hãi đại đế. Hai phe đội ngũ chia làm tại hai bên, nghiêm túc mà đứng, đại hùng điện ở bên trong, một đội ăn mặc tang phục cung đình nhạc sĩ chậm rãi mà ra, bọn hắn thổi lấy trầm thống tổ khúc nhạc, nghe nói người, nội tâm đều là cảm thấy có chút trầm trọng. Tiếu Mông ăn mặc đung trang, bọc lấy trắng quẻ, vị đứng ở hắn bên cạnh thân mảnh mai Cơ Như Nhi, nghiêm túc mà đứng. Cơ Như Nhi sắc mặt phức tạp vô cùng, ẩn ẩn hàm nước mắt, ngủ say 3 năm, một chiều thức tỉnh, nhưng là tại phụ hoàng tang lễ thời điểm. nhưng mà Cơ Như Nhi ánh mắt nhìn xung quanh, đều muốn tìm đến Cơ Thành Tuyết thân ảnh, nhưng là phát hiện, đại sảnh Thiên Huyền môn quảng trường, Cơ Thành Tuyết rõ ràng không có ở đây. Thành Tuyết đây, hắn như thế nào còn chưa tới? Cơ Như Nhi dùng suy yếu thanh âm hỏi bên cạnh thân Tiểu Mông. Tiểu Mông trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc, hôm qua Cơ Thành Tuyết có lẽ thành công thoát khỏi nguy hiểm mới đúng, hôm nay như vậy trọng yếu, hắn làm sao có thể gặp không nhận ra? Với tư cách hoàng đế di chiếu trong ngôi vị hoàng đế người thừa kế, Cơ Thành Tuyết có lẽ càng thêm ân cần mới đúng. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi hả? Tiểu Mông trong đôi mắt lập lòe, nhưng trên mặt nhưng là treo nhu hòa vui vẻ đối với Cơ Như Nhi nói, không có chuyện gì đâu, Thành Tuyết có thể là có chuyện gì chậm trễ, rất nhanh liền sẽ đến, dù sao hắn thế nhưng là ngôi vị hoàng đế người thừa kế a. Cơ Như Nhi tuy rằng trong lòng vẫn là có chút không yên lòng, nhưng mà bị Tiểu Mông cười ôn hòa sắc mặt một bị nhiễm, khóe miệng cũng hơi hơi giơ lên, nhẹ gật đầu. Tiểu Yên Vũ cùng Tiểu Tiểu Long tỷ đệ đứng ở phía sau, nhìn xem cha mẹ cái này ân ái bộ dáng, trong lòng cũng là hết sức thoải mái. Tiểu Yên Vũ ánh mắt bốn phía tìm tòi, rồi lại cũng chưa từng tìm được cái kia thân ảnh quen thuộc. Dựa theo phụ thân kể lại, cứu tỉnh mẫu thân đúng là đại ca Tiểu Nhạc, mà mẫu thân hôm qua cũng đã đem hết thảy trải qua nói cho Tiểu Yên Vũ cùng Tiểu Tiểu Long tỷ đệ, bọn hắn trong lòng đối với Tiểu Mông oán khí đã sớm biến mất không thấy gì nữa, ngược lại nhưng là đầy cõi lòng ấy nấy. An mặc tang phục cung đình các nhạc sĩ đi ra đại hùng điện, tại phía sau, tóc rối bù, an mặc màu trắng tang phục, vẻ mặt tràn đầy tiểu tụy Liên Phúc cũng là chậm rãi mà ra. Liên Phúc bộ dáng hết sức mỏi mệt, mắt túi rủ xuống, trong mắt răng đầy lấy tơ máu, toàn thân khí tức đều cũng có chút ít phập phồng bất định. Nhưng mà tất cả mọi người không có để ý, có lẽ hắn chỉ là thương tâm quá độ đi. Dù sao Liên Phúc cùng Trường Phong đại đế quan hệ rất tốt. Tam hoàng tử ở đâu? Liên Phúc nhẹ ném phất trần, âm thanh mà nói. Nhưng mà lại là không người đáp lại, thái tử cùng Vũ Vương đồng thời đứng ra, đối với Liên Phúc chắp tay. Liên Phúc bao hàm thâm ý nhìn hai người liếc, về sau chính là đã bắt đầu tiến hành một ít vào chôn cất trước nghi thức, những thứ này nghiêm cẩn nhưng lại trang nghiêm túc mục nghi thức chính là thành phong đế quốc hoàng thất truyền thừa xuống lễ nghi, mỗi vị trí hoàng tử đều phải tuân thủ. Kế tiếp, mời ngôi vị hoàng đế người thừa kế nên đón hòm quan tài. Liên Phúc phất trần lại lần nữa hất lên, mở miệng nói. Nhưng mà lời này vừa ra, nhưng là làm cho phía dưới văn võ bá quan đám đều là châu đầu ghé tai, đều nghị luận mà bắt đầu. Triệu Mộc Sinh khỏe miệng nhếch lên, bình tĩnh tự nhiên đứng đấy. Vũ Vương cùng thái tử lại lần nữa tiến lên, Vũ Vương mở miệng nói, tam đệ không biết sao chưa từng xuất hiện, liền tổng quản, canh giờ không thể lầm, khiến cho bổn vương tới đón hòm quan tài đi. Nên đón hòm quan tài ở đâu đến với ngươi? Muốn, cũng là bổn cung nên đón hòm quan tài. Thái tử lạnh lùng quét Vũ Vương liếc, nói ra. Giữa hai người lại lần nữa trở nên đối chọi gay gắt mà bắt đầu. Liên Phúc khẽ thở dài một hơi, hai vị hoàng tử thái độ thật sự là quá rõ ràng, tam hoàng tử nếu như không coi ở đây, xem ra mười phần là gặp phải bất trắc, nếu không Vũ Vương cùng thái tử sẽ không như vậy lời thề son sắt đứng ra đây, tranh thủ cái này nên đón hòm quan tài cơ hội. Nhưng mà tại tình như vậy buông xuống, tất nhiên phải có một người nên đón hòm quan tài, Liên Phúc cũng là có chút ít khó khăn. Liên tổng quản, ngươi quyết định đi. Phụ hoàng khi còn sống tín nhiệm nhất ngươi. Vũ Vương ánh mắt chuyển đến Liên Phúc trên thân, nói ra. Hai vị hoàng tử xin tự trọng, nên đón hòm quan tài đại sự, há nhưng luận định, lại chờ một lát. Nếu là tam hoàng tử thật sự chưa đến, đó chính là từ hai vị hoàng tử cùng chung nên đón hòm quan tài. Liên Phúc nói ra. Vũ Vương khẽ giật mình, về sau cười khẽ, Cơ Thành Tuyết tuyệt đối là tới không được rồi, chờ đợi cũng là không có bất kỳ tác dụng, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Tuy rằng trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng mà Vũ Vương mặt ngoài công tác hay là muốn làm tốt. Thái tử cũng là như thế, hai người lướt nhau, đều là dịch chuyển khỏi ánh mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh chính là đưa tới phía dưới văn võ bá quan nôn nóng, vỡ vỡ lời nói nhỏ nhẹ thỉnh thoảng truyền ra. Liên Phúc ánh mắt thoáng nhìn, về sau thu hồi, nhưng trong lòng thì thở dài. Liên tổng quản, tam đệ còn chưa đến, đây đã là đối với phụ hoàng đại bất kính, người như thế tại sao có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế đây? Nên đón hòm quan tài trách nhiệm hãy để cho bổn cung đến đây đi. Thái tử mở miệng lần nữa nói. Vũ Vương cũng là không cam lòng yếu thế tranh luận. Nhưng mà khi bọn hắn tranh luận thời điểm, Liên Phúc khỏe miệng nhưng là đột nhiên nhếch lên, ánh mắt nhìn phía xa xa, Thiên Huyền môn lối vào, chỗ ấy có hai đạo thân ảnh chậm rãi mà đến. Thân ái các ca ca, thật là làm cho các ngươi lo lắng, nên đón hòm quan tài trách nhiệm còn là để ta làm đi, dù sao ta mới là ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Lạnh lạnh thanh âm vang lên, từ xa mà đến gần, lập tức vang vọng tại thái tử cùng Vũ Vương bên hai, giống như lôi đình nổ vang, để cho bọn họ cảm giác phải vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Triệu Mộc Sinh đôi mắt co rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm Cơ Thành Tuyết, cảm thấy có chút khó hiểu. Cơ Thành Tuyết bên cạnh thân theo sau vẻ mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc Tiểu Nhạc, bọn họ đều là ăn mặc tang phục, từng bước một hướng phía đại hùng điện đi đến. Rất nhanh, Cơ Thành Tuyết chính là đi tới Liên Phúc lúc trước, hắn ôn hòa đối với Liên Phúc nhẹ gật đầu, về sau mới là nhìn về phía thái tử cùng Vũ Vương. Ta không chết đây. Đại ca nhị ca có phải hay không đều cảm thấy thật bất ngờ a? Chương 132. Tông môn đây là muốn gây sự tình á? Chương 132. Tông môn đây là muốn gây sự tình á? Bộ Phương rời khỏi giường, vặn eo bẻ cổ đi tới trong phòng bếp, Cơ Thành Tuyết đã rời đi, nuốt nửa gốc hoàng huyết thảo, phá rồi lại lập hay để cho hắn rất đã tới, như vậy cũng là không tệ. Ngoài cửa sổ truyền đến du dương tiếng chuông, mang theo một chút bi ai cùng trầm trọng, Bộ Phương lúc này mới nhớ tới, hôm nay tựa hồ là lao hoàng đế đưa tang thời gian. Do dự một chút, Bộ Phương cuối cùng quyết định tiến về trước Thiên Huyền môn nhìn một cái, dù sao hắn đối với lao hoàng đế giác quan cũng không tệ lắm, hoàng đế này đúng là một vị hoàng đế tốt. Hơn nữa là một cái kẻ tham ăn hoàng đế. Dán hai cái hải lệ bao đem làm bữa sáng, Bộ Phương chính là quấn trên lông tơ áo khoác ngoài, đi ra tiểu điếm, tại khách điếm trên cửa phủ lên tạm dừng buôn bán tấm ván gỗ, về sau chính là hướng phía Thiên Huyền môn phương hướng đi đến. Hôm nay trên bầu trời lông lốc tuyết rơi nhiều như cũ tại lộn xộn rơi hạ xuống, lưu loát, giống như là một bộ bức họa xinh đẹp. Bộ Phương lấy ra một cái nóng hôi hổi hải lệ bao, hà ra từng hơi về sau, chính là trực tiếp cắn xuống, xốp giòn da bị cắn vỡ sau đó, nồng đậm mùi thơm từ trong mà tràn ra, nghe mùi thơm này, Bộ Phương trong bụng không khỏi càng thêm đói khát. Vừa ăn hải lệ bao, Bộ Phương vừa đi, rất nhanh chính là đi tới Chu Tường Lâm lập Thiên Huyền môn bên ngoài, đội ngũ thật dài đã sớm sắp xếp đứng lên, không ít dân chúng đều là duỗi dài đầu hướng Thiên Huyền môn bên trong nhìn lại, muốn xem nhìn trong sân cảnh tượng. Bộ Phương thì là một chút cũng không nhanh, xếp hạng đội ngũ sau đó, cắn hải lệ bao, vui thích ăn, cái kia mùi thơm tràn ngập quyết tán đến chung quanh, dẫn tới những cái kia ánh mắt của dân chúng đều là đã rơi vào trên người của hắn. Cái này cái gì mùi thơm? Quả thực quá thơm rồi. Dân chúng nhìn về phía Bộ Phương trong tay hải lệ bao ánh mắt đã tràn đầy khát vọng, không ít người đều là liếm liếm ở môi, theo bản năng đều muốn thè lưỡi ra liếm đến cái kia mùi thơm, thế nhưng là hồi quý bọn họ, chỉ có trong ngày mùa đông lạnh như băng. Kaki kaki. Bộ Phương lại lần nữa cắn xuống một cái hải lệ bao, mà không biểu tình ở một bên nhai nuốt lấy, người chung quanh tức giận à, quả thực là cầm thú, sáng sớm ăn thơm như vậy đồ vật, là ở kéo cừu hả sao? Vì vậy Bộ Phương chung quanh rất nhanh chính là dầm ảo ảo thoang cái chống ra một cái vòng lớn, người chung quanh toàn bộ né tránh, không muốn tới gần Bộ Phương, miễn cho thừa nhận cái kia mùi thơm dụ hoặc tra tấn nỗi khổ. Bộ Phương mặt không biểu tình lườm người chung quanh liếc, có chút không rõ ràng cho lắm, những người này đang làm gì thế? Đã có chỗ trống, Bộ Phương dĩ nhiên là đi lên phía trước, mà hắn vừa đi, người chung quanh có dầm ảo ảo một tiếng tản đi, cái này dẫn đến, Bộ Phương rất nhẹ nhàng chính là đứng ở Thiên Huyền môn lối vào, một cái tuyệt hảo xem thế nào vị trí. Hả? Tên kia chạy nhanh như vậy, nguyên lai là tới chỗ này nữa a. Bộ Phương cắn một cái hải lệ bao, nhìn xem Đại Hùng Điện lúc trước cùng Vũ Vương cùng với Thái tử rằng có Cơ Thành Tuyết. Cơ Thành Tuyết toàn bộ người khí chất đều là phát sinh biến hóa, dù sao đã trải qua một trận sinh tử, toàn bộ người tâm cảnh đều cũng có chuyển biến cực lớn, trước kia hắn đối mặt Thái tử cùng Vũ Vương đều cũng có chút ít sợ đầu sợ đuôi, thế nhưng là hôm nay, hắn nhưng là có thể thản nhiên tự nhiên, thậm chí dùng ánh mắt trực bức Vũ Vương cùng Thái tử, khiến cho hai người hơi lộ ra lùi bước. Ta là người thừa kế, ta tới đón hòm quan tài. Cơ Thành Tuyết lườm hai người liếc, trầm trọng nói. Vũ Vương cùng Thái tử lập tức chỉ trệ, nhìn hằm hằm Cơ Thành Tuyết. Tiểu tử này rõ ràng trở nên như thế kiêu ngạo. Liên Phúc gật gật đầu, dẫn dắt Cơ Thành Tuyết đứng thượng Đại Hùng Điện thờ, về sau chính là bắt đầu tiến hành nên đón hòm quan tài bắt đầu nghi thức. Bắt đầu nghi thức kỳ thật không tính rất rườm rà, chỉ chốc lát sau chính là kết thúc. Đến tận đây, nên đón hòm quan tài mới thật sự là bắt đầu. Cái gọi là nên đón hòm quan tài, chính là gió mát hoàng thất mấy đời truyền thống, người thừa kế tiến hành nên đón hòm quan tài. Một khi nên đón hòm quan tài đội ngũ đi ra Thiên Huyền môn, chính là đại biểu cho cái này nên đón hòm quan tài người đã nhận được trôi qua người nhận thức, chính là chính thức giao tiếp ngôi vị hoàng đế. Đây cũng là thái tử cùng Vũ Vương vì sao như vậy nhìn chúng cái này nên đón hòm quan tài thân người phần nguyên nhân. Cung đình nhạc sĩ lại lần nữa bắt đầu diễn đấu, mà tại Đại Hùng Điện ở chỗ sâu trong, tám vị dáng người khôi ngô xích quả lấy trên thân ngũ phẩm chiến vương đại hán, dơ lên cực lớn đồng xanh quan tài chậm rãi mà ra. Bước tiến của bọn hắn hết sức kiên cố, mỗi một bước đặt xuống, cũng là có thể dẫn tới mặt đất tuyết động run lên. Cái kia quan tài là do đồng xanh đổ bê tông, ở trên vẽ lấy rất nhiều huyền bí đồ án, có thượng cổ thần thú, gặp nạn lấy gọi tên đóa hoa, còn có đủ loại văn tự ý đồ bày ra. Cơ Thành Tuyết nghiêm túc đi tại Bát Vương giơ lên hòm quan tài lúc trước, khuôn mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Tám vị chiến vương cờ người, mỗi một bước đặt xuống, trong lô mũi đều sẽ là hừ ra bạch khí, từng bước một, kiên cố mà chậm chạp, nhưng phảng phất là giẫm đạp tại lòng của mỗi người đầu bình thường. Thiên Huyền môn trên đường lớn, tám vị chiến vương giơ lên quan tài đi về phía trước, một màn này làm cho tất cả mọi người là khó ở hô hấp, vòng trời trên vùng vãi bông tuyết đều cơ hồ là đình trệ, bầu không khí trở nên hết sức trầm trọng. Triệu Mộc Sinh híp mắt nhìn qua cái kia đồng xanh quan tài, trong mắt có mịt mờ vầng sáng tại lưu chuyển, nhất đại đại đế cuối cùng lại chỉ có thể ngủ say tại một tấc vương bên trong, đây đối với nhất đại đế vương mà nói là cỡ nào bi ai. O-O-N-G linh linh. Ngay tại giơ lên hòm quan tài đội ngũ đi tới Thiên Huyền môn chính giữa thời điểm, trong tràng vang lên từng đợt chân khí dâng lên thanh âm. Vũ Vương sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đứng ở đội ngũ lúc trước Cơ Thành Tuyết, đạm mặt nói, nhị lao ba nếu là ngồi ngôi vị hoàng đế, ta Vũ Vương cái thứ nhất không phục. Oanh oanh oanh. Vũ Vương thanh âm không lớn, nhưng là tại toàn bộ Thiên Huyền môn quân quẩn, ở phía sau hắn, từng đạo đáng sợ khí tức dâng lên mà ra, mấy đạo thân ảnh bay nhanh hướng phía Cơ Thành Tuyết chính là xung phong liều chết mà đi. Lớn mật. Liên Phúc tại Đại Hùng Điện trên đài cao nổi giận quát một tiếng, giống như lôi đình nổ vang, một bước bước ra, phất chân hất lên, chính là ra tay. Vầng sáng lưu chuyển, đen kịt lưu quang lập lòe, một cái minh vương hư ảnh đột nhiên hiện, vô cùng to lớn, đứng ngạo nghễ tại Thiên Huyền môn, hồn thiên vẫn trong hốc mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên, dẫn động minh vương hư ảnh lực lượng ra chỉ tại bản thân, trong nháy mắt khí tức tăng gọn, một quyền liền là đối với đạp không mà đến Liên Phúc cầm. Cả hai đụng vào nhau, trong nháy mắt đưa tới ngập trời năng lượng chấn động, nhưng mà vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Liên Phúc lại là thân hình run lên, phun máu tươi bay ngược mà ra, khí tức sụt tản ra. Thiếu Mông nhướng mày, cái này căn bản không phải Liên Phúc thực lực a. Nhìn xem cái kia hồn tiên vẫn mong muốn chém giết Liên Phúc, hắn không thể tại ngồi yên không lý đến, uy áp quyết tán, cũng là đạp bước mà ra, ngăn cản hồn tiên vẫn. Oanh oanh yến yến cười tiếng vang lên, hợp hoan phái 5 vị nữ tử hợp lực ra tay, mục tiêu trực chỉ Cơ Thành Tuyết. Mà Bạch Cốt Điện tờ cường giả thì là đem mục tiêu nhắm ngay cái kia giơ lên hòm quan tài tám vị chiến vương. Vũ Vương ánh mắt biến đổi, lạnh giọng quát, không cho phép phá hư quan tài. Hán Vũ Vương mục đích là vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, Trường Phong đại đế dù sao vẫn là cha hắn hoàng, phá hư phụ hoàng nghỉ ngơi quan tài, loại sự tình này, hắn làm không được. nhưng mà hắn quát lớn cũng không có làm cho Bạch Cốt Điện thờ người dừng tay, cái này sắc mặt của hắn là triệt để xuất hiện biến hóa. Tiết kiệt khẳng. Trường Phong Đại Đế ngang đẩy tông môn vô số, đoạt được chiến lợi phẩm cũng là nhiều không thể đếm, đứng đây thật xa mà có thể cảm ứng được cái này quan tài trong tang hồn điện bán thần khí khí tức. Bán thần khí chốt cùng, quả nhiên không hổ là thiên cổ nhất đế a. Bạch Cốt Điện thờ Cốt Vương nở nụ cười lạnh, ánh mắt đột nhiên lăng lệ ác liệt, bên cạnh hắn mấy vị dưới tay nhao nhao bạo vỡ đi ra, hóa thành từng đám cây lành lạnh bạch cốt cùng thân thể của hắn hợp lại với nhau, hóa thành một cái cực lớn bạch cốt khô lâu. Khí tức cường thịnh, lại là đạt đến thất phẩm cảnh giới. Chương 133. Đế Hoàng tính toán lưỡng kiếp long thủ trận. Chương 133. Đế Hoàng tính toán lưỡng kiếp long thủ trận dừng tay cho ta. Vũ Vương nổi giận, những thứ này tông môn người, lại dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Nhưng mà Bạch Cốt Điện thờ cao thủ tạo thành thất phẩm bạch cốt nhưng là chưa từng chút nào để ý tới Vũ Vương quá lớn, Bạch Cốt bàn tay đối với cái kia quan tài chính là đập đi, lõm bạch cốt trong hốc mắt, tràn ngập tham lam cùng khát vọng. Thất phẩm chiến thánh uy áp, làm cho giơ lên hòm quan tài tám vị ngũ phẩm chiến vương nhao nhao không chịu nổi, vì một chân trên đất, bọn họ sắc mặt đột nhiên đỏ lên, khiên đồng xanh quan tài cũng là ầm ầm một tiếng rơi xuống đầy đất. Đông. Trầm trọng thanh âm vang vọng toàn bộ Thiên Huyền môn, tất cả mọi người động tác đều là trì trệ, không khỏi nhìn về phía cái kia trầm trọng rơi xuống đất quan tài phía trên, quan tài chạm đất. Cái này tang lễ, hủy. Tất cả mọi người trong lòng phần lớn là hiện lên như vậy ý niệm trong đầu, không khỏi có chút ngũ vị trần hỗn tạp, đường đường nhất đại đế, cuối cùng nhưng là liền tang lễ đều bị người quấy nhiễu, là thật đáng buồn còn là đáng tiếc. Vũ Vương ánh mắt co rụt lại, trong lòng lập tức tuôn ra hiện ra lửa giận, chân khí mãnh liệt dựng lên, nhìn hằm hằm cái kia bạch cốt khô lâu. Cơ thành tuyết khí tức trên thân trở nên càng thêm cường thịnh, mượn nhờ phá rồi lại lập hoàng huyết thảo, hắn hôm nay đã bước chân vào lục phẩm chiến hoàng cảnh giới, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Một trường đẩy ra công kích mà đến hợp hoan phái ngũ nữ, Cơ thành tuyết sắc mặt lạnh lùng như băng, các ngươi những thứ này tông môn loạn đảng, quả thực là tại càng rỡ. Bạch cốt khô lâu cũng là khẽ giật mình, về sau đại hỉ, đi theo giơ tay lên, chính là bắn ra cường đại uy áp đem tám vị ngũ phẩm chiến vương đều là quét ngang qua một bên. Hắn vừa xài bước ra, chính là đi tới cái kia đồng xanh quan tài lúc trước, ánh mắt cực nóng nhìn qua quan tài, bạch cốt cánh tay đều cũng có chút ít run rẩy. Bên trong quan tài, mơ hồ tản mát ra một cỗ làm cho hắn khát vọng khí tức, đó là tang hồn điện bán thần khí. Vong hồn châu. Bạch cốt điện thờ tuy rằng cùng tang hồn điện là một cái cấp bậc, nhưng là bọn hắn cái này tông môn không có bán thần khí, đây là bọn hắn trong lòng một mực đau nhức. Tang hồn điện bị Tiểu Mông một lần hành động đẩy ngã sau đó, bán thần khí vong hồn châu cũng là bị mang về đế đô. Vong hồn châu có trấn an vong hồn, thậm chí có thể có được bảo trì thân thể không tối nát công năng, là hạ táng tốt nhất vật bồi táng. Trường Phong Đại Đế nếu như đã nhận được vong hồn châu, không có khả năng không dùng đến bồi chôn cất. Tiếu Mông ở phía xa, sắc mặt tâm trầm, trước mắt cái này hồn thiên vẫn thúc giục Minh Vương hư ảnh sức chiến đấu có chút cường hãn, coi như là hắn đều muốn giải quyết cũng là lên giá phí một ít thời gian. Nhìn phía xa cái kia đã hầu như muốn đụng chạm đến quan tài bạch cốt khô lâu, Tiếu Mông trong mắt hàn ý càng thêm nồng đậm. Âm vang một thanh âm vang lên, một đường giống như từ trên 9 tầng trời chiếu nghiêng xuống kiếm quang ngay lập tức tới, bay nhanh hướng phía cái kia bạch cốt khô lâu chém tới. Cơ thành tuyết gào to một tiếng, trên thân phảng phất là có hỏa phượng hư ảnh hiện hiện, toàn bộ người bay nhanh mà ra, một quyền oanh hướng cái kia bạch cốt khô lâu. Tiếu Nhạc cùng Cơ thành tuyết đồng thời ra tay, đều là thủ đoạn mạnh nhất, chính là muốn bức mở cái kia bạch cốt khô lâu. Thử, muốn chết. Bạch cốt khô lâu động tác dừng lại, người sau đó xoay người, toàn thân lập tức run lên, vô số căn rậm rạp chẳng chịt màu trắng cốt màu từ trong cơ thể hắn nổ bắn ra mà ra, đâm về Cơ thành tuyết cùng Tiếu Nhạc. Liệt thiên một kiếm, bị chặn. Tiếu Nhạc dù sao chỉ có lục phẩm chiến hoàng tu vi, bất đắc dĩ rơi xuống đất. Cơ thành tuyết một quyền nổ nát một căn cốt mâu cũng là sau khi hạ xuống lui, tu vi chênh lệch ở đằng kia bày biện, bọn hắn không có cơ hội có thể tới gần. Bành. Bạch cốt khô lâu lành lạnh cười cười, về sau một trường hung hăng vô vào cái kia quan tài phía trên, cực lớn lực đạo bắt đầu khởi động, muốn đem cái kia nắp quan tài cho trực tiếp xúc lên. Thế nhưng là rất nhanh hắn chính là phát giác được không đúng, hắn hầu như đã tuôn ra nghìn quân lực, nhưng là khó có thể nảy ra động cái này nắp quan tài mảy may. Cái này quan tài có cổ quái. Bạch cốt khô lâu trong hốc mắt bị hỏa nhảy dựng. Nơi xa Triệu Mộc Sinh cũng là nhíu mày, cẩn thận nhìn chằm chằm vào cái kia quan tài, về sau đôi mắt của hắn đột nhiên co rụt lại. Cái kia quan tài triển khai. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, quan tài nắp quan tài chậm rãi tự động đẩy ra, cái kia nắp quan tài cùng hồng quan tài vách tường xung đột lúc phát ra cái kia xa xưa phong cách cổ xưa âm thanh, làm cho tất cả mọi người toàn thân đều là tóc gáy tặc lở, hiện lên nổi da gà. Thiên Huyền môn nộp lên chiến tất cả mọi người động tác đều là trì trệ, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía cái kia quan tài chỗ. Tóc hai bù xù liên phúc bén nhọn cười tiếng vang lên, nắm bắt lan hoa chỉ, nhìn quét toàn trường, trong miệng phun đầy máu tươi, từng chữ một nói, các ngươi những thứ này tông môn loạn đảng, đều phải chết. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia bên trong quan tài chính là ngồi tại nổi lên một đạo nhân ảnh, đáng sợ uy áp khí tức từ bóng người này trên thân mãnh liệt mà ra. Cái gì? Cái kia bạch cốt khô lâu dựa vào là gần nhất, lập tức cảm thấy một cỗ mênh mông uy áp từ trong bạo tuân ra mà đến, đó là một loại mang theo hoàng bá chủ chi khí uy nghiêm, chí cao vô thượng không thể xâm phạm. Bạch cốt khô lâu bị hơi thở này một oanh, lập tức bay ngược mà ra. Thân hình trên không trung chính là trực tiếp tán loạn, hóa thành đầy đất bạch cốt, tổ hợp rõ ràng bị sống sờ sờ đánh tan. Triệu Mộc Sinh ngược lại hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn thẳng cái kia quan tài trong bóng người, Cơ Trường Phong. Không chết. Hả? Không đúng. Thân ảnh ấy không có chút nào sinh mệnh khí tức. Hẳn là chết rồi, nhưng mà cái này mênh mông năng lượng là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, điều này có thể số lượng còn dẫn dắt tuân hướng bốn phía. Triệu Mộc Sinh nỉ non, về sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt, Cơ Trường Phong, tốt một tay tính toán. Toàn bộ Thiên Huyền môn đột nhiên rung động lắc lư, tuôn rơi tuyết trắng nhao nhao hòa tan bốc hơi, cái kia bị che giấu tại tuyết trắng phía dưới cột đá rõ ràng tản mát ra đạo đạo giáng chiều, huyền ảo đường vân tại ở trên bày ra. Tất cả mọi người là có chút mê mang, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưỡng Kiếp Long thủ trận. Cơ Trường Phong rõ ràng thật sự đem trận pháp này cho tỉnh lại. Này lão đầu tử rõ ràng thực tính đúng rồi. Nghê Nghiên bọc lấy rộng thùng thình áo choàng, đứng ngạo nghễ tại Thiên Huyền môn bên ngoài hư không, ánh mắt sáng rực nhìn qua cái kia dường như sống lại Thiên Huyền môn, không khỏi sợ hãi thán phục. Nàng chuyến này xuống núi, mục đích chính yếu nhất kỳ thật chính là vì cái này Lưỡng Kiếp Long thủ trận, Thanh Phong Đế quốc hộ quốc đại trận. Tại lập quốc mới bắt đầu, ban đầu Thanh Phong Đế quốc hoàng đế đã từng dựa vào cái này đại trận tàn phá tông môn hơn 10 vị thất phẩm chiến thánh, chính là làm cho vô số tông môn nghe tin đã sợ mất mật đáng sợ trận pháp. Chí cường uy lực thậm chí có thể so sánh bát phẩm chiến thần. Tại Thiên Cơ Tông ghi chép bên trong, cái này Lưỡng Kiếp Long thủ trận có thể sắp xếp tiến trước trận pháp năm. Nghe Nhan mục đích của chuyến này cũng là thụ Thiên Cơ Tông tông chủ chi nâng, đến ghi chép lại cái này Lưỡng Kiếp Long thủ trận. Tay áo tay vừa lộn, mấy quả ngọc phù lập tức bị nàng vứt lên, chân khí bắt đầu khởi động, rót vào ngọc phù này bên trong, dẫn động ngọc phù tuôn rơi run rẩy. Ngọc phù trong nở rộ vầng sáng, cái kia vầng sáng tại Nghe Nhan trên đỉnh đầu tạo thành một cái thật lớn ánh mắt, ánh mắt xem nhìn trời huyền môn trong hết thảy, yên lặng ghi chép hết thảy. Đương nhiên, Nghe Nhan ánh mắt chỉ trệ, nghi hoặc nhìn về phía Thiên Huyền môn miệng. Chỗ ấy có một đạo gầy gò thân ảnh, đột nhiên từ Thiên Huyền môn bên ngoài xâm nhập trong đó, chậm rãi hướng phía cái kia bên trong chiến trường đi đến. Bộ lão bản, hắn điên rồi sao? Hôm nay Thiên Huyền môn trong loạn chiến không ngừng, hắn một cái đầu bếp chạy vào đi làm gì? Ngao ho ho ho. Thiên Huyền môn gạch dưới đá phóng lên trời từng đạo vầng sáng, cái kia vầng sáng trên không trung hội tụ, về sau hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, hình thành một cái thật lớn cái lồng năng lượng con, đem tất cả mọi người là bao phủ trong đó. Hai cây cột đá phảng phất là tỉnh lại bình thường, dầm dầm riêng phần mình bắn ra ra một cái đen kịt phong cách cổ xưa xiềng xích hướng phía cái kia đồng xanh quan tài dây dưa mà đến, cuốn lấy quan tài, đem kéo lơ lửng trên không. Về sau, vô số năng lượng phóng hạ xuống, lấy quan tài làm trung tâm, hóa thành một cái to lớn trận pháp, vầng sáng sáng chói. Rồng ngâm gào thét giữa, một cái to lớn thần long hư ảnh từ trận pháp bên trong chui ra, đứng ngạo nghễ tại Thiên Huyền môn, long khẩu khẽ nhếch, năng lượng không ngừng chạy tản ra. Chấm chinh phạt tông môn nhiều năm như vậy, chết ở trong tay tông môn cường giả vô số kể, các ngươi làm sao lại dám ở chấm hạ táng thời điểm đến lúc chấm? Chấm coi như là vẫn lạc, cũng không phải là bọn ngươi có thể khinh nhục, vì vậy, sở hữu Thiên Huyền môn nội tông cửa loạn đảng, đều phải chết. Chương 134, Vũ Vương ba tội. Chương 134, Vũ Vương ba tội. Tạm thời nhiệm vụ nhắc nhở, thu hoạch hoàng đế vật bồi táng trong Tam Văn Ngộ Đạo quả này quả vì là thất phẩm linh quả, ở trên cô Tam Văn, thời khắc phóng thích ra ba loại bất đồng mùi thơm, chính là vì là cất rượu hàng cao cấp, hệ thống đề cử với tư cách ký chủ chế riêng cho rượu ngon chuẩn bị chọn nguyên liệu chủ yếu. Bộ Phương đứng tại Thiên Huyền môn cửa ra vào, cắn xuống một cái xốp giòn hải lệ bao, to lớn màu mỡ hải lệ bị hắn nuốt vào trong miệng, mỹ vị làm cho hắn thiếu chút nữa nhịn không được đem đầu lưỡi nuốt vào, làm lúc đem cuối cùng một cái hải lệ bao nhét vào trong miệng, trong đầu chính là vang lên hệ thống nghiêm túc mà rất nghiêm túc lời nói. Bộ Phương lập tức khẽ giật mình, đi đạt được lão hoàng đế vật bồi táng, Tam Văn Ngộ Đạo quả. Hơn nữa còn đề cử với tư cách cất rượu phối liệu. Hệ thống đột nhiên lên tiếng hoàn toàn ngoài Bộ Phương dự kiến, dựa theo trong lúc này sắc mặt, hệ thống đây quả thực là tự cấp tạm thời nhiệm vụ làm nhắc nhở á, dựa theo Nghe Nhan theo như lời, thổ tức cái này rượu ngon chính là dùng trên trăm loại linh dược, trải qua đặc thù xử lý sau chế riêng cho mà thành, trình tự nặng nề, tài liệu cực kỳ xa hoa, bình thường rượu đã hoàn toàn không cách nào so với qua được, Bộ Phương đều muốn luyện chế ra so với thổ tức tốt hơn rượu, vậy nhất định phải tại tài liệu cùng cất rượu kỹ thuật trên cao hơn một bậc mới có thể. Nếu để cho Bộ Phương bản thân tìm nguyên liệu nấu ăn, hắn thật đúng là không có nắm chắc, hệ thống đột nhiên nhắc nhở, thật ra khiến Bộ Phương trong lòng toát ra một tia vui mừng. Không hổ là vì phụ trợ bản thân trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới thực vật liên, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh chủ thần hệ thống, như thế chi kỷ, như thế hoàn mỹ. Ngao ho ho ho. Bộ Phương khỏe miệng giật giật, lập tức Thiên Huyền môn trong truyền đến một tiếng to rõ rồng ngầm, một cái hầu như che khuất bầu trời khổng lồ thần long hư ảnh hầu như tràn ngập tại Bộ Phương ánh mắt. Hệ thống, thật sự muốn đi sao? Tổng trong cảm giác rất nguy hiểm. Bộ Phương mặt không biểu tình đối với hệ thống hỏi. Thiếu niên, vì trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới thực vật liên, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh chủ thần, tại sao có thể tại thu hoạch nguyên liệu nấu ăn trên đường sợ hãi đây? Vì nguyên liệu nấu ăn, tiến lên đi. Hệ thống rất nghiêm túc cho một chén canh gà. Bộ Phương, sở hữu có tông môn loạn đảng, đều phải chết. Hoàng đế cái kia cuốn mang theo uy nghiêm lời nói quanh quẩn tại toàn bộ Thiên Huyền môn quảng trường, tại tất cả mọi người bên thai đinh thai nhức óc, phảng phất như là vòm trời lôi đình rơi xuống, đột nhiên nổ bình thường. Cái kia thần long hư ảnh mở miệng, lại là phát ra hoàng đế lời nói. Nhẹ nhẹ, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi hơi lạnh, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, hoàng đế vẫn lạc, đó là một sự thật, nhưng mà hoàng đế nhưng là dùng khác loại phương pháp xử lý lại sống đến giờ, lại là mượn cái này Thiên Huyền môn trong cổ trận pháp, đem bản thân linh thức hóa thành trận linh. Với tư cách trận linh, hoàng đế đối với cái này đôi kiếp long thủ trận có tuyệt đối khống chế năng lực. Nói đơn giản một chút, chính là giờ phút này hoàng đế có được lấy đôi kiếp long thủ trận đáng sợ uy lực. Triệu Mộc Sinh trên mặt vẻ khiếp sợ chậm rãi rút đi, khóe miệng đã phủ lên một vòng vui vẻ, không hổ là Trường Phong đại đế, bản thân quả nhiên là xem thường hắn. Nhưng mà hắn thật sự cho rằng dựa vào cái này đôi kiếp long thủ trận là có thể giết chết ở đây sở hữu tông môn cường giả. Hôm nay đôi kiếp long thủ trận cũng không phải là Thanh Phong đế quốc khai quốc mới bắt đầu trận pháp rồi. Phu hoàng, thật là ngươi sao? Cơ Thành Tuyết ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hóa thành che bầu trời thần long hư ảnh Cơ Trường Phong, cái kia thanh âm quen thuộc từ thần long hư ảnh trong miệng truyền ra, có loại quái dị cảm giác. "Chấm hôm nay tuyên bố, chuyện ngôi cho ngươi, hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng." Thần long hư ảnh cao cao tại thượng, coi thường muôn dân trăm họ, thản nhiên nói. Cơ Thành Tuyết hít sâu một hơi, trịnh trọng nhẹ gật đầu. "Dựa vào cái gì? Phu hoàng, dựa vào cái gì là hắn?" Một tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ từ đằng xa vang lên, Vũ Vương trên mặt toát ra dữ tợn, cùng với nồng đậm không cam lòng, nhìn chăm chú lên thần long hư ảnh, chất vấn. Hắn khó hiểu, hắn nghi hoặc, hắn không phục. Dựa vào cái gì phụ hoàng muốn chuyển ngôi cho không có nhất tồn tại cảm giác Cơ Thành Tuyết? Thái tử trên mặt cũng là lộ ra không cam lòng, nhưng mà hắn không hỏi, hoặc là nói đúng không xin hỏi, giờ phút này Cơ Trường Phong cũng không phải là có vẻ bệnh Cơ Trường Phong, mà là hóa thành thần long hư ảnh Trường Phong đại đế, tại trận pháp này bên trong, nhất niệm liền là có thể lấy bọn hắn tính mạng Trường Phong đại đế. Thần long rốt cuộc triển khai, cái kia thân thể cao lớn một hồi lay động, phản phất có tiếng sấm nổ mạnh tại nổ bang, cực lớn đầu rồng đi lòng vòng, con mắt hờ hững quét Vũ Vương liếc, về sau mở miệng. "Chấm quyết định, cho phép ngươi tới chất vấn." Điên cuồng bá chủ vô cùng một câu, lập tức làm cho Vũ Vương toàn thân đều là giống như bị nước lạnh ngâm cái thông thấu, một cỗ to lớn giống như vòm trời phía trên đánh xuống uy áp đột nhiên đã rơi vào Vũ Vương trên thân, Vũ Vương đôi mắt co rụt lại, toàn bộ người trực tiếp chính là quỳ sấp trên mặt đất. "Cấu kết tông môn loạn đảng, đây là một tội, tại chấm bất kính, đây là hai tội, kết thân đệ hạ tử thủ, đây là ba tội nhập lại phạt." Phong ngươi tu vi, gọi ngươi vương tịch, chấn thủ hoàng lăng 3 năm, trong 3 năm, không thể bước ra hoàng lăng nửa bước. Vòng trời phía trên, thần long hư ảnh nhàn nhạt mở miệng. Quỳ nằm dạp trên mặt đất Vũ Vương toàn thân lập tức chấn động, mãnh liệt ngẩng đầu, khuôn mặt không phục, khàn giọng gào thét, dựa vào cái gì? Vũ Vương. Hợp Hoan phái chúng nữ cũng là lên tiếng kinh hô, nơi xa hồn tiên vẫn khí tức chấn động mạnh một cái, khó có thể tin. Phong tu vi, gọi vương tịch, phán phạt chấn thủ hoàng lăng 3 năm, cái kia không chẳng khác nào nhốt. Nếu quả thật chính là như vậy phán phạt, Vũ Vương vậy hoàn toàn phế đi. Vũ Vương gào thét cùng không cam lòng lượn lờ tại toàn bộ Thiên Huyền môn, thanh âm của hắn cơ hồ là thét lên khàn giọng, đôi mắt đỏ bừng hiện đầy tơ máu, lấy tính cách của hắn không có khả năng liền tiếp nhận kết cục như vậy. "Động thủ, động thủ, cho ta chém cái này, ta Cơ Thành Vũ không thể thì cứ như vậy cam chịu số phận." Cơ Thành Vũ gào thét dựng lên, nơi xa tông môn người đều cũng có chút ít do dự không dứt. "Hôn Thiên Vẫn, ngươi quên mất Vương đáp ứng ngươi chuyện sao? Bổn Vương nếu không thành hoàng đế, đáp ứng ngươi sự tình đều muốn là vô căn cứ." Cơ Thành Vũ gào rú. Vì tương tư cùng Hồn Thiên Vẫn, cùng với mới vừa từ trên mặt đất bò lên Cốt Vương đều là trong đôi mắt lóe ra vầng sáng, có chút âm tình bất định, cuối cùng bọn hắn vẫn là cắn răng, tựa hồ là làm ra trọng đại quyết định bình thường. "Oanh oanh oanh." Minh Vương hư ảnh hiện hiện, Hồn Thiên Vẫn khí tức tăng vọt. Đoàn tụ linh chợt trợn, vũ nữ đứng thẳng kỳ dị trận pháp, bắn ra cường đại khí tức. Cốt Vương kiệt kiệt cười lạnh, lại lần nữa hóa thành giữ tận bạch cốt khô lâu. Ba đạo không kém gì thất phẩm chiến thánh tu vi mãnh liệt dựng lên, bao phủ toàn trường, hướng phía cái kia thần long hư ảnh phóng đi. Đối mặt cái này ba cái tổ hợp công kích, coi như là Tiếu Mông đều là cảm giác mình khẳng định phải trọng thương, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dù sao đây chính là tương đương với ba vị thất phẩm chiến thánh đồng thời toàn lực ra tay, làm cho bộc phát uy thế thực sự quá đáng sợ. Nhưng mà một tiếng rồng ngâm, tất cả mọi người là theo bản năng che lỗ tai, cuồng phong gào thét dựng lên, một cái màu vàng long chảo che khuất bầu trời, đột nhiên từ phía trên khung phía trên chụp được. Cái kia rõ ràng giành mạch long chảo bắn ra lấy đáng sợ uy áp, trực tiếp chính là hướng phía ba cái kia tổ hợp đập tới. "Thông môn loạn đảng, chớ còn không có tìm các ngươi tính sổ, các ngươi còn dám ra tay, vậy đi chết đi!" Rồng ngâm vang vào giữa, ba cái tổ hợp trực tiếp bị cái này lòng chảo đánh xuống mặt đất, toàn bộ Thiên Huyền môn đều là kịch liệt run rẩy lên, phảng phất là đã xảy ra địa chấn bình thường. Hồi lâu sau, bụi mù tàn đi, lộ ra trong sân cảnh tượng. Bao gồm Triệu Mộc Sinh ở bên trong tất cả mọi người là cảm thấy dùng cả mình bắt đầu khởi động, không thể tin nhìn xem cái kia thần long hư ảnh, kiên kỵ muôn phần. Vũ Vương toàn bộ người như bị sét đánh, trong đôi mắt dần dần hiện ra một vòng hoảng sợ. Ở trước mặt của hắn, ba đại ma môn cao thủ bị thần long hư ảnh một móng vuốt đập đã thành thịt nát, vỡ không thể tại nát. Hợp Hoan phái ngũ đại xinh đẹp mỹ nhân, Hồn Thiên Vẫn cái này nguồn tông trưởng lão, Cốt Vương cái này bạch cốt khô lâu, đều là tại một trường này phía dưới bị chấn nát, nhao nhao hóa thành một bãi thịt nát, đầy đất đổ bỏ đi. Thần Long hư ảnh con mắt chuyển một cái, lại lần nữa đã rơi vào Cơ Thành Vũ trên thân, đạm mạc âm thanh vang lên. "Ngươi còn không phục?" Chương 135. "Cái kia ta chỉ là đi ngang qua." Chương 135. "Cái kia ta chỉ là đi ngang qua." Nghe Nhan đứng ngạo nghễ tại Thiên Huyền môn bên ngoài hư không, nhìn xem một cái tát kia liền đem ba cái bằng được thất phẩm chiến thánh ma môn cao thủ tổ hợp nghiền ép thần long hư ảnh, cũng là không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Không hổ là liền tông chủ đều tại ý chất pháp, cái này lưỡng kiếp long thủ trận uy lực sát thực đáng sợ. Nàng trên đỉnh đầu cái kia từ phù văn hội tụ mà thành cực lớn linh nhãn không ngừng ghi chép cái kia Thiên Huyền môn trong chiến đấu hình ảnh, một bên dù bận vật ung dung xem thế nào, trên thực tế, nàng càng hiếu kỳ chính là cái kia đứng tại Thiên Huyền môn ở bên trong, không chút nào thu hút bộ lão bản. Nàng kỳ thật hết sức tò mò bộ lão bản tiến vào trong đó muốn làm cái gì. Bất quá đến bây giờ mới thôi, bộ lão bản đều là không có gì động tác, vì vậy Nghê Nhan cũng liền không có để ý hắn, mà là đem lực chú ý đều là rơi vào cái kia thần long hư ảnh phía trên. Hoàng đế linh thức dung hợp vào cái này thần long hư ảnh bên trong, coi như là sống lại bản thân, nhưng nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói hoàng đế còn là vẫn lạc, cái này tạm thời hóa thành trận pháp chi linh song lại không cách nào lâu dài tồn tại, cuối cùng là muốn biến mất, nhưng mà tại tiêu tán lúc trước, Cơ Trường Phong muốn đem tất cả tai họa ngầm đều là tiêu trừ, đây có lẽ là Cơ Trường Phong đã sớm kế hoạch tốt. Vũ Vương quỳ nằm dạp trên mặt đất, hắn không cam lòng đã sớm ở đằng kia hủy diệt thiên địa long trảo phía dưới bị vỡ nát rồi, đối mặt cái loại này lực lượng, Vũ Vương cũng là đành phải cúi đầu. O-O-N-G. Một đường chân khí dũng mãnh vào Vũ Vương trong cơ thể, Vũ Vương đôi mắt co rụt lại, chính là cảm giác toàn thân chân khí đều là bị đạo này chiếm giữ tại nhà mình đan điền trên không từ bên ngoài đến chân khí cho chấn áp, như là bị cuốn quanh xiềng xích cho khóa lại, hoàn toàn không cách nào vận chuyển, Trường Phong Đại Đế lại là thật sự đem tu vi của hắn cho phong ấn. Thần Long Hư ảnh con mắt tiếp tục chuyển động, không khỏi đã rơi vào nơi xá thái tử trên thân. Thái tử lập tức toàn thân run lên, trong lòng đều là hết sức hoảng sợ. Thần Long Hư ảnh nhìn chăm chú thái tử hồi lâu, về sau chính là thở dài một hơi, không còn có cái gì giảng liền đem ánh mắt cho rời đi. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, thái tử cũng là sững sờ ngay tại chỗ, cái này có ý tứ gì? Vì sao chứng kiến bản thân, liền lời nói cũng không khách sáo sao? Thái tử tức giận a. Thế nhưng là hắn lại không dám nói ra khỏi miệng, vì vậy nét mặt của hắn trở nên có chút buồn cười. Đương nhiên, vẫn đứng tại thái tử bên cạnh thân Triệu Mộc Sinh triển khai, toàn thân đều là bật phát ra ngập trời chân khí, sáng chói kim mang tại thân thể của hắn chung quanh tản ra phát ra. Thần Long Hư ảnh con mắt chuyển một cái, một tiếng rồng ngâm thét dài chính là gào thét mà ra, rõ ràng giành mạch long trảo đối với Triệu Mộc Sinh chính là trấn áp mà đi. Cơ Trường Phong, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi, thật không ngờ ngươi lại có thể biết lựa chọn hóa thành trận linh, dùng cái này đến thúc dục trận pháp này, thế nhưng là lấy ngươi trả thái, căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Triệu Mộc Sinh đột nhiên mà cười, đứng chắp tay, trong nháy mắt chính là đi tới Thần Long Hư ảnh lúc trước. Hắn giơ tay lên, thất phẩm chiến thánh uy áp trong nháy mắt chính là quyết tán, đại thừa đảo công pháp vận chuyển, Phật quang phổ chiếu, phản phất có kim liên nở rộ, một tay Phật ấn, đối với cái kia thần long chính là đẩy ra. Long trảo cùng che bầu trời Phật ấn đánh vào nhau, động trời bạo tạc nổ tung vang lên, Triệu Mộc Sinh thân hình tại trong hư không lảo đảo lui về sau mấy bước. Thần Long Hư ảnh nhưng cũng là mờ đi vài phần, cái kia bị khóa dây xích quấn quanh quan tài lắc lư một cái. Triệu Mộc Sinh đôi mắt sáng ngời, quả nhiên không xuất ra hắn sở liệu, Cơ Trường Phong làm cho thúc dục lượng kiếp long thủ trận cũng không phải bản đầy đủ trận pháp, về sau hắn cười một tiếng dài, một bước bước ra, liền là xuất hiện ở đầu rồng phần bụng chỗ, một trường hung hăng chụp được, khiến cho cái kia Thần Long Hư ảnh một hồi chập chờn mơ hồ. Dù sao không phải là nguyên bản trạng thái lượng kiếp long thủ trận a. Triệu Mộc Sinh lạnh lùng cười cười, về sau trong miệng phun ra một vòng tinh huyết, mãnh liệt dùng sức, lại là sống sờ sờ đem cái kia Thần Long Hư ảnh xuyên thủng, một tiếng động trời rồng ngâm vang lên, Thần Long Hư ảnh ầm ầm nghiến nát. Cái kia xiềng xích quấn quanh lấy quan tài cũng là mãnh liệt rơi xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề nổ mạnh. Quan tài trong ngồi xếp bằng Trường Phong Đại Đế khí tức chậm rãi thu liễm dựng lên, về sau bình yên nằm lại này bên trong quan tài. Triệu Mộc Sinh thân thể một hồi lay động, sắc mặt cũng là trở nên có chút trắng bệnh, bắt lấy trận pháp lỗ hổng, phá cái này vốn là tiếp tục không được bao lâu lượng kiếp long thủ trận, hắn cũng là nhận lấy không nhỏ cản trả. Thế nhưng là Triệu Mộc Sinh trên mặt không có chút nào để trong lòng, ngược lại là hưng phấn nhìn chằm chằm vào cái kia đồng xanh quan tài. Tay hắn bóp Phật ấn, về sau tinh thần ý niệm khẽ động, cái kia bên trong quan tài chính là nhẹ nhàng bay ra ba cái tản ra tia sáng quan điểm. Hào quang tản đi, lộ ra ba cái kia vật bộ dáng, một cái ánh vàng rực rỡ Phật châu xá lợi, một viên tròn vo biểu hiện ra có ba đạo mây văn mùi hương đậm đặc trái cây cùng với một viên đen xỉ như mực hạt châu. Cái này ba kiện đồ vật chính là Triệu Mộc Sinh vẫn muốn đồ vật, cái kia Phật châu xá lợi chính là đại thừa đảo một vị cường giả tọa hóa sau lưu lại xá lợi, chân quý vô cùng, cái kia đen xỉ như mực hạt châu càng là tang hồn điện bán thần khí, vong hồn châu. Về phần cái kia trái cây thì là chân quý thất phẩm linh quả, tam văn ngộ đạo quả, an chi người có thể có rất lớn xác suất đạt được ngộ đạo cơ duyên. Cơ Trường Phong đều muốn thúc dục lượng kiếp long thủ trận, nhất định phải dựa vào rất nhiều bảo vật cung cấp năng lượng, tại nhiều như vậy bảo vật bên trong, Triệu Mộc Sinh nhìn chúng liền chỉ có cái này ba loại. Vốn Triệu Mộc Sinh là muốn nâng đỡ thái tử làm khôi lỗi hoàng đế đấy, nhưng mà bị Cơ Trường Phong làm thành như vậy, hết thảy kế hoạch đều là rối loạn, Vũ Vương bị giáng trước, đã lấy được tiếu gia ủng hộ tam hoàng tử cũng không phải bây giờ thái tử có thể tranh giành qua đấy, vì vậy đơn giản mà nói, đó chính là đại thế đã mất. Nếu như đại thế đã mất, vậy vạch mặt kiếm tốt hơn trối trở về đi, ít nhất cũng muốn đem Phật môn xá lợi mang về, đây là Triệu Mộc Sinh ý tưởng. Cầm chặt xá lợi, ấm áp chấn động bao phủ ở thân thể của hắn, làm cho Triệu Mộc Sinh đôi mắt càng thêm nhìn lạnh. Vũ Vương thất bại, thái tử đại thế đã mất, trận này ngôi vị hoàng đế tranh đoạt, cuối cùng vẫn còn lấy tam hoàng tử chiến thắng hạ màn. Bao phủ thiên huyền môn trận pháp dần dần tàn đi, vầng sáng thu liễm, vòng trời trên lông ngông tuyết rơi nhiều cũng là lại lần nữa tung bay hạ xuống, lưu loát. Ngươi chẳng lẽ đã nghĩ như vậy rời đi sao? Tiếu Mông nhìn xem ý định ly khai Triệu Mộc Sinh, nhàn nhạt mở miệng, Triệu Mộc Sinh thân phận đã bại lộ, hiển nhiên, đối phương cũng là một vị tông môn cường giả, hơn nữa là thập phần cường đại đại thừa đạo cao thủ. Thế nhưng là coi như là đại thừa đạo cao thủ, Tiếu Mông cũng không có khả năng làm cho đối phương dễ dàng như vậy liền rời đi. Ngươi ngăn không được của ta. Triệu Mộc Sinh rất là bình tĩnh nhìn Tiếu Mông, thản nhiên nói. Tiếu Mông khỏe miệng nhếch lên, trên thân chân khí bắt đầu khởi động dựng lên, nói, không thử một chút làm sao sẽ biết rõ đây. Nhưng mà, ngay tại hai người chân khí dâng lên dựng lên, đối chọi gay gắt thời điểm, một đường thân ảnh gầy gò nhưng là chậm rãi đã đi tới. Cái kia rõ ràng tiếng bước chân tại trống trải thiên huyền môn trong quảng trường hết sức rõ ràng, ít nhất Triệu Mộc Sinh cùng Tiếu Mông cùng với các ánh mắt của người đều là bị hấp dẫn, đã rơi vào đạo kia chậm rãi mà đến bóng người trên thân. Cơ Thành Tuyết trên mặt biểu lộ đống nhiên trở nên có chút đặc sắc, khó có thể tin nhìn xem người nọ. Tiếu Mông cũng là nhíu mày, kinh ngạc nhìn xem. Tiếu Yên Vũ cùng Tiểu Long tỷ đệ vẻ mặt tràn đầy một bức. Bộ lão bản, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tiếu Yên Vũ dở khóc dở cười nói. Triệu Mộc Sinh sắc mặt cổ quái nhìn qua lên trước mắt cái này tu vi vẹn vẹn tứ phẩm chiến linh thanh niên, tại trong ánh mắt của hắn, thanh niên kia trấn định tự nhiên đi tới trước mặt của hắn, lại là hướng hắn cơ cơ tay, sau đó mới là mặt không biểu tình mở miệng. Cái kia, ta chỉ là đi ngang qua, với ngươi mượn thứ gì liền đi. Bộ Phương nhìn Triệu Mộc Sinh liếc, nói ra. Triệu Mộc Sinh vẻ mặt tràn đầy một bức, mượn. Mượn cái gì? Về sau, Bộ Phương chính là giơ tay lên cánh tay, chỉ vào Triệu Mộc Sinh trong tay viên kia nổi lơ lửng ba đạo mây văn trái cây, rất nghiêm túc nói ra, vâng, chính là ngươi trong tay cái kia trái cây. Chương 136. Bộ lao bản vì cái gì đáng yêu như thế? Chương 136. Bộ lao bản vì cái gì đáng yêu như thế? Vâng, chính là mượn ngươi một chút trong tay trái cây. Bộ Phương sắc mặt hết sức nghiêm túc nói ra. Giờ phút này Thiên Huyền Môn hết sức yên tĩnh, chỉ có Hàn Phong gào thét thanh âm tại vang vọng, vì vậy Bộ Phương thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng mà lời của hắn nhưng là rõ ràng truyền vào hầu như tất cả mọi người bên hai. Tiểu Yên Vũ cùng Tiếu Tiểu Long tỷ muội nhe răng trợn mắt, cảm thấy dở khóc dở cười, tại như vậy tình thế nghiêm trọng phía dưới, ngươi rõ ràng đã chạy tới mượn trái cây. Hơn nữa còn là mượn thất phẩm linh quả, ngươi thật đúng cảm giác đối phương là người ngu sao? Tiếu Tiểu Long trong lòng rất muốn nôn ránh, nhưng nhìn đến Bộ Phương cái kia rất nghiêm túc bộ dạng, lại cảm thấy ngôn ngữ trở nên hết sức trắng bệnh. Bộ lão bản, không chuẩn thật là đến mượn trái cây đấy. Tiếu Mông trên thân chân khí thu liễm, nghiêm túc nhìn xem Bộ Phương, bộ lao bản lại dám xuất hiện ở đây. Lẻ loi một mình. Cái kia cựu phẩm chí tôn thú vật còn có quỷ dị khôi lối đây. Chưa cùng hắn cùng đi. Không có cái này chí tôn thú vật cùng quỷ dị khôi lối, Bộ Phương có lẽ nhập lại không đủ gây sợ, bởi vì tu vi của hắn chẳng qua là tứ phẩm chiến linh, mọi người ở đây hầu như cũng có thể nghiền ép hắn, vậy hắn lại là nơi nào đến lực lượng dám đến Triệu Mộc Sinh trước mặt mượn trái cây đây. Triệu Mộc Sinh nhàn nhạt nhìn xem Bộ Phương, hắn đối với Bộ Phương nhập lại chưa quen thuộc, chỉ là nghe nói qua một người như vậy, đế đô lòng dạ hiểm độc tiểu điếm lão bản. Có được cựu phẩm chí tôn thú vật thủ hộ nhỏ chủ tiệm. Đối với cái này, Triệu Mộc Sinh chỉ là xì mũi coi thường, chí tôn thú vật là bực nào tồn tại, làm sao có thể đến thủ hộ một cái tiểu điếm. Những người kia thật sự là nói khoác quá mức. A, mượn trong tay của ta trái cây. Dựa vào cái gì? Triệu Mộc Sinh giống như cười mà không phải cười nói, hắn giơ lên tay, chân khí di động giữa, cái kia tam văn ngộ đạo quả trôi nổi dựng lên. Nồng đậm linh khí tại ngộ đạo quả trung quanh chạy tản ra, Bộ Phương nhìn xem một màn này, trong lòng lập tức vui vẻ, cái này tam văn ngộ đạo quả quả nhiên bất phàm. Đúng là có thể trở thành chế riêng cho rượu ngon nguyên liệu chủ yếu. Đè xuống kích động trong lòng, Bộ Phương nhưng là mặt không đổi sắc, hắn lườm Triệu Mộc Sinh liếc, thản nhiên nói, dựa vào cái gì? Ta cũng không phải hướng ngươi mượn, ngươi quản ta dựa vào cái gì? Triệu Mộc Sinh lập tức chỉ trệ, trên mặt tường hòa lập tức biến mất không thấy gì nữa, có loại thẹn quá hóa giận cảm giác. Bộ Phương nói bản chất là không có sai đấy, bởi vì này Tam Văn Ngộ Đạo quả hẳn là thuộc về Trường Phong Đại Đế, Bộ Phương mượn, cũng là hướng Trường Phong Đại Đế mượn. Giờ phút này trái cây trong tay ta, vậy ngươi nói, ta dựa vào cái gì bắt hắn cho ngươi? Triệu Mộc Sinh cười lạnh, khinh thường lườm Bộ Phương liếc. Cảm ứng đến đối phương cái kia chính là tứ phẩm chiến linh tu vi, nói, chỉ bằng ngươi tứ phẩm chiến linh tu vi. Tiếu Mông ở một bên đều cũng có chút ít kinh hãi lạnh mình, Bộ Phương nghiêm chỉnh mà nói, coi như là ân nhân của hắn, bởi vì Bộ Phương dược thiện cứu tỉnh cơ như nhi, vì vậy hắn không muốn xem Bộ Phương bị Triệu Mộc Sinh dưới sự phẫn nộ đánh chết. Bởi vì cái kia con chó cùng cái kia khôi lỗi không có ở đây, Tiếu Mông thật sự nghĩ không ra Bộ Phương nơi nào đến lực lượng cùng cái này Triệu Mộc Sinh cứng rắn. Bộ Phương nhíu mày, chăm chú nhìn Triệu Mộc Sinh, ta không thích đánh nhau, nhưng mà cần phải dưới tình huống cũng là có thể lựa chọn dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Về sau hắn giơ tay lên, trên cổ tay ô biểu tượng mãnh liệt lập lòe, màu xanh khói lượn lờ, một chút đen xỉ như mực dao phay chính là bị hắn nắm trong tay. Triệu Mộc Sinh sững sờ, Tiếu Mông sững sờ, liền vừa mới phục hồi tinh thần lại cơ thành tuyết cũng là ngốc trệ ở người có thể tưởng tượng một cái tứ phẩm chiến linh nắm dao phay đối mặt thất phẩm chiến thánh, nói dùng bạo lực giải quyết vấn đề thời điểm cái chủng loại kia buồn cười cảm giác sao? Thiên Huyền Môn bên ngoài, trong hư không, Nghe Nhan thấy như vậy một màn buồn cười thổi phù một tiếng cười to, bộ lao bản vì cái gì đáng yêu như thế? Nhìn xem Bộ Phương cái kia nắm dao phay một bộ muốn tìm hấn Triệu Mộc Sinh nghiêm túc bộ dáng, Nghe Nhan chỉ cảm thấy một hồi sung sướng, nàng một mực không hiểu nổi Bộ Phương muốn quấn vào cái kia phân tranh trong vì cái gì, nguyên lai là vì Tam Văn Ngộ Đạo quả. Thật không hổ là đâu biết, vì một phần chân quý nguyên liệu nấu ăn quả thực là liền tính mạng cũng không muốn rồi. Đương nhiên, Nghe Nhan cười to im bặt mà dừng, tuyệt mỹ trên dung nhan thay vào đó chính là không thể tin. Nàng trừng to mắt nhìn về phía xa xa, chỉ thấy cái kia bởi vì bị Triệu Mộc Sinh phá hủy mắt trận lưỡng tiếp long thủ trận lại lần nữa vận chuyển, một cỗ càng thêm hùng hồn cùng phong cách cổ xưa mênh mông khí tức từ toàn bộ hoàng cung lớn dưới mặt đất bắt đầu khởi động mà ra. Đây là một cỗ so với trước thúc dục lưỡng tiếp long thủ trận càng thêm đáng sợ khí tức. Xảy ra chuyện gì vậy? Nghe Nhan vẻ mặt tràn đầy ngốc trệ. Thiên Huyền Môn ở bên trong, tất cả mọi người bị trong tràng đạo kia nắm lấy một thanh màu đen dao phay bóng người làm vui vẻ, tứ phẩm chiến linh khiêu khích thất phẩm chiến thánh. Đây không phải trực tiếp đi tìm chết sao? Cả hai ở giữa chênh lệch giống như cái hào rộng, hoàn toàn không cách nào vượt qua. Tiếu Mông chân khí lại lần nữa nhấc lên, hắn thời khắc chuẩn bị xuất thủ cứu Bộ Phương, hắn không thể trơ mắt nhìn ân nhân của mình bị Triệu Mộc Sinh một cái tát chụp chết. Thế nhưng là, kế tiếp phát sinh một màn, nhưng là hầu như muốn đem tất cả mọi người ánh mắt đều là chấn bạo bình thường. Triệu Mộc Sinh đối với Bộ Phương khiêu khích rất là khinh thường, nếu như bất luận cái gì tứ phẩm chiến linh cũng có thể không kiêng nể gì cả khiêu khích thất phẩm chiến thánh, cái kia thất phẩm chiến thánh uy nghiêm ở đâu? Vì vậy Triệu Mộc Sinh đối với Bộ Phương chính là vung ra một trường, bao hàm chân khí một trường, đủ để đơn giản gạt bỏ tứ phẩm chiến linh một trường. Một trường kia bay bổng, dường như giống như là chuẩn bị bóp chết một con rồi bình thường. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn xem Triệu Mộc Sinh, nhìn xem Triệu Mộc Sinh đánh ra một trường, Bộ Phương giơ tay lên trong dao phay, trong đan điển chân khí bắt đầu khởi động, rót vào đồ ăn trong đao, cái tia đen kịt giống như phiền phức khó chịu bình thường dao phay lập tức đã xảy ra biến hóa cực lớn. Sáng chói màu vàng vầng sáng từ đồ ăn trên đao bắn ra, hết sức chói mắt, hầu như đem trọn cái thiên huyền môn đều là chiếu sáng. Về sau một tiếng xa xưa cuồng bạo tiếng long ngâm từ đồ ăn trên đao vang vọng mà ra. Giống. Nương theo lấy dao phay tiếng long ngâm vang vọng, toàn bộ thiên huyền môn đều là run lên, lại là một đường xa xưa rồng ngâm bay lên. Một đao chém tới Triệu Mộc Sinh chân khí một trường, bộ phương đem cực lớn hoàng kim long cốt dao phay gánh tại trên vai, hầu nghi quét một vòng bốn phía. Tại sao có thể có hai tiếng rồng ngâm? Triệu Mộc Sinh cảm ứng được rồng ngâm thời điểm sắc mặt chính là phát sinh biến hóa, cái kia dao phay mang đến cho hắn một cỗ cực lớn uy hiếp cảm giác, hơn nữa hắn có thể cảm thấy, cái kia vốn nên là yên tĩnh lại lượng tiếp long thủ trận tựa hồ lại vận chuyển. Làm sao có thể gặp lại vận chuyển? Cái kia trận pháp mắt trận không phải là cơ trường phong thi thể sao? Mắt trận bị vỡ, trận pháp này như thế nào còn có thể khởi động? Triệu Mộc Sinh sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía bốn phía, nhưng là phát hiện lúc này đầy trận pháp vầng sáng không phải là phóng đến cái kia cơ trường phong quan tài phía trên, mà là nhao nhao phóng đã đến. Gần tại trước mắt hắn thanh niên trong tay món chính trên nào. Bộ phương khiêng hoàng kim long cốt giao thay, hơi có chút thất thần, cũng không phải bị trận pháp này cho hù đến, mà là hắn chợt phát hiện trong óc nhiều hơn không ít tin tức, tựa hồ là khống chế trận pháp này phương pháp. Bộ phương có chút hồ nghi, mà không biểu tình nhìn chung quanh trận mắt há hốc mồm một đám người liếc, về sau tâm thần khẽ động, dựa theo cái kia điều khiển phương thức ý niệm khẽ động. Hoàng kim long cốt giao phay vầng sáng càng thêm cường thịnh, bộ phương dưới chân lại là bật phát ra từng cỗ một sáng chói năng lượng, một cái dương nhanh múa đuốt, vốn lượn xoay quanh thần long hư ảnh phóng lên trời, cùng trường phong đại đế hóa thân thần long hư ảnh bất động, bộ phương cái này đầu tựa hồ nhiều hơn một ít linh tính. Thần long thét dài vốn lượn, về sau cực lớn đầu rồng thấp, cái kia con mắt tại bộ phương dưới sự khống chế, chậm rãi nhìn chăm chú lên Triệu Mộc Sinh. Bộ phương trong lòng đại định, giật giật khóe miệng, thay đổi tư thế khiêng hoàng kim long cốt giao phay, nhàn nhạt đối với Triệu Mộc Sinh nói, hiện tại còn muốn dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề sao? Chương 137. Điện hạ ta mang huynh đệ cho ngươi trợ trận đã đến. Chương 137. Điện hạ ta mang huynh đệ cho ngươi trợ trận đã đến. Nghe nhàn đứng ngạo nghễ tại Thiên Huyền môn bên ngoài hư không, trận mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia hóa thân thành mắt trận bộ phương, toàn bộ người là lộn xộn đấy. Bộ lao bản làm sao lại có thể thúc giục cái này lưỡng kiếp long thủ trận? Hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Cái kia lưỡng kiếp long thủ trận thế nhưng là Thiên Cơ Tông thu nhận sử dụng trong trận pháp xếp hạng 5 vị trí đầu trận pháp, không nói kia phức tạp trình độ, liền chỉ cần cái kia điều khiển phương thức, nếu như không có hệ thống truyền thừa, người bình thường đều thì không cách nào thúc giục đấy. Thanh Phong Hoàng thất cũng là có ghi chép trận pháp này điều khiển phương thức, lịch đại hoàng đế đều là cẩn thận học tập, vì vậy Trường Phong đại đế mới là có thể thi triển đi ra, nhưng là bộ lao bản cũng có thể điều khiển trận pháp này là cái gì quỷ? Nghe nhan khuôn mặt của quái, ánh mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm vào cái kia thiên huyền môn bên trong bộ phương thân hình, trong tay của nàng nhiều hơn mấy khối ngọc thạch, không ngừng loay hoay bói toàn lấy. Về sau nàng bừng tỉnh đại ngộ. Hết thảy nguyên nhân đều là vì bộ phương trong tay cái thanh kia giao phay, cái thanh kia đại biến loại giao phay. Nghe nhan ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng sợ hãi thán phục. Bán thần khí, long cốt đao. Hơn nữa cái kia long cốt còn không phải bình thường long cốt, rõ ràng có thể khiến cho trận pháp này bị long cốt khí tức liên hệ, tự động đem cái kia long cốt giao phay cho rằng mắt trận, mà giao phay chủ nhân bộ phương cũng liền thuận lý thành chương đã lấy được điều khiển trận pháp này tư cách. Nghĩ đến chỗ này, Ngê Nhan cũng không biết nên nói những gì, chỉ có thể đủ như vậy tấp tắc kêu kỳ lạ, trong lòng hâm mộ có thể có được bán thần khí bộ phương. Triệu Mộc Sinh nuốt một miếng nước bọt, nhìn qua cái kia to lớn thần long đầu rồng, khổng lồ long uy phóng xuất ra, làm cho cả người hắn như đọa vũ bùn. Hắn có chút nhớ nhung không thông, vì cái gì đã bị hắn phá hủy lưỡng kiếp long thủ trận tại sao lại đột nhiên bị làm thức tỉnh, hơn nữa người điều khiển còn biến thành một cái cầm lấy dao phay thanh niên, tuy rằng không phải không thừa nhận, trong tay hắn dao phay có chút thần kỳ. Khổng lồ kia dao phay mặc dù có dao phay bộ dáng, nhưng mà liếc nhìn qua nhưng là làm cho người ta hết sức rung động, tâm thần chập chờn. Hiện tại, còn muốn dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề sao? Bộ phương giật giật khoe miệng, hỏi. Triệu Mộc Sinh trong đan điền chân khí chậm rãi lưu chuyển, xỏ xuyên qua toàn thân, khiến cho vẻ này áp hắn hô hấp đều là có chút khó khăn, long uy lặng yên tản đi, hắn híp híp mắt, nhìn chăm chú lên bộ phương. Tam văn ngộ đạo quả có bao nhiêu khó được, Triệu Mộc Sinh rất rõ ràng, với tư cách Phật tông đại thừa đạo cường giả, hắn biết rõ một viên ngộ đạo quả giá trị, đây chính là có thể trợ giúp một vị lục phẩm chiến hoàng bước vào thất phẩm chiến thánh cơ duyên linh quả a, làm cho hắn như vậy dễ dàng giao ra, hắn đương nhiên là không cam lòng. Một tay nâng ngộ đạo quả, tam văn ngộ đạo quả chậm rãi tại mờ mịt chân khí bao phủ xuống xoay tròn lấy, tản ra nồng đậm quả hương. Ngươi không phải là Thanh Phong Đế quốc hoàng thất người, ngươi coi như là tỉnh lại cái này lưỡng kiếp long thủ trận thì như thế nào? Ngươi căn bản không hiểu được như thế nào thúc giục nó, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta? Triệu Mộc Sinh nở nụ cười lạnh, mũi chân nhẹ nhàng điểm vào trên mặt đất, toàn bộ người lại là lơ lửng trên không, đạp không mà đi, chuẩn bị hướng phía trận pháp chi đi ra ngoài. Tiếu Nông nhướng mày, chính là ý định độc thủ, hắn cũng không thể tùy ý Triệu Mộc Sinh lấy đi cái kia ba kiện bảo bối, nói cách khác, cái này để cho bọn họ Thanh Phong Đế quốc thể diện hướng ở đâu đặt? Bất quá Tiếu Nông đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, nhưng là thoáng nhìn này khiêng dao phay bộ phương khỏe miệng hơi hơi xé ra. Cái này biểu lộ. Tiếu Nông lông mày nhướng lên, bắt đầu khởi động dựng lên chân khí lại là dẹp loạn dưới đi, rất hiển nhiên, bộ lao bản chắc chắn sẽ không làm cho Triệu Mộc Sinh dễ dàng như vậy đào tẩu đấy. Ai nói ta không thể điều khiển trận pháp này hay sao? Bộ phương thản nhiên nói, về sau chỉ tay nắm chặt cái kia giống như hoàng kim đổ bê tông long cốt dao phay cần điều khiển, mãnh liệt vung lên, chỉ hướng Triệu Mộc Sinh. Ý niệm khẽ động, một tiếng rồng ngâm vang vọng, toàn bộ trận pháp đều là tách ra tinh mang, phản phất là trong nháy mắt thức tỉnh bình thường. Thần Long hư ảnh một móng đuốt liền là đối với tại trong hư không đạp bước mà đi Triệu Mộc Sinh chụp tới. Hừ, Triệu Mộc Sinh hừ lạnh một tiếng, thất phẩm chiến thánh khí tức nở rộ phát huy tác dụng vô cùng, một tay sờ Phật ấn, trong miệng đọc lấy huyền ảo pháp âm, về sau ở phía sau hắn, một cái cực lớn Phật Đà hư ảnh chính là chậm rãi hiện ra. Đại thừa đạo bí thuật, là hắn chỉ một cái. Phật Đà hư ảnh hướng phía cái kia long trảo điểm ra chỉ một cái, hư không giống như sôi trào lên, hai đạo đáng sợ công kích tại trong hư không đụng đụng vào nhau, sau đó sẽ không có sau đó rồi. Tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, Triệu Mộc Sinh La Hán trực tiếp bị long trảo đập vỡ, ầm ầm một tiếng bạo vang, giống như là cái bị tết bạo phát khí cầu, nổ vang không ngừng. Triệu Mộc Sinh trên không trung chạy như điên một ngụm máu tươi, thân thể như tàn lùi lá rụng, đồng bền rơi xuống đất. Cái kia Tam Văn Ngộ Đạo quả từ trong hư không rơi xuống, bị thần long hư ảnh một cái há miệng, đưa đến Bộ Phương trong tay. Từ long khẩu trong tiếp được cái kia ngộ đạo quả, Bộ Phương chính là cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, chân khí trong cơ thể một số gần như khô kiệt, hoàng kim long cốt giao phay trên vầng sáng cũng là ảm đạm rồi xuống. Về sau cái kia hoa lệ giao phay lại lần nữa biến thành đen kịt giao phay, giữ tại Bộ Phương trong tay. Cái này điều khiển lưỡng kiếp long thủ trận tiêu hao cũng là Bộ Phương chân khí, lấy Bộ Phương cái này tứ phẩm chiến linh yếu ớt chân khí, cũng chỉ có thể điều khiển cái này thần long hư ảnh làm ra một kích. Bộ Phương trong lòng cũng là âm thầm may mắn cái này Triệu Mộc Sinh rất phối hợp, lại là lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng. Nếu như Triệu Mộc Sinh không tuyển chọn cứng đối cứng mà là cùng thần long hư ảnh của nhau, Bộ Phương khả năng thoáng cái liền lộ hãm. Bất quá, mặc kệ nó, dù sao Tam Văn Ngộ Đạo quả đã tới tay, cái này sẽ phải sản xuất rượu ngon nguyên liệu chủ yếu thì có, rượu tên Bộ Phương đều nghĩ kỹ, liền kêu Tam Văn Ngộ Đạo rượu. Hả? Bộ Phương suy nghĩ một chút, tựa hồ có cái gì chỗ không đúng, được rồi tạm thời liền kêu cái tên này đi. Phốc suy. Triệu Mộc Sinh phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo không thôi, sắc mặt vàng như nến, hơi thở mong manh, hắn rõ ràng thua bởi một cái cầm dao phay khiêu khích hắn tứ phẩm chiến linh trong tay. Hắn mờ mịt, hắn hối hận, hắn đối với nhân sinh của mình đều là sinh ra hoài nghi. Bất quá dù sao cũng là Phật tông cường giả, tâm thần thoáng cái liền ổn định lại, chứng kiến Bộ Phương cái kia bộ dáng yếu ớt cũng là giật mình. Gia hỏa này điều khiển lưỡng kiếp long thủ trận chỉ có một kích lực lượng, một kích sau đó chân khí chính là hao hết, suy yếu vô cùng. Trường Phong đại đế điều khiển cái này lưỡng kiếp long thủ trận cũng là muốn tụ tập nhiều như vậy thiên tài địa bảo cùng với thái giám chiến thánh liên phúc chân khí trèo trống, hắn chính là một cái tứ phẩm chiến linh, nào có như vậy một liếng. Tốt, rất tốt. Bộ lão bản đúng không, ta Triệu Mộc Sinh nhớ kỹ ngươi rồi. Triệu Mộc Sinh ổn định thân hình, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bộ Phương, cười cười, ngươi sau đó xoay người, cưỡng ép vận khí chân khí trong cơ thể, y định trốn cách chỗ này. Nơi này đã không thích hợp ở lâu, hắn Triệu Mộc Sinh nếu ngươi không đi, khả năng liền vĩnh viễn đều đi không được nữa. Triệu lao tặc chạy đi đâu? Tiếu Mông đôi mắt trừng, thất phẩm chiến thánh khí tức bộc phát, một bước chính là phóng lên trời, hướng phía Triệu Mộc Sinh phóng đi. Nhưng mà, hắn vừa mới phóng lên trời, Triệu Mộc Sinh chính là quen người, hướng phía hắn bung ra một viên đen xỉ như mực hạt châu kia dường như đem hư không đều là vật mèo, có một cỗ thần kỳ ma lực bình thường, làm cho Tiếu Mông tâm thần đều là bị triệt để hấp dẫn. Và anh, trong hạt châu bắn ra ra ngập trời linh hồn khí tức, vô số kêu rên thanh âm từ trong hạt châu tuôn ra. Tiếu Mông biến sắc, vội vàng ra tay trấn áp, cái này bán thần khí vong hồn châu trong oan hồn oán linh nếu là chạy đến, đây tuyệt đối là thành phong đế đô tai nạn. Mà Triệu Mộc Sinh chính là mượn nhờ lúc này, cấp tốc chạy trốn. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Bộ lão bản, tại hạ tiếp theo nhất định tự mình đến nhà bái phòng bộ lão bản tiểu điếm. Triệu Mộc Sinh xa xưa thanh âm vang lên, người thân hình sau chính là biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm. Tại Triệu Mộc Sinh rời đi sau đó, Thiên Huyền môn bên ngoài vang lên một hồi áo giáp va chạm thanh âm, một cái toàn thân quấn quanh đầy băng bó râu quai nón đại hán, ăn mặc nửa người quân áo giáp, khập khiễng nhảy vào Thiên Huyền môn bên trong. Điện hạ, ta mang theo các huynh đệ cho ngài trợ trận đến rồi. Râu quai nón đại hán mơ hồ không rõ quát, có phần có vài phần buồn cười, ngược lại là dẫn tới Cơ Thành Tuyết dở khóc dở cười, bất quá chứng kiến râu quai nón đại hán không có chết, hắn trong lòng cũng là thở dài một hơi. Xa xa, Bộ Phương thu hồi long cốt giao phay, ông Tam Văn Ngộ đạo quả hướng phía Cơ Thành Tuyết chậm rãi đã đi tới. Chương 138. Ăn không chán cơm trứng chiên. Chương 138. Ăn không chán cơm trứng chiên. Đa tạ bộ lao bản ra tay. Cơ Thành Tuyết cười đối với Bộ Phương chắp tay nói, nhìn xem Bộ Phương cái kia bình thản bộ dạng, nội tâm của hắn không khỏi có chút kinh dị. Tứ phẩm chiến linh cấp đừng lại là có thể đem thất phẩm chiến thánh đều là đánh chính là thổ huyết chạy thục mạng mà đi, mặc dù là mượn trận pháp nguyên nhân, nhưng mà cái này đã coi như là rất chuyện bất khả tư nghị rồi. Phải biết rằng tứ phẩm chiến linh cùng thất phẩm chiến thánh ở giữa chênh lệch giống như danh trời, trên căn bản là khó có thể vượt qua. Bộ lão bản, quả nhiên thần bí, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Bộ Phương nhìn Cơ Thành Tuyết liếc, ngây ngốc một chút, về sau mới là đối với hắn phất phất tay trong tay Tam Văn Ngộ đạo quả, nói, cái này trái cây, có thể đưa cho ta không? Bộ Phương rất nghiêm túc nhìn chăm chú lên Cơ Thành Tuyết, hắn tin tưởng đối phương sẽ không nói không thể. Cái này ngộ đạo quả rất chân quý, nhưng mà Bộ Phương đã từng dùng Hoàng Huyết Thảo đã cứu Cơ Thành Tuyết một lần, Hoàng Huyết Thảo quý trọng trình độ không thể so với ngộ đạo quả thấp, hơn nữa, coi như là còn ân cứu mạng, Cơ Thành Tuyết cũng chắc có lẽ không lựa chọn phải về. Trường Phong đại đế đã ngủ say, mà Vũ Vương cũng là bị Trường Phong đại đế chế tài, thái tử thất thế, Cơ Thành Tuyết có hoàng đế di chiếu bên người, hôm nay đã là tất nhiên leo lên ngôi vị hoàng đế người, nói cách khác, Cơ Thành Tuyết đã có thể xác định là thành phong đế quốc tân hoàng đế rồi. Đưa cho bộ lão bản, lại có làm sao? Cơ Thành Tuyết trịnh trọng đối với Bộ Phương nói ra, sau đó Bộ Phương chính là vui dạo dược nhẹ gật đầu, bộ vô Cơ Thành Tuyết bả vai, ca quả nhiên không có phí công cứu ngươi. Trường Phong đại đế quan tài một lần nữa bị khép lại, tám vị xích quả chiến vương lại lần nữa nâng lên quan tài, thuận theo trời huyền môn đại đạo, một đường đi ra nguy nga thiên huyền môn. Bước vào đế đô phố dài, Dân chúng đều là đứng ở hai bên đường phố, trầm mặc nhìn xem cái kia phong cách cổ xưa đồng xanh quan tài, cái kia trong trầm mặc mang theo thương tiếc cùng kính trọng. Trường Phong đại đế, thiên cổ nhất đế, xác thực đáng giá tất cả mọi người kính trọng. Đầy trời tuyết bay giống như hóa thành bay tán loạn khô thất bại cánh hoa, phiêu linh tại thiên khung phía trên, lưu loát, dường như nương theo lấy cung đình nhạc sĩ ai ca, tại khệ đàn lấy trầm trọng tổ khúc nhạc. Đưa đám ma đội ngũ đi xa, một đường đi, 10 dặm phố dài, hai bên đều là dân chúng, có mắt người vành mắt sưng đỏ, có người ở lạnh trời bên trong quỷ sát đưa tiễn. Một màn này màn, làm cho người ta không khỏi cảm thán. Cơ Thành Tuyết ánh mắt kiên nghị, dân chúng mọi cử động là dẫn dắt lòng của hắn, làm cho hắn lớn thụ chấn động, nguyên lai trong mắt hắn ăn nói có ý tứ, uy nghiêm vô cùng phụ hoàng, lại là nhận lấy nhiều người như vậy tình yêu, đây mới là quân chủ, đây mới là đế quốc chi hoàng. Hắn cũng muốn làm như vậy một cái hoàng đế. Bộ Phương về tới trong tiểu điếm, thư thoát co lại nằm ở trên mặt đế, một cũng không muốn nhúc nhích, thúc giục lượng kiếp long thủ trận, quả thực là đưa hắn trong đan điền chân khí xong tất cả đều là rút sạch, giống như là đói bụng 3 ngày 3 đêm bình thường khó chịu. Bất quá tuy rằng chịu lớn như vậy tội, Bộ Phương trong lòng còn là rất hài lòng, không bởi vì cái khác, đơn giản là đã lấy được viên kia Tam Văn Ngộ Đạo quả. Đây chính là thất phẩm linh quả a, có tiền mà không mua được bảo bối, là hắn kế tiếp muốn chế riêng cho rượu ngon nguyên liệu chủ yếu. Đem Ngộ Đạo quả lấy ra, mùi hương đậm đặc bốn phía, ở trên có ba đạo mây văn, giống như di động bạch vân bình thường, đung đưa Bộ Phương ánh mắt, cái kia mây văn phía trên tựa hồ tản ra mùi thơm kỳ dị, cái kia mùi thơm vừa vào mũi, liền để cho Bộ Phương cảm giác được trong cơ thể khô héo luồng khí xoáy đều là đột nhiên gia tốc xoay tròn. Nghe nói Ngộ Đạo quả có rất lớn tỷ lệ làm cho lục phẩm chiến hoàng đạt được bước vào thất phẩm chiến thánh cơ duyên, cho nên mới là chân quý. Nâng mệt mỏi thân thể đứng lên, Bộ Phương đi tới trong phòng bếp, mở ra tủ bát, đem hệ thống túi không gian trong còn lại một nửa hoàng huyết thảo bày vào cái tia thụ trong tủ, nhập lại đem Tam Văn Ngộ Đạo quả cũng là bày ở hoàng huyết thảo bên cạnh. Cái này tủ bát là hệ thống cung cấp đấy, giữ tươi tác dụng hết sức ưu tú, hơn nữa còn có thể phòng ngừa linh khí chạy tản ra, dùng để chứa được những linh thảo này là thập phần thích hợp. Rồi lưng một cái, Bộ Phương rõ ràng tắm một cái bàn tay của mình, đem cát bụi đều là tẩy đi sau đó, chính là kéo lên tay áo, bắt đầu chuẩn bị nấu nướng. Trong cơ thể hắn linh khí tiêu hao hầu như không còn, liền giống như đói bụng ngồi lâu bình thường, nếu như không nấu ăn chút gì điền một cái bụng, hắn cảm giác mình ngày mai tuyệt đối không tạo nên giường. Châm lửa, khai lò, Bộ Phương tuy rằng mỏi mệt, nhưng mà một khi liên quan đến chủ nghệ, chính là trở nên cẩn thận tỉ mỉ, động tác trôi chảy, nước chảy mây trôi bình thường chính là hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị. Dễ nghe mà có tiết tấu xào lăn âm thanh tại trong phòng bếp quanh quẩn, chỉ chốc lát sau chính là có nồng đậm mùi thơm từ phòng bếp trong bay ra, làm cho người ta không khỏi trong miệng sinh tân, trong bụng xâm xét. Rất nhanh, một bàn nóng hôi hổi giống như đổ bê tông lấy hoàng kim chất lỏng cơm trứng chiên chính là bày tại trên mặt bàn. Bộ Phương trà lao đi trong tay nước đọng, ngồi ở trên ghế, thở phào thở ra một hơi, nhìn trước mắt cái này tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật bình thường cơm trứng chiên, khuôn mặt thích thú cùng thỏa mãn, mỹ thực chính là vì làm cho người ta sung sướng, mà có thể xào nấu nhượng lại người sung sướng mỹ thực, càng là kiện chuyện hạnh phúc. Bộ Phương say mê xong, chính là không thể chờ đợi được bắt đầu ăn, dùng thanh hoa thìa múc một muỗng cơm trứng chiên, cái kia 8 phần quen thuộc trứng dịch thể lôi kéo ra liền giống như sợi tơ bình thường, nồng đậm trứng hương bao vây lấy mùi cơm chín giống như quả bùn bình thường bắn ra, trong nháy mắt chính là bao trùm Bộ Phương cái mũi. Vô luận ăn bao nhiêu lần cái này cơm trứng chiên đều sẽ không cảm thấy ghét à, Bộ Phương trong lòng cảm thán nói. Một bàn cơm trứng chiên đối với đói khát Bộ Phương mà nói nhập lại không có bao nhiêu, sau khi ăn xong Bộ Phương chính là cảm giác toàn bộ người ấm áp đấy, trong bụng tựa hồ có chân khí tại lưu chuyển, cái kia khô héo chân khí luồng khí xoáy cũng là tại tiêu hóa cơm trứng chiên linh khí sau đó, phồn linh mạnh mẽ mà bắt đầu. Cuối cùng là khôi phục lại rồi, Bộ Phương giật giật khóe miệng, về sau chính là thu thập xong bát đũa, quay người về tới phòng bếp lầu 2, tắm rửa một cái, mị mị chui vào trong chăn, bắt đầu ngủ. Lúc này, vòng trời đã đánh xuống màn đêm, hai đợt loan nguyệt tại trong bầu trời đêm rát, xen lẫn nhau hô ứng, với ra lạnh lẽo ánh trăng. Trường Phong đại đế vào chôn cất, Tân Hoàng Cơ Thành Tuyết thủ lăng 3 ngày về sau, rốt cuộc trở về triều đình, Vũ Vương Cơ Thành Vũ bị lột bỏ vương tịch, che tu vi, trông coi hoàng lăng 3 năm, không được rời đi. Cơ Thành Vũ từ hăng hái đến chán nản, chỉ là trong mấy mắt, không khỏi làm cho người ta cảm thấy thổ tức. Cơ Thành Tuyết đăng cơ, phong thái tử Cơ Thành An vì là Tiêu Giao Vương, không cho kia trưởng bình quyền, cũng không cho kia sở triều chính, liền giống như danh dội vương hầu bình thường, không có gánh nặng trên người. Có lẽ cái này chính là Cơ Thành An kết cục tốt nhất rồi. A Tân Hoàng đăng cơ, Thanh Phong Đế quốc hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Tại Trường Phong Đại Đế qua đời những ngày này, toàn bộ triều đình tựa hồ cũng là có chút lâm vào hỗn loạn cùng tê liệt. Thái giám tổng quản Liên Phúc chưa có trở lại đế đô, mà là đứng ở Hoàng Lăng, tiếp tục thay Trường Phong Đại Đế thủ mộ. Dựa theo Liên Phúc tâm nguyện, hắn muốn thủ hộ cả đời, thẳng đến sinh mệnh cô kiệt. Phần này kiên định, làm cho Cơ Thành Tuyết im lặng cùng kính trọng, vì vậy hắn không có lựa chọn triệu hồi Liên Phúc. Đối với Cơ Thành Tuyết mà nói, trở thành hoàng đế lớn nhất không tiện chỗ liền là không thể mỗi ngày đến bộ lao bản trong tiểu điếm uống rượu ăn thịt rồi. Hắn thích nhất thịt kho tàu cùng băng tâm bình ngọc rượu đều uống không đến, bởi vì cái kia dày đặc một chồng chính vụ phải xử lý, hắn căn bản không có thời gian ly khai hoàng cung. Mà Bộ Phương tiểu điếm đồ ăn phẩm chỉ có hải lệ bao có thể luốt, những thứ khác đều không thể luốt, mỗi ngày ăn hải lệ bao. Gặp phát hỏa đấy, vì vậy Cơ Thành Tuyết thèm á thời gian trôi qua. Tại Cơ Thành Tuyết cùng rất nhiều đại thần dưới sự nỗ lực, Thanh Phong Đế quốc cuối cùng là hồi phục xong, một ít trật tự đều là khôi phục đâu vào đấy. Hết thảy đều là hiện ra vui sướng hướng quang vinh cảnh tượng. Mà tại tuyết rơi nhiều bay tán loạn trong cuộc sống, Thanh Phong Đế quốc xuân nguyên đoạn. Lặng yên tới gần. Chương 139. Bệ hạ thích xem khỏa thân chạy. Chương 139. Bệ hạ thích xem khỏa thân chạy. Xuân Nguyên Tiết là Thanh Phong Đế quốc tự khai nước đến nay chính là chuyển thừa xuống truyền thống ngày lễ, là đế quốc trong vòng một năm hoan hỷ nhất khánh thời gian. Tất cả nhà tất cả hộ tại ngày hôm nay tổng kết một năm từng chúc một, cũng chúc mừng mới một năm bắt đầu, chờ đợi năm đầu tức giận giống như, nói ngắn lại, đó là một cả nước vui mừng thời gian. Nguy nga đế quốc trong hoàng cung, Kim Chuyên Ngọc nói tại tuôn rơi gió tuyết bao trùm ta như ẩn như hiện, đại hùng điện trong phía trên, đủ loại quan lại như rừng, bọn hắn tất cả đều cùng kính đối mặt với cái kia ngồi ngay ngắn ở hoàng kim trên ghế rồng tân hoàng, Cơ Thành Tuyết. Cơ Thành Tuyết mặc màu vàng long bảo, đầu đội kim quan, khuôn mặt nghiêm túc, ngồi cao ở trên, đế hoàng uy nghiêm hiển thị rõ, ngược lại là có phần có vài phần trưởng phong đại đế uy thế. Kia bị kế tiếp đại thân bước ra một bước, đối với Cơ Thành Tuyết không người mà nói, vậy hạ, ngày mai chính là Xuân Nguyên Tiết rồi, vừa gặp bệ hạ đăng cơ, năm nay Bách Gia Tiệc có hay không khuyết trương đại quy mô? Bách Gia Tiệc. Cơ Thành Tuyết ngưng thần tưởng tượng, chính là minh bạch, cái này Bách Gia Tiệc cũng là có lai lịch, chính là Thanh Phong Đế quốc hoàng thất tại Xuân Nguyên Tiết ngày tổ chức dùng để chúc mừng Xuân Nguyên Tiết hoạt động, chính là tại Thiên Huyền Môn quảng trường bày xuống 100 bàn lớn, toàn bộ đế đô nổi danh đầu bếp đều sẽ là tụ tập đến Thiên Huyền Môn, xào nấu sở trường thức ăn ngon, cung cấp đế đô bên trong bị may mắn rút ra đến 100 gia đình đến đây nhấm nháp. Đây cũng là Xuân Nguyên Tiết lửa nóng nhất một cái hoạt động, bởi vì này cái hoạt động bao gồm đế đô tất cả đầu bếp, đương nhiên cũng bao gồm ngự thiện phòng điều khiển chủ, có thể nhấm nháp đến điều khiển chủ đồ ăn phẩm. Đây chính là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, dân chúng bình thường trên cơ bản không có tư cách cũng không có cơ hội nhấm nháp đến điều khiển chủ tay nghề, mà chỉ có tại Xuân Nguyên Tiết cái này thời gian, bọn hắn mới là có thể ăn vào để cho bọn họ cả đời khó quên mỹ thực. Thanh Phong Hoàng thất tổ chức cái này hoạt động mục đích đúng là vì khao vất vả công tác một năm dân chúng, để cho bọn họ có thể tại đế quốc phù hộ xuống, yên ổn sinh hoạt. Đây đối với dân chúng mà nói là một chuyện tốt, đối với Thanh Phong Đế quốc mà nói cũng là chuyện tốt. Đối với đế đô tất cả đầu bếp mà nói, càng là một cái hiếm có cơ hội. Bách Gia Tiệc là bọn hắn bày ra chính mình tay nghề địa phương, bởi vì hoàng đế tại một ngày này cũng sẽ đích thân trình diện nhấm nháp, nếu như bị hoàng đế nhìn trúng, thậm chí có thể nhảy lên long môn, trở thành ngự thiện phòng đầu bếp, vậy đơn giản chính là làm dạng dỡ tổ tông sự tình a. Cơ Thành Tuyết gật gật đầu, ánh mắt có chút hăng hái nhìn về phía đại thần kia, nói, khuyết trương đại quy mô. Sao cái khuyết trương đại quy mô pháp? Đại thần kia thần sắc trên mặt lập tức vui vẻ. Hắn tại ba vị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thời điểm là đứng thành hàng thái tử, nhưng mà hôm nay thái tử thất thế, bị mất quyền lực làm tiêu giao vương, với tư cách đại thần, hắn đương nhiên muốn kinh hãi lại mình, sợ ở đâu làm không tốt, bị Cơ Thành Tuyết cho giáng chức rồi. Hôm nay triều đình tình thế, tuy rằng một mảnh tốt, nhưng mà từng đại thần đều là lòng có lệnh thích, dù sao bệ hạ muốn bồi dưỡng thế lực của mình, nhất định phải dựa đi một ít uy tín lâu năm đại thần, trong khoảng thời gian này, hắn đã gặp không ít đại thần bị giáng chức rồi. Vi thần tại mấy ngày trước đã cho khắp nơi quan phủ hạ thủ lệnh, tính mạng kia chọn lựa Thanh Phong Đế quốc các nơi ba vị đỉnh cấp đầu bếp vào kinh thành, vì năm nay Bách Gia Tiệc xào nấu mỹ thực, mà Bách Gia Tiệc quy mô cũng từ nguyên lai 100 chỗ ngồi, mở rộng đến 300 chỗ ngồi, may mắn dân hộ cũng từ 100 hộ mở rộng đến 300 hộ, vừa vận đạt tới Thiên Huyền Môn thừa nhận cực hạn. Hơn nữa còn tiến hành tốt nhất đầu bếp bình chọn, đầu bếp làm cho xào nấu mỹ thực nếu như đạt được tối đa hộ dân chúng bỏ phiếu, liền là có thể đạt được tốt nhất đầu bếp danh xưng, hơn nữa đạt được ban thưởng. Đại thần cung kính nói, hắn kế hoạch này một nói ra, toàn bộ triều đình lập tức liền sôi trào lên, tất cả mọi người là châu đầu ghé hai, nho nhỏ vỡ lời nói. Đó là một người can đảm kế hoạch, cái này cũng nói vị này đại thần cũng là đập nồi dìm thuyền, ý định làm lớn một phen. Cơ Thành Tuyết hí mắt, trầm tư một chút mà, khoe miệng nhưng là nhếch lên, nhẹ gật đầu, kế hoạch này có chút không tệ, hắn vừa mới đăng cơ, tại dân chúng trong dân tâm nhập lại không ổn định, nếu như có thể có như vậy một cái hoạt động đến đắp nặn hắn tại dân chúng trong lòng hình tượng, cũng là không tệ. Nhưng mà đầu bếp chủ nghệ so đấu. Cơ Thành Tuyết nghĩ đến cái này, trong óc không khỏi nổi lên bộ phương thân ảnh, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Nếu như có thể thuyết phục bộ lão bản tham gia lần này Bách Gia Tiệc mà nói, cái kia lần này Bách Gia Tiệc tuyệt đối sẽ vô cùng đặc sắc, lấy bộ lão bản chủ nghệ, tuyệt đối có thể chinh phục 300 hộ dân chúng khẩu vị. Vì vậy Cơ Thành Tuyết liền là đối với cái kia giờ phút này có chút đắc ý đại thần hỏi, cái ý nghĩ này rất tốt, chấm hỏi ngươi, ngươi mời bộ lão bản tham gia sao? Hoặc là nói, bộ lão bản đồng ý tham gia sao? Đại thần kia lập tức sững sờ, về sau sắc mặt hơi đổi, trở nên có chút khó coi. Mở tấu bệ hạ, lòng dạ hiểm độc. Chán, Phương Phương tiểu điếm, vi thần cũng phái người trước đi mời rồi, nhưng là đại thần kia sắc mặt tựa hồ có chút cổ quái, nhưng là do dự khó có thể nói ra miệng. Cơ Thành Tuyết trong lòng lập tức hiếu kỳ không thôi, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Kết quả như thế nào? Vi thần phải đi mời người. Xích quả lấy thân thể đã trở về, bộ lão bản. Không có đáp ứng. Tựa hồ cảm giác có chút khó có thể mở miệng, cái này đại thần ấp há ấp úng nói. Lời này vừa ra, toàn bộ triều đình đám đại thần đều là hai mặt nhìn nhau, xích quả lấy thân thể trở về. Chẳng lẽ là bị lột sạch? Ha 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 ha. Bộ lão bản còn là bộ lão bản à, ta nếu như đoán không sai. Người phái đi người nọ nhất định là chỉ cao khí ngang, không rõ ràng lắm bộ lao bản tính nết. Cơ Thành Tuyết nghe xong cái này đại thần báo cáo, lập tức buồn cười, hạc hạc phá lên cười. Cười cả triều văn võ đều là khuôn mặt của quái, bệ hạ cười cái gì? Cười chạy trần chuồng. Chẳng lẽ bệ hạ thích xem người chạy trần chuồng? Đại thần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gật đầu nói, vi thần làm cho phái người, sát thực tâm tính khá cao, nhưng cái kia Phương Phương tiểu điếm đem người lấy hết đúng là có thương tích phong nhã. Tốt rồi, chấm biết do ngươi muốn nói cái gì, ngươi cũng không cần tại phái người đi, mời bộ lao bản tham gia Bách Gia Tiệc sự tình. Ngươi liền không cần quan tâm. Cơ Thành Tuyết phất phất tay nói ra, về sau liền đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở phía dưới buồn ngủ Âu Dương Tung Hoành đại tướng quân. Âu Dương tướng quân, mời bộ lão bản sự tình, chính là từ ngươi tự mình khởi hành. như thế nào? Cơ Thành Tuyết thản nhiên nói. Cái kia Âu Dương Tung Hoành lập tức một cái lảo đảo, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, râu ria trên còn dính nhuộm sáng long lánh nước bọn, vẻ mặt tràn đầy mộng bức nói, muốn phải bắt cầm cái nào tặc tử. Vậy hạ ngươi nói. Lao Thần Tuyệt không lùi bước nửa bước, nhìn qua hắn cái này buồn cười bộ dáng, cả triều văn võ đều là buồn cười. Tướng quân, nhà của ngươi tiểu nghệ không phải là tại Phương Phương tiểu điếm đem làm phục vụ viên sao? Mời bộ lão bản tham gia bách gia tiệc sự tình, chính là làm phiền ngươi rồi. Cơ Thành Tuyết cười ha hả nói, về sau chính là không để ý tới nữa, vẻ mặt tràn đầy ngốc trệ Âu Dương tướng quân, bài triều rời đi. Hàn phong tuôn rơi mà thổi, đông tuyết bay tán loạn mà rơi. Bộ Phương xào nấu xong kim bản tử làm cho điểm đồ ăn phẩm sau đó, chính là lại lần nữa nhàn hạ xuống dưới, hắn đi tới cửa ra vào, dựa vào cái ghế, nhàn nhã mà thích trí ngồi, trong tay bưng lấy một ly bốc hơi nóng nước sôi, cái này nước sôi chính là hệ thống cung cấp đấy, do trời núi linh tuyển nước đun sôi nước sôi, ẩn chứa nhàn nhạt linh khí hơn nữa cam liệt xuống miệng. Nhẹ nhàng toát một cái nước sôi, Bộ Phương ha ha ra một hơi, khuôn mặt thích trí bỗng nhiên, hắn trong chén nước sôi tạo nên rung động, từng vòng tản đi, rất nhỏ chấn động cảm giác từ trong hẻm nhỏ truyền đến. Bộ Phương nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, chính là thấy được xa xa cái kia một lớn sóng bóng người. Âu Dương Tiểu Nghệ sôi nổi đi tuốt ở đằng trước, tại phía sau của nàng thì là nàng ba cái kia giống như man thú bình thường thân ca ca. Mà tại Âu Dương Tam huynh đệ trung quanh, còn có một đoàn người, nữ có nam có. Dâm dạp chẳng chịt. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn xem, nhìn qua đối phương một đám người trùng trùng điệp điệp hướng tiểu điểm vào tới. Thế nào chuyện quan trọng? Tiểu Nghệ nha đầu kia tới làm. Còn chuyện nhà hay sao? Chương 140. Mời khách. Thủ hào a. Chương 140. Mời khách. Thủ hào a. Đông đông đông. Giống như cự thú trà đạp mà qua, toàn bộ mặt đất đều là tại rung động lắc lư. Âu Dương Tam huynh đệ nâng cao khổng lồ dáng người xuất hiện ở Bộ Phương trước mặt, cho lão tử làm cho cái vị trí. Người nào gọi các ngươi đứng như vậy kín hay sao? Tại Âu Dương Tam huynh đệ sau lưng vang lên một đường hỗn hển tiếng quát mắng. Về sau Âu Dương Thực cùng Âu Dương Không liền là có chút lúng túng gãi gãi cái hót, hướng bên cạnh chết đi một bước nhỏ. Một đạo nhân ảnh từ hai người trong khe hở ép ra ngoài. Các ngươi bọn này thằng danh con, có phải hay không mỗi ngày ăn quá đã no đầy đủ không có tiêu hóa, lớn lên như vậy mập, trở về cho ta thêm nặng gấp ba huấn luyện số lượng. Âu Dương Tung Hoành mặt đen lên, giơ tay lên đầu ngón tay chỉ vào Âu Dương Tam huynh đệ quát lớn, nước bọt chấm nhỏ hầu như muốn phun ba người vẻ mặt. Âu Dương Tam huynh đệ lau đem mặt, cười cười xấu hổ, bất quá nghe được tăng thêm gấp ba huấn luyện số lượng, bọn hắn lập tức sắc mặt đều cũng có chút ít biến thành màu đen, trong lòng có chút im lặng, bọn hắn cái này thể trạng còn béo phì, đạo huấn luyện đều còn lại cơ bắp rồi. Cha, ngươi làm gì thế đây? Thối lao bản nhìn xem con ngươi. Âu Dương Tiểu Nghệ bất mãn thanh âm vang lên, lập tức Âu Dương Tung Hoành sắc mặt trong nháy mắt 180 độ lớn chuyển biến, vẻ mặt tràn đầy tươi cười tiến tới Âu Dương Tiểu Nghệ bên người. Ai, nữ nhi ngoan, cha đây không phải theo đạo đạo ca ca ngươi đám lễ nghi sao? Trước ngươi nói, cha đều nhớ kỹ á. Nhìn xem Âu Dương Tung Hoành không ngừng mà gật đầu, Âu Dương Tiểu Nghệ mới là rầm rì một tiếng, nhìn phía Bộ Phương, cười hì hì nói, thối lao bản, giới thiệu cho ngươi một cái, đây là ta cha, cũng chính là đế quốc đại tướng quân, cùng Tiểu Ba Ba giống nhau lợi hại đây này. Âu Dương Tiểu Nghệ giới thiệu Âu Dương Tung Hoành. Âu Dương Tung Hoành lập tức sắc mặt nghiêm nghị, thẳng tắp lồng ngực, ngẩng đầu đối với Bộ Phương gật gật đầu. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn xem hắn, giơ tay lên trong tản ra sương mù nhiệt khí ly, toát một cái nước sôi, nhẹ nhàng a một tiếng. Âu Dương Tung Hoành sắc mặt lập tức cứng đờ, tiểu tử này, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau dám tối a. Đây là ta đại đường, nhị đường, tam đường, lục đường. Âu Dương Tiểu Nghệ kéo qua từng bị trang sắc mặt hoa lệ quý phụ nhân đối với Bộ Phương nói ra, nhìn nàng kia ý cười đầy mặt bộ dạng, Bộ Phương giật giật khóe miệng, hướng phía những thứ này quý phụ nhân gật gật đầu. Đây là ta cái kia ba vị ca căng đốc, cái này cũng không cần giới thiệu á. Đối với Âu Dương Tam huynh đệ, Âu Dương Tiểu Nghệ còn là trực tiếp lựa chọn nhảy qua, bởi vì Bộ Phương kỳ thật đối với bọn họ nhập lại không xa lạ gì. Bộ lão bản, Âu Dương Tam huynh đệ tức thì là đối với Bộ Phương trịnh trọng ôn quyền mà nói. Bộ Phương từ trên ghế đứng lên, gật gật đầu, ý bảo bọn hắn tiến vào trong tiểu điếm, bên ngoài hàn phong tuấn rơi, không thích hợp lâu đốc. Tiểu Nghệ, mang nhiều người như vậy tới là làm cái gì? Bộ Phương nghi ngờ hỏi. Cha nói có chuyện cùng với ngươi thương lượng, về phần ta đây chút ít mẹ chính là đến ăn mị thực đấy, cha nói hắn mời khách. Âu Dương Tiểu Nghệ hưng phấn nói, khuôn mặt hồng phát phát, hai quả giống như bảo thạch bình thường đôi mắt trong nấy mắt, thập phần đáng yêu. Mời khách. Bộ Phương sững sờ, về sau sắc mặt cổ quái nhìn cái kia Âu Dương Tung Hoành liếc, hắn mời lên sao? Cái kia bảo đi, đều nhìn xem muốn một chút cái gì, thực đơn tại các ngươi sau lưng trên tường. Tiểu Nghệ, hôm nay ngươi hãy theo cha ngươi mẹ. Bộ Phương thản nhiên nói, về sau chính là hướng phía trong phòng bếp đi đến. Âu Dương Tung Hoành nhìn xem Bộ Phương bóng lưng muốn nói lại thôi, nhớ tới lại là thở dài một hơi, được rồi, còn là đợi ăn xong rồi nói sau, trước nếm thử mùi vị, nhìn xem đến cùng có hay không trong truyền thuyết đẹp như vậy vị, có đáng giá hay không được lao tử tự mình đến mời hắn. Quay đầu nhìn lại, Âu Dương Tung Hoành thiếu chút nữa không có một cái lao máu phun ra. Hắn chợt nhớ tới, cái này lòng dạ hiểm độc tiểu điếm đồ ăn phẩm giá cả quý nhân muốn chết à, đầu hắn là căng gân còn là thế nào, tại sao phải đáp ứng tiểu nghệ nha đầu kia nói mời khách đây? Nhìn xem một hàng kia sắp xếp dùng nguyên tinh đến hết giá đồ ăn phẩm, Âu Dương đại tướng quân bên trong lòng đang dỉ máu, hai tay đều cũng có chút ít run rẩy. Bọn này đàn bà, ra tay có được nhẹ một chút à, lão phu tiền riêng liền thừa như vậy điểm rồi. Tiểu Nghệ nha, ngươi nói cái nào đạo đồ ăn ăn ngon nha? Đại nương tiến đến Âu Dương Tiểu Nghệ bên người, cười hỏi. Âu Dương Tiểu Nghệ chỉ một cái, túy bài cốt. Âu Dương Tung Hoành bờ môi run lên, lỗ mũi một trường, nội tâm như là bị Âu Dương Tiểu Nghệ cầm lấy thanh tiểu truy đầu nhọn cười xé rách. 50 nguyên tinh thì cứ như vậy không còn. Tiểu Nghệ nha, ngươi nói với Nhị Nương, cái nào đạo đồ ăn vị ngon nhất nha? Nhị Nương nắm bắt Âu Dương Tiểu Nghệ hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hỏi. Âu Dương Tiểu Nghệ chỉ một cái, thịt kho tàu. Âu Dương Tung Hoành khoe miệng co lại, hầu như muốn thổ huyết, thịt kho tàu. Đặc biệt sao 100 nguyên tinh một phần? Nha đầu kia, vì cái gì chuyên chọn quý nhân điểm? Có thể không như vậy lừa bố mày sao? Còn dư lại mấy cái mẹ cũng nhao nhao tới đây, làm cho Âu Dương Tiểu Nghệ đề cử đồ ăn phẩm. Âu Dương Tiểu Nghệ cái mũi đẹp đẽ tinh xảo nhất lên, chỉ vào thực đơn, đem quý nhân đồ ăn phẩm nhao nhao đề cử một lần. Âu Dương Tung Hoành đã sớm hư thoát bại liệt tại trên mặt đế, nhìn về phía Âu Dương Tiểu Nghệ ánh mắt, xin không thể lưu luyến. Đây là muốn đem hắn tiền riêng ăn sạch bách ra. Cha, ngươi không điểm sao? Âu Dương Tiểu Nghệ nghi hoặc nhìn vẻ mặt tràn đầy ai oán đang nhìn mình Âu Dương Tung Hoành, thanh tú động lòng người hỏi, về sau trong mắt hơi híp, giống như đang yêu trăng lưỡi liềm, cười nói, chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi điểm sao? Không, cho ta một phần. Ừ, khô trộn lẫn trước mặt thì tốt rồi, cha ta không kén ăn. Âu Dương Tung Hoành tranh thủ thời gian ngồi thẳng thân thể, rất nghiêm túc nói ra. Âu Dương Tam huynh đệ tức thì liền so sánh đơn giản, điểm một phần tiểu tao ngư, sau đó đã muốn một vỏ băng tâm bình ngọc rượu chính là đủ. Lúc Âu Dương Tiểu Nghệ vui dạo dược đem làm cho điểm đồ ăn phẩm nói với Bộ Phương thời điểm, Bộ Phương đều là hơi có chút kinh ngạc, nhìn xa xa cái kia thẳng tắp thân thể Âu Dương Tung Hoành liếc, thầm nghĩ trong lòng, thổ hào à. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp chính là bắt đầu phiêu đãng ra nồng đậm mùi đồ ăn, cái này đồ ăn phẩm mùi thơm làm cho lần đầu tiên tới Bộ Phương tiểu điếm Âu Dương Tung Hoành bọn người là say mê vô cùng. Âu Dương Tung Hoành các lão bà đã sớm bị mùi thơm này cho thèm kích động không thôi. Tục ngữ nói phải bắt được một nữ nhân tâm, sẽ phải trước bắt lấy nữ nhân dạ dày, Bộ Phương cái này đồ ăn phẩm còn chưa ra, chỉ riêng chỉ là mùi thơm liền để cho Âu Dương Tung Hoành các lão bà muốn ngừng mà không được. Đây là của ngươi này túy bại cốt, mời chậm dùng. Bộ Phương không có kêu Âu Dương Tiểu Nghệ bưng thức ăn, mà là cầm lấy sứ men xanh bàn, chậm rãi từ phòng bếp trong đi ra, đem túy bại cốt bày tại Tiểu Nghệ đại nương trước mặt. Đại nương sớm đã hoàn toàn bị túy bại cốt hấp dẫn, cái kia quất hồng màu túy bại cốt, dường như có được lấy nào đó ma lực bình thường, làm cho đại nương không ngừng nuốt nước miếng, dị vãng rụt rè đều là vứt ra. Một khối túy bại cốt vào miệng, đại nương hoàn toàn chìm đắm trong này mùi thịt bên trong. Âu Dương Tung Hoành nhìn được kêu là một cái thèm a, nhịn không được thò đầu ra nhìn cái kia túy bại cốt liếc, vươn tay ý định kiếm một khối để vào trong miệng. Đùng. Ai kêu ngươi động lao nương túy bại cốt rồi? Muốn ăn bản thân điểm đi, nhìn ngươi cái kia đứa hạnh. Đại nương xuất sắc vung tay lên, đùng một tiếng chính là đẩy ra Âu Dương Tung Hoành vụng trộm rỗi ra tay, khuôn mặt vẻ giận dữ. Về sau bao che cho con bình thường đem túy bại cốt khép tại trong ngực. Âu Dương Tung Hoành mặt không biểu tình, cái gì gọi là bản thân điểm đi? Lao tử nếu như còn có tiền, nhất định đặc biệt sao điểm hai bàn, ăn một bàn, một cái khác bàn. A, cho chó ăn. Kế tiếp, Bộ Phương lần lượt đem đồ ăn phẩm đã bưng lên, cái kia mùi thơm bốn phía đồ ăn phẩm, hầu như triệt để đổi mới Âu Dương Tung Hoành vị rất xem, thế gian tại sao có thể giống như này mỹ vị? Đáng tiếc hắn đều là chỉ có thể nghe mà thôi. Rốt cuộc, đến phiên hắn đồ ăn thưởng thức, Âu Dương Tung Hoành cảm giác mình hai hàng rõ ràng nước mắt cũng là muốn chảy xuôi hạ xuống, lòng chua xót không được. Người khô trộn lẫn trước mặt, mời chậm dùng. Bộ Phương thản nhiên nói. Âu Dương Tung Hoành mặt không biểu tình, xin không thể lưu luyến nhìn qua lên trước mắt cái này một chén, triệt triệt để khô cằn trộn lẫn trước mặt. Chương 141. Nghiền ép hết thể đi thiếu niên. Chương 141. Nghiền ép hết thể đi thiếu niên. Ngoài Âu Dương Tung Hoành lau một cái râu ria, dùng chiếc đũa kẹp lên mấy cây khô trộn lẫn trước mặt, hướng trong miệng tiến đưa, tuy rằng cái này khô trộn lẫn trước mặt bộ dáng so với những cái kia thịt kho tàu, túy bài cốt muốn khó coi, nhưng mà ít nhất cũng là hắn bỏ ra tiền a. A. Vừa ba miệng, nồng đậm trước mặt hương chính là bắn ra, làm cho Âu Dương Tung Hoành ánh mắt lập tức trừng lớn, theo bản năng trong miệng dùng sức, tư trượt một tiếng, chính là mãnh liệt đem mặt này cho hút. Dầu nhựa văng khắp nơi ra, thơm nước bốn phía. Cái này khô trộn lẫn trước mặt mùi thơm mặc dù không có cơm trứng chiên nồng đậm, cũng không có những cái kia thịt kho tàu mùi thịt đến mê người, nhưng mà chính là loại này nhàn nhạt mùi thơm mới là càng thêm câu người, làm cho Âu Dương Tung Hoành khẽ hấp bắt đầu chính là dừng không được, trong tiểu điếm tức khắc chính là vang dội Âu Dương Tung Hoành hút trước mặt thanh âm. Âu Dương Tiểu Nghệ vui thích toát một cái đầu cá đầu hũ nước canh, cái kia thuần hậu cảnh cá tư vị tại đầu lưỡi của nàng lan tràn ra, làm cho hắn hoàn toàn say mê tại trong đó, dường như mình cũng là hóa thành một cái con cá, tại tràn đầy màu trắng sữa trong hải dương tự do ngao du, ngẫu nhiên lốp bốp tiếp theo khối đầu hũ chế tác san hô, vui thích ăn. Vậy một tiếng hút trước mặt âm thanh vang lên, Âu Dương Tiểu Nghệ tốt đẹp chính là say mê lập tức bị vô tình đánh nát, cái loại này bỗng nhiên từ trong tưởng tượng bị kéo về sự thật tức giận cảm giác, làm cho hắn tức giận quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thân cái kia đối lấy mấy cây mì sợi bạch không ngừng tra. Người ăn mì không thể nhỏ âm thanh điểm sao? Quấy rầy đến ta uống canh cá rồi. Thối cha. Âu Dương Tiểu Nghệ miệng cong lên, tức giận đoán giận nói. Phốc suy. Khục khục khục. Âu Dương Tung Hoành ánh mắt trừng lớn, hút trước mặt thanh âm lập tức im bặt mà dừng, về sau cả khuôn mặt đều là đỏ lên, trực tiếp chính là che miệng, trầm muộn thanh âm ho khan đứng lên. Được rồi, gia hỏa này ăn quá mau rồi, mặt chăn cho bị nẹn rồi. Âu Dương Tung Hoành trừng mắt hạt châu, một chút túm lấy Âu Dương Thực cái kia đang chuẩn bị hướng trong miệng tiễn đưa một ly băng tâm bình ngọc rượu, về sau uống một hơi cạn sạch, lập tức cảm thấy một hồi sảng khoái. Ha ha thoải mái. Âu Dương Tung Hoành lau một cái râu ria, thích ý nói. Đông nhiên, hắn chép miệng đi một cái miệng, cái mũi manh liệt trường tròn go, ta đi. Cái này mùi gì đạo? Rượu. Thơm quá rượu. Âu Dương Tung Hoành nhìn thoáng qua trong tay mình sứ men xanh chén, đang nhìn bưng lấy bình rượu hướng trong chén rót rượu Âu Dương Địch, nhếch miệng mong. Xú tiểu tử, còn không mau cho trà của ngươi đầy vào. Loại này rượu ngon rõ ràng không gọi tới trà của ngươi. mẹ kiếp, trở về huấn luyện số lượng gấp bội. Âu Dương Tam huynh đệ, Âu Dương tiểu nghệ. Ngoài Âu Dương tung hoành uống một ly băng tâm bình ngọc rượu, lại lần nữa bắt đầu hắn hút trước mặt hành trình. Cơm nước no nê sau đó, Âu Dương toàn gia đều là vui thích tê liệt trên ghế ngồi, ăn uống no đủ mới là sau cùng lười biếng thời điểm. Cái loại này nhấm nháp hoàn mỹ ăn sau đó cảm giác thỏa mãn, để cho bọn họ nhịn không được đều muốn bật cười. Bộ Phương trà lao đi trong tay nước đọng, từ phòng bếp trong đi ra, nhìn xem cái này lười biếng người một nhà, giật giật khóe miệng. Tổng cộng là 320 miếng nguyên tinh cùng 100 kim tệ, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Bộ Phương ngồi đối diện ở một bên vỗ bụng Âu Dương tung hoành nói ra. Âu Dương tung hoành cái kia đập bụng động tác lập tức cứng đờ, lập tức cảm giác toàn bộ thế giới đều là tối sầm xuống. 320 miếng nguyên tinh, các ngươi bọn này đàn bà như thế nào như vậy gặp ăn a? Tại Âu Dương tung hoành cực độ không muốn trong ánh mắt, Bộ Phương đem nguyên tinh cùng kim tệ đều là thu bảo, phủi tay, Bộ Phương cũng là rất hài lòng. Tại hắn dẹp xong những thứ này kim tệ thời điểm, trong đầu chính là vang lên hệ thống rất nghiêm túc thanh âm. Chúc mừng ký chủ buôn bán chán đạt tới 2 vạn nguyên tinh, hoàn thành ngắn hạn mục tiêu, sắp đạt được hệ thống ban thưởng bắt đầu cấp cho. Bộ Phương ngẩn người, về sau khỏe miệng nói chuyện không đâu nhất lên, thật dài thở ra một hơi, nguyên lai chút bất chi bất giác, hắn đã đạt đến 2 vạn nguyên tinh tiêu thụ này rồi, cũng là có chút không dễ dàng. Hoàn thành 2 vạn buôn bán chán, nói cách khác hắn có thể đạt được 1 vạn miếng nguyên tinh chân khí số lượng, chính là có nghĩa là tu vi của hắn rút cuộc từ tứ phẩm chiến linh bước chân vào ngũ phẩm chiến vương rồi. Ca cũng rút cuộc có thể bị gọi chiến vương nam nhân. Bộ Phương trong lòng vui thích nghĩ đến, ngay tại hắn chuẩn bị điều tra nhìn một chút hệ thống ban thưởng thời điểm, cái kia Âu Dương tung hoành nhưng là đột nhiên bu lại, dựa vào là hết sức gần, Bộ Phương thậm chí có thể ngửi được đối phương trên thân cái kia tung tóe khô trộn lẫn trước mặt dầu nhựa mùi vị. Không khỏi Bộ Phương nhíu nhíu mày lông mày, hơi chút lui về sau một bước, đạm mạc nhìn xem Âu Dương tung hoành. Có việc nói thẳng, đừng dựa vào ta gần như vậy. Bộ Phương mặt không biểu tình nói. Âu Dương tung hoành động tác lập tức cứng đờ, lập tức có chút ngượng ngùng cười cười, hai tay tại trên thân thể vỗ vỗ, đối với Bộ Phương nói ra, "Bộ lão bản, là như vậy, hôm nay lão phu đến đây lâu rồi, kỳ thật vẫn có một cái chuyện trọng yếu cùng với ngươi thương lượng." "Ngươi nói?" Bộ Phương nói. "Ngươi xem, bộ lão bản cái này chủ nghệ quả thực tốt đến bạo tạc nổ tung, dùng ngôn ngữ đã hình dung không xuất ra vẻ đẹp của nó vị, bộ lão bản cũng không hy vọng ngươi tự tay nấu nướng đi ra mỹ vị chỉ là nuốt ở cái này trong tiểu điếm, không người hỏi thăm đi. Như vậy quả thực chính là đối với bộ lão bản tay nghề vũ đụng." Âu Dương tung hoành đuốt dầu diện nói ra. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn xem hắn, ý bảo hắn nói tiếp. "Xuân Nguyên Tiết bộ lão bản nên biết đi, ngày mai chính là Xuân Nguyên Tiết, mà tại Xuân Nguyên Tiết ngày thứ hai, Đế Đô đem tổ chức bách gia tiệc, đến lúc đó, toàn bộ Thanh Phong Đế quốc nổi danh đầu bếp đều sẽ là từ cả nước các nơi chạy đến, tại Thiên Huyền môn tiến hành bách gia tiệc nấu nướng, đây chính là làm cho tất cả mọi người biết được bộ lão bản tay nghề tuyệt hảo thời khắc a." Âu Dương tung hoành cười nói, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm vào Bộ Phương. "Vì vậy, bộ lão bản chẳng lẽ không cân nhắc tham gia sao?" Xuân Nguyên Tiết. Bộ Phương híp híp mắt con mắt, hắn nhớ tới mấy ngày trước đây mấy cái chỉ cao khí ngang đi vào hắn trong tiểu điểm gây sự tình tiểu con kém, tựa hồ cũng là muốn cho hắn tham gia cái gì bách gia tiệc. "Ta quản ngươi cái gì bách gia tiệc à, đến trong tiểu điểm trang bức gây sự sẽ là của ngươi không đúng." Vì vậy Bộ Phương liền để cho Tiểu Bạch đem mấy cái tiểu quan kém lấy hết ném đi đi ra ngoài. Vấn đề này vốn hầu như cũng bị Bộ Phương cho quên lãng, cái này Âu Dương tung hoành một nói ra, hắn chính là giật mình nhớ lại. Cái này bách gia tiệc nghe tựa hồ rất lợi hại bộ dạng, Bộ Phương gật gật đầu, nhìn xem Âu Dương tung hoành. "Không tham gia, không có hứng thú." Bộ Phương thản nhiên nói. "A, cái gì? Không tham gia? Vì cái gì a?" Âu Dương tung hoành sắc mặt cứng đờ, lập tức có chút nghi ngờ hỏi, tại hắn xem ra, đầu bếp tham gia bách gia tiệc quả thực chính là cùng tú tài tham gia khoa cử khảo thi giống nhau trọng yếu. Bộ Phương thân vì đầu bếp, rõ ràng không tham gia đế quốc tổ chức bách gia tiệc, cái này quả thực có chút không thể nói lý. "Phiền toái, bách gia tiệc, nghe xong chính là chuyện phiền toái, ta chỉ muốn yên lặng đứng ở trong tiểu điếm xào nấu mỹ thực, bọn hắn nếu như đến tiêu phí, ta rất hoan nghênh." Bộ Phương nghiêm túc mà chân thành tha thiết nói, đây đúng là lòng của hắn thanh âm, hắn là một cái người sợ phiền toái. Tâm nguyện của hắn là nâng một chén trà nóng, ngồi trên nhỏ cửa điếm, xem thế sự xoay bẩn, nhìn hoa nở hoa tàn, chỉ đơn giản như vậy. "Bộ lão bản, lúc này đây bách gia yến hội có đầu bếp bình chọn, đạt được thực khách bỏ phiếu đệ nhất danh, gặp đạt được đế quốc phần thưởng ban thưởng, chẳng lẽ bộ lão bản không muốn biết phần thưởng kia là cái gì sao?" Âu Dương tung hoành nhìn chằm chằm vào Bộ Phương nói. "Ban thưởng? Đế quốc Tam Văn Ngộ Đạo quả đều bị hắn cho kiếm rời đi, còn có thể có cái gì có thể khiến cho hắn hứng thú ban thưởng?" "Tạm thời nhiệm vụ 2, ký chủ tham gia Thanh Phong Đế quốc tổ chức bách gia tiệc, nhập lại đạt được thực khách khen ngợi thứ nhất, đạt được đế quốc phần thưởng ban thưởng." "Nghiền ép hết thể đi, thiếu niên." "Nhiệm vụ ban thưởng, linh quy chứng tháp chế tác phương pháp." Bộ Phương trong lòng thở dài, hắn sợ phiền toái, nhưng mà đôi khi, hệ thống dù sao vẫn là sẽ rất nhân tính hóa đưa ra phiền toái tạm thời nhiệm vụ. Chương 142. Xuân Nguyên đêm trước hư không cô đơn lạnh lẽo lạnh chương 142. Xuân Nguyên đêm trước hư không cô đơn lạnh lẽo lạnh ngươi cảm thấy chính là ban thưởng là có thể đả động ta tiến đến dự thi sao? Bộ Phương đứng thẳng tắp, chăm chú nhìn Âu Dương tung hoành. Âu Dương tung hoành trong lòng dùng mình, không hổ là bị bệ hạ nhận thức tiểu điếm đầu bếp, gió này cốt, quả nhiên không phải là bất luận cái gì đầu bếp có thể so sánh với đấy. Xem ra lúc này đây muốn mời động bộ lão bản, độ khó vô cùng to lớn a, bộ lão bản thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Đây chính là phát triển bộ lão bản chủ nghệ thời điểm. Âu Dương tung hoành không cam lòng nói ra. Bộ Phương nhìn xem hắn, nháy ta ánh mắt, thở nhẹ thở ra một hơi, ngươi rồi nói ra, ngươi nói cho ta biết trước lần này đệ nhất ban thưởng là cái gì? Hả? Cái gì? Âu Dương tung hoành đôi mắt đạp một cái, nét miệng nhìn xem Bộ Phương, ngươi cái này bông lòng rồi hả? đã nói rồi đấy không bị đả động đây. Đã nói rồi đấy đạo đức tốt, không dùng vật thích đây. Khô khủng. Bộ lão bản, là như vậy, lần này bách gia tiệc phần thưởng là bệ hạ tự mình từ hoàng cung trong bảo khố tuyển ra, muốn tới cuối cùng bình chọn ra đệ nhất danh thời điểm mới có thể công bố cái này phần thưởng là cái gì, vì vậy lão phu giờ phút này cũng là không rõ ràng lắm. Bất quá, lão phu dám bắt người phẩm đảm bảo, lúc này đây phần thưởng tuyệt đối sẽ không làm cho bộ lão bản thất vọng đấy. Âu Dương Tung Hoành lỗ mũi hơi hơi mở ra, vô bộ ngực, lời thể son sắt nói. Bộ Phương hơi hơi chầm chầm đôi mắt, làm ra một bộ trầm ngâm bộ dạng, về sau ngẩng đầu, nhàn nhạt đối với Âu Dương Tung Hoành nói, "Được, ta đáp ứng tham gia." Nghe được Bộ Phương rõ ràng thật sự đáp ứng tham gia bách gia tiệc, Âu Dương Tung Hoành khuôn mặt lập tức như là nở rộ cây hoa cúc bình thường, mở sáng chói. "Ôi, bộ lao bản nếu như tham gia, cái này đệ nhất nhất định là không có chạy, chậc chậc chậc, bộ lao bản đồ ăn là ta nếm qua vị ngon nhất thức ăn, so với trong cung đình những cái kia ngự thiện phòng đầu bếp nấu đồ ăn còn muốn mỹ vị." Chính là một cái chữ, khen. Âu Dương Tung Hoành hướng phía Bộ Phương giơ ngón tay cái lên, tán dương chi từ không cần tiền giống nhau từ trong miệng hắn nhảy ra. Một màn này nếu như khiến người khác chứng kiến tuyệt đối không thể tưởng được, cái này chỉnh cùng bán hàng đa cấp nhân viên tựa như lại thuốc, lại là tiếng tăm lừng lây đế quốc tướng quân. Âu Dương Tung Hoành thở phào, trong lòng cái kia thoải mái à, nếu như bộ lão bản đã đáp ứng hắn, cái kia bệ hạ giao cho nhiệm vụ của hắn hắn chính là hoàn thành. Tuy rằng quá trình là làm cho tâm hắn đau nhức đến không thể hô hấp, bất quá kết quả lại là rất làm hắn thỏa mãn, tuy rằng hắn mấy tháng tiền riêng đều bị bản thân cái hầm kia cha con gái cho lật ra đi ra. Bộ Phương đưa mắt nhìn Âu Dương Toàn ra rời đi, về sau chính là quay người về tới trong phòng bếp. Bộ Phương là một cái người sợ phiền toái, nhưng mà cũng là một cái rất nghiêm túc người, hắn đối đại mỹ thực cho tới bây giờ đều là rất nghiêm túc thái độ, không làm sẽ không làm, nếu như lựa chọn làm, vậy muốn làm đến tốt nhất. Hắn nếu như lựa chọn tham gia lần này bách gia tiệc, liền nhất định phải hào hào chuẩn bị, đoạt được đệ nhất. Xuân Nguyên Tiết buông xuống, đế đô phố lớn ngõ nhỏ trong đều là trở nên hết sức náo nhiệt cùng bận rộn, tất cả mọi người là quét dọn phòng mình vệ sinh, rắn màu đỏ liên, làm mỹ thực, chuẩn bị nên đón sắp đã đến mới một năm. Mười dặm trên đường dài, bày quầy bán hàng người bán hàng rong đều là sớm đúng là thu quán, mang trên mặt không thể chờ đợi được vui sướng tình cảnh, vội vã về nhà cùng thân nhân qua Xuân Nguyên Tiết. Lượn lờ khói bếp mà tràn ra, thẳng tắp sông lên mây xanh, bị gió thổi qua, liền tản. Màn đêm buông xuống, đêm nay bầu trời đêm, hai đợt trăng sáng như hai khối mượt mà cái khay bạc treo cao, như thường ngày lạnh lẽo ánh trăng đều dường như trở nên ấm áp, rơi vãi trên đường, như là lay động nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Trên đường cái, rất nhiều tiểu hài tử cầm theo hoa đăng, ăn mặc dày đặc đông bại phục, ha ha lấy tức giận, đỡ đòn hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn, nhanh chân đùa bỡn, vui cười thành âm phá tan đêm yên tĩnh, đã mang đến ngày lễ vui mừng. Gia đình giàu có cửa ra vào treo đã phủ lên lớn đèn lồng màu đỏ, quản gia tỷ nữ đều là mang lý mang ngoại chuẩn bị đụng chạm cần thiết vật phẩm. Trong phòng bếp, khí thế ngất trời, xào rau thanh âm vang vọng không dứt, mùi đồ ăn lượn lờ quanh quẩn, cuốn quanh tại trong núi, tản ra không đi. Một bàn bàn tinh xào thức ăn bị xào nấu đi ra, mang lên bàn ăn, gia đình giàu có rất nhiều đệ tử làm thành một vòng mà ngồi, vui dạo dược ăn bữa cơm đoàn viên. Xuân Nguyên Tiết bầu không khí nồng đậm mà tăng gọn. Phương Phương trong tiểu điểm, Bộ Phương đẩy cửa ra tấm đi ra, trong hẻm nhỏ yên tĩnh mà lạnh lạnh, coi như là so với ngày thường ấm áp ánh trăng với ra, cũng là tản ra không đi trong ngõ hẻm cái kia xóa sạch hư không. Kéo một chương ghế ngồi ở nhỏ cửa điếm, hắn không có mở cửa buôn bán, nhưng lại như cũng là như vậy co lại nằm, hàn phong gào thét mà đến, đuốt gương mặt của hắn, làm cho hắn nhịn không được rụt cổ một cái. Lạnh lạnh ánh trăng với ra, rơi vào nhỏ cửa điếm, một người, một chương ghế dựa, một con chó, dường như cùng hẻm nhỏ bên ngoài vui mừng, không hợp nhau. Bành! Một đoàn pháo hoa phóng lên trời, tại đêm đen như mực không trung nở rộ, xinh đẹp làm cho lòng người say. Hô, đẹp quá, Bộ Phương trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên trong hẻm nhỏ truyền đến một hồi tiếng bước chân, Bộ Phương lập tức nghi hoặc hướng ngõ hẻm nhìn lại, chính là thấy được ba đạo thân ảnh chậm rãi mà đến. Tiểu Yên Vũ cùng Tiếu Tiểu Long lôi kéo sôi nổi Âu Dương Tiểu Nghệ, chậm chậm mà đến. Đêm nay Tiểu Yên Vũ không có mang cái khăn che mặt, tuyệt mỹ dung nhan bại lộ trong không khí, như nón nà bình thường ra thị tựa hồ tại ánh trăng chiếu rọi xuống, mơ hồ sáng lên. Thối lão bản, chúng ta tới cho ngươi tiễn đưa ăn tới rồi. Âu Dương Tiểu Nghệ cười nói. Tiểu Yên Vũ tiểu thư khuê các phong thái như trước, an mặc váy lưới chậm chậm mà đến, tay của nàng kéo một cái hộp đựng thức ăn, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Chậm chậm, bộ lão bản, ngươi đây là ở phần thưởng pháo hoa sao? Thật là có nhàn tình nhã trí à, bất quá không thể không nói, ngươi cái này góc độ nhìn pháo hoa thật là tuyệt hảo rồi. Tiếu Tiểu Long từ trước đến nay quen thuộc từ trong tiểu điếm lốt bốt ra vài cái ghế dựa, bày tại cửa ra vào, bản thân thì là ngồi ở Bộ Phương bên cạnh thân, cười nói. Bộ Phương có chút phát lăng, không rõ ràng cho lắm nhìn xem ba người này, đây là muốn làm gì? Cho ta tiễn đưa ăn. Tiểu Yên Vũ dịu dàng cười cười, nói, ngày mai chính là Xuân Nguyên Tiết, tối nay là ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm, chúng ta nhìn bộ lao bản tựa hồ cũng là một người, nghĩ đến có lẽ sẽ có chút ít cô tịch, chính là mang đến một ít thức ăn, ừ, cái này bánh ngọt đều là mẫu thân tự tay làm đấy, nàng nói muốn cảm ơn bộ lao bản ân tình. Vừa nói, Tiểu Yên Vũ chính là đoàn trang ngồi ở trên mặt đế, đem hộp cơm bày tại Bộ Phương trước mặt. Vạch chân hộp cơm cái nắp, lập tức mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi. Tuy rằng không kịp Bộ Phương xào nấu đồ ăn phẩm như vậy mùi hương đậm đặc bốn phía, nhưng mà loại này tiểu thanh mới bình thường mùi thơm, cũng là làm cho người ta có chút hưởng thụ. Nhất điệp điệp tinh xảo bánh ngọt từ trong lấy ra, bộ dáng ngược lại là hết sức đẹp mắt. Đến nếm thử, đây chính là mẫu thân tự tay làm đây này. Tiểu Yên Vũ khoe miệng chứa được vui vẻ, bưng lên một bàn bánh ngọt, nhìn qua Bộ Phương. Bộ Phương rất nghiêm túc nhìn ba người liếc, trong lòng ấm áp, khoe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn cầm lấy một khối bánh ngọt, nhẹ cắn một cái, ánh mắt lập tức hơi hơi sáng ngời, cái này bánh ngọt mùi vị thật tốt, tuy rằng ngọt, nhưng mà không ngán, hơn nữa vừa vào miệng, chính là nhẹ vỡ đi ra, vị thật tốt, hơn nữa trong đó nhân bánh còn tản ra nhàn nhạt ấm áp, giống như làm cho người ta ăn mật bình thường ấm áp. Không tệ. Bộ Phương tán thưởng một câu, mặc dù đang hắn nhìn, cái này bàn bánh ngọt cũng không có thiếu chỗ thiếu hụt. Tiểu Yên Vũ nhãn tỉnh sáng lên, khó được từ bộ lao bản trong miệng nghe được khích lệ lời nói à, Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tiểu Nghệ cũng không thể chờ đợi được cầm một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng, bốn người liền lạc như thế này ngồi đối diện, phẩm mỹ thực. Loại này ấm áp bầu không khí, trực tiếp đem trong hẻm nhỏ lạnh lạnh tách ra rất nhiều. Bộ lao bản, đến nếm thử cái này một bàn, cây thơm ngọc tâm bánh ngọt. Cuối cùng, Tiểu Yên Vũ vẻ mặt tràn đầy chờ mong từ hộp cơm ra mang sang một bàn bánh ngọt, đưa tới Bộ Phương trước mặt, nháy mắt con ngươi, rất nghiêm túc nói ra. Chương 143. Thiên Triển Ti bánh mật chương 143, Thiên Triển Ti bánh mật ăn ngon sao? Tiểu Yên Vũ chứng kiến Bộ Phương đem cái kia cây thơm ngọc tâm bánh ngọt để vào trong miệng, trong mắt hào quang chính là càng thêm nồng đậm, khẩn trương hỏi. Bộ Phương nhíu mày, cảm thụ được mùi vị kia hơi có vẻ kỳ quái cây thơm bánh ngọt, trên mặt cũng là toát ra một tia cổ quái. Đây quả thật là một người làm hay sao? Mùi vị chênh lệch có chút lớn a mùi vị kia. Không thật là tốt, quá ngọt rồi, hơn nữa bốc hơi thời gian quá lâu bên trong ngọc tâm quá cứng rắn, hơn nữa. Bộ Phương theo bản năng chính là bắt đầu chỉ điểm, đối với mỹ thực hắn là rất nghiêm túc, vì vậy một khi hắn bắt đầu đánh giá, chính là cái kia loại thao thao bất tuyệt. Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tiểu Nghệ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem càng nói càng hăng say Bộ Phương, khóe miệng đều là nhịn không được hơi hơi kéo ra. Ăn cái gì ăn, chớ ăn rồi. Dù sao khó như vậy ăn. Tiểu Yên Vũ một trương khuôn mặt chỉ một thoáng chính là trở nên đỏ bừng, đỏ thẫm đỏ ửng như đám mây bình thường tại trên mặt của nàng hiện hiện, cũng giận cũng si, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng một tay lấy cái kia cây thơm ngọc tâm bánh ngọt cho chiếm trở về, tựa hồ có chút hờn dỗi tựa như thả lại trong một cơm. Bộ Phương ngẩn ngơ, tình huống gì đây là? Chẳng lẽ hắn đánh giá có sai lầm sao? Không có a. Cái này cây thơm bánh ngọt xác thực rất khó ăn, rõ ràng giống như là tân thủ làm đấy. Trước mặt làm cho ăn bánh ngọt hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. A, không phải là một cái cấp bậc. Bộ Phương ngẩn ngơ, về sau ánh mắt theo bản năng đã rơi vào Tiểu Yên Vũ trên thân, chính là cảm thấy Tiểu Yên Vũ cái kia tràn đầy ánh mắt ai oán. Bộ Phương không phải người ngu, rất nhanh chính là minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cái này cây thơm bánh ngọt nhất định là Tiểu Yên Vũ làm đấy, mà không phải Tiểu Mẫu làm đấy. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì cái gì mùi vị chênh lệch sẽ lớn như vậy rồi. Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn xem Bộ Phương cái kia tại Tiếu Yên Vũ khí đô đô đích dưới ánh mắt có chút lúng túng bộ dáng, đều là nhịn không được phá lên cười. Bộ lão bản, tỷ tỷ của ta thế nhưng là khó được tiếp theo chủ, ngươi rõ ràng đem nàng dụng tâm chuẩn bị bánh ngọt nhóm cái gì cũng sai, ngươi cái này thế nhưng là triệt để đắc tội tỷ của ta á. Tiếu Tiểu Long cười nói. Bộ Phương giật giật khoe miệng, cái này cây thơm ngọc tâm bánh ngọt xác thực khó ăn, coi như là Tiếu Yên Vũ làm đấy, hắn cũng không thói quen trái lương tâm lấy lòng. Bất quá, tối nay Tiếu Yên Vũ ba người sẽ tìm đến hắn, làm cho hắn nguyên bản một viên cô tịch tâm đều là ấm áp. Hắn cảm thấy hắn phải làm những gì để diễn tả hắn lòng biết ơn. Sao nấu đồ ăn phẩm để diễn tả lòng biết ơn? Bộ Phương lắc đầu, đem ý nghĩ này vung ra đầu. Tiểu Yên Vũ đám người thường xuyên đến hắn tiểu điếm ăn cái gì, đối với đồ ăn phẩm cũng không phải rất lạ lẫm. Vì vậy, chỉ là sao nấu tiểu điếm đồ ăn phẩm để diễn tả lòng biết ơn, lộ ra chưa đủ thành tâm. Hôm nay là Xuân Nguyên đêm trước, cùng với trên địa cầu giao thừa một cái ý tứ. Bộ Phương trầm tư một chút mà, về sau chính là đứng người lên, hướng phía trong tiểu điếm đi đến. Các ngươi đợi một tí, ta cho các ngươi làm một đường vui mừng mỹ thực. Bộ Phương vừa đi về phía phòng bếp, một vừa thản nhiên nói: "Bộ lão bản muốn làm mỹ thực rồi hả?" Tiểu Yên Vũ đám người ánh mắt đều là nhao nhao sáng ngời. Bộ lão bản tay nghề tự nhiên là không cần phải nói rồi, sao nấu ra mỹ vị để cho bọn họ dư vị vô cùng, hôm nay hắn lại là tự mình đưa ra làm mỹ thực. Đây là lần đầu tiên đầu một hồi, bọn hắn lập tức hết sức chờ mong. Bọn hắn đợi trong chốc lát, Bộ Phương bắt đầu từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng một cái chậu lớn. Ba người nhất thời có chút nghi hoặc, bộ lão bản đây là muốn làm cái gì? Bộ Phương không có cho bọn hắn giải đáp nghi hoặc, mà là trực tiếp đem cái kia chậu lớn đặt ở ba người trước mặt. Cái kia chậu lớn sức nặng hiển nhiên không nhẹ, hơn nữa bên trong còn chứa màu trắng gạo nếp phấn, những thứ này gạo nếp phấn nóng ánh sáng long lanh, giống như mài nhỏ thủy tinh bình thường. Bộ Phương hướng trong chậu đổ vào nóng hổi linh tuyến nước, về sau chính là lấy tay ở trong đó quấy. "Bộ lão bản, ngươi đây là muốn làm cái gì?" Tiếu Tiểu Long nghi hoặc nhìn Bộ Phương, hỏi. Bộ Phương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, "Đừng nói chuyện, nhìn xem." Về sau, Bộ Phương chính là nâng lên nắm đấm, nồng đậm chân khí từ bụng của hắn bên trong mãnh liệt mà ra, như là một cái thủ sáo, cái bao tay bình thường bao trùm quả đấm của hắn. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Bộ Phương một quyền này bay nhanh đập vào vậy còn tại đập vào vòng xoáy lớn trong chậu, tại Bộ Phương chuẩn xác chân khí dưới sự khống chế, cái kia vòng xoáy đột nhiên run lên. Bộ Phương lôi ra nằm đấm, một cái khác quyền lại lần nữa đập xuống, một tiếng vang thật lớn, giống như là tạm trùng một khối tấm gương bình thường. Nhìn xem Bộ Phương cái kia bạo lực hung ác động tác, Tiểu Yên Vũ ba người nhất thời trợn mắt há hốc mồm, đây là ở làm mỹ thực. Xác định không phải là đang tác khí. Một quyền kia quyền đấy, đánh vào trên thịt vậy còn được. Cũng không biết đập phá bao nhiêu quyền, Bộ Phương động tác dần dần đã không có ban đầu cùng dã, mà là mang theo một tia nhu hòa, tuy rằng mỗi một quyền nện xuống như cũng là gặp chuyển ra tiểu tiếng sấm rền âm thanh. Cái này, ông trời ơi. Tiếu Tiểu Long kinh hô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bộ Phương cái kia bao trùm lấy chân khí năm đấm, chỉ thấy cái kia chân khí phía trên lại là kề cận màu trắng sợi đầu, một tia một đám, giống như tơ lụa. Bộ Phương nâng lên năm đấm, ở trên kề cận rậm rạp chẳng chỉ sợi tơ tinh sáng, so với trên nhất tốt tơ tầm cũng là muốn hết sức nhỏ mềm mại. Bành, cuối cùng một quyền đệm xuống, Bộ Phương chính là không hề triển khai, hắn tản đi chân khí, giơ lên nắm đấm, kể cận sợi tơ cũng biến mất không thấy gì nữa. Ba người nhất thời tò mò hướng trong chậu nhìn lại, chỉ thấy trong chậu nằm một khối ôn nhuận óng ánh, tản ra đằng đằng nhiệt khí gạo nếp khối. Mặc dù không có bất luận cái gì mùi hương đậm đặc, nhưng mà Tiếu Tiểu Long ba người còn là nhịn không được gọt nuốt từng ngụm nước bọt. Thối lão bản, cái này là ngươi dụng quyền đầu ném ra mỹ thực, tham ăn sao? Âu Dương Tiểu Nghệ hỏi. Có thể, bất quá xử lý về sau rất tốt ăn. Bộ Phương nói, các ngươi kỳ thật trong nhà cũng có thể nếm thử làm, chỉ cần khống chế tốt chân khí. Đạo này mỹ thực tên gì? Thiếu Yên Vũ dễ nghe thanh âm vang lên. Thiên Truyền Ti bánh mật. Bộ Phương nói. Về sau Bộ Phương chính là vung tay lên, long cốt dao phay lơ lửng ở hiện trong tay hắn, đùa bỡn cái đao hoa, một khối bánh mật chính là trực tiếp bị phân làm một khối. Trở lại trong phòng bếp, Bộ Phương phân biệt dùng sứ thanh hoa bản trang phục ở, để vào lồng hấp trong chương chín. Vào đi. Bộ Phương đối với vẫn ngồi ở cửa ba người hô. Tốt rồi sao? Ba người nhất thời đại hỉ, đi vào trong tiểu điếm, liếc chính là thấy được cái kia bày đặt lên bản Thiên Truyền Ti bánh mật. Bình thường, bình thản không có gì lạ, ba người nhập lại không nhìn thấy cái gì bất đồng. Nhưng mà mùi thơm này, nồng đậm gạo nếp mùi thơm nương theo lấy ngọt hương, như tơ như sợi quấn quanh khi bọn hắn chóp mũi. Cái này vị ngọt không ngán cũng không nhạt, nhưng là vừa gặp kia chỗ câu dẫn ra bọn họ thèm ý trong miệng nước bọn không tự giác chính là bài tiết mà ra. Nếm thử đi, cái này bánh mật chính là muốn tại Xuân Nguyên tiết trước cả đêm ăn, cầu chúc lấy mới một năm liên tiếp thăng chức. Bộ Phương thản nhiên nói. Cái này Thiên Truyền Ti bánh mật nguyên liệu là hắn cố ý hướng hệ thống mua, khấu trừ chính là hắn nguyên tinh, bất quá Bộ Phương không quan tâm. Ba người có thể tại hôm nay đến đây, làm cho đại biểu tình ý không phải là chính là nguyên tinh có thể so sánh đấy, hắn có thể làm cũng chỉ có thể là làm ra mỹ thực, để diễn tả lòng biết ơn. Tiểu Yên Vũ tao nhã kẹp lên cái này Thiên Truyền Ti bánh mật, ôn nhuận có ánh sáng chạch cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng mở ra, lộ ra như ngọc hàm răng, nhẹ nhàng cắn xuống. Về sau, Tiểu Yên Vũ xinh đẹp đôi mắt lập tức trừng lớn, trong mắt không thể tin. Nguyên lai cái gọi là Thiên Truyền Ti, thật là Thiên Truyền Ti a. Chương 144. Lưỡng Luân Nguyệt Hợp Xuân Nguyên Tiết đến chương 144. Lưỡng Luân Nguyệt Hợp Xuân Nguyên Tiết đến Thiên Truyền Ti bánh mật vừa vào miệng, Tiểu Yên Vũ chính là cảm giác mình phảng phất là cắn được bọt biển bình thường, hơn nữa cái này bọt biển còn từng tầng một nhu mềm vô cùng, cái tiết như tơ lụa sợi tơ ma sát Tiểu Yên Vũ hàm răng cùng cặp môi đỏ mọng, phảng phất như là bị mềm mại thanh phong cho vớt ve, làm cho thân thể mềm mại của nàng đều hơi hơi run lên. Hương vị ngọt ngào mùi vị đột nhiên bắn ra, cái kia vào miệng bánh mật tựa hồ thoáng cái bị căng ra, như là sụp đổ tản ra sợi tơ, không ngừng bắn ra, đánh ra lấy miệng của nàng căng quắng, phảng phất như là tại rất nhỏ massage, thoải mái vô cùng, vị thật tốt. Cái kia vị ngọt bao trùm bị giác, chậm rãi nhuộm dần lấy, như tơ như sợi thẩm thấu, tốc độ không nhanh, nhưng lại làm cho Tiểu Yên Vũ cảm giác toàn bộ thế giới đều dường như trở nên ngọt ngào. Tiểu Yên Vũ khuôn mặt tại trong nháy mắt hiện ra một vòng đỏ ửng, thân thể không tự giác xấu hổ một cái, nàng có chút mất tự nhiên, cái này một cái Thiên Truyền Ti bánh mật vào miệng, làm cho hắn dường như cảm thấy trên người mình xiêm y đều là như trong miệng tơ lụa bánh mật bình thường sụp đổ tàng ra. Tốt cảm thấy khó xử. Tiểu Tiểu Long cùng Tiểu Yên Vũ cảm giác không sai biệt lắm, bất quá Bộ Phương liếc mắt nhìn hắn, nhưng là chứng kiến tiểu tử này trên mặt rõ ràng cũng là nổi lên một vòng đỏ ửng. Cái kia xấu hổ giống như e sợ bộ dáng, Bộ Phương giật giật khóe miệng, im lặng ngưng nghẹn. "A ngon." Âu Dương Tiểu Nghệ trước hết nhất tán dương lên tiếng, nàng khuôn mặt vui mừng, có thể ăn vào thối lao bản món ăn mới phẩm, quả thực là hạnh phúc lớn nhất, hơn nữa cái này đồ ăn phẩm còn ăn ngon như vậy. "Đừng nóng đội, các ngươi tiếp tục nhấm nháp, chính thức cảm giác còn không có đi ra đây." Bộ Phương mình cũng là cắn một cái Thiên Truyền Ti bánh mật, nói ra. Ba người nhất thời sửng sở, chẳng lẽ cái này Thiên Truyền Ti bánh mật còn có cái gì bất đồng địa phương sao? Lập tức hồ nghi ba người tiếp tục cắn xuống một cái, ăn vài miếng sau đó, ở đằng kia mềm ngọt bên trong, bọn hắn dần dần ngốc ngây ngẩn cả người. Bộ Phương yên tĩnh thưởng thức bánh mật, trên mặt thần sắc lộ ra có chút ngốc trệ, ánh mắt nhưng là xa xưa mà thâm trầm. Thiên Truyền Ti, cuốn không chỉ là sợi tơ, hơn nữa là buồn sợi, cái này chính là Bộ Phương đạo này Thiên Truyền Ti bánh mật tầng sâu ý nghĩa, cái này bánh mật là Bộ Phương từng quyền tự mình ném ra đến ấy, bao hàm Bộ Phương trong lòng mọi cách tâm tình. Đây là một đường hữu tình đồ ăn phẩm. Âu Dương Tiểu Nghệ vừa ăn, mắt to đều cũng có chút ít ướt át, nàng không biết vì cái gì, nước mắt chính là như vậy không hăng hái tranh giành tại trong hốc mắt đảo quanh, trong lòng có loại khó có thể nghiêm bình thương cảm. Cảm giác này thật kỳ quái, giống như là trong ngực niệm hoặc như là cô tịch. Tiểu Yên Vũ cùng Tiếu Tiểu Long ăn đều là không nói một lời, nhưng là trên mặt của bọn hắn biểu lộ đó có thể thấy được cũng là bị cái này Thiên Truyền Ti bánh mật trong tâm tình dẫn dắt động. Bọn hắn yên lặng ăn bánh mật, rất nhanh chính là ăn hết tất cả rồi. Mùi vị rất tốt, để cho bọn họ dư vị vô cùng, nhưng mà cái loại này từng tầng một dường như trồng sóng bình thường tâm tình để cho bọn họ nhịn không được trong hốc mắt nước mắt đảo quanh. Tỷ, ăn xong cái này bánh mật, vì cái gì ta cuối cùng là sẽ nghĩ tới mẫu thân nằm trên giường 3 năm, đông nhiên thật đau lòng. Tiếu Tiểu Long nói ra. Tiểu Yên Vũ nhắm mắt lại con mắt, hít sâu một hơi, rồi sau đó mở mắt ra, như mưa sau hoa nở bình thường cười nói, ngốc đệ đệ, mẫu thân bây giờ không phải là đã thức chưa? Nàng ăn ra Thiên Truyền Ti trong tâm tình, nhưng mà Tiểu Yên Vũ biết rõ, đó cũng không phải Bộ Phương suy nghĩ cho bọn hắn biểu đạt tâm tình, cái này Thiên Truyền Ti chính thức mùi vị, có lẽ chỉ có Bộ Phương mình có thể ăn xuất hiện đi. Trở về thay ta tạ tạ bá mẫu, bánh ngọt ăn thật ngon. Đã ăn xong Thiên Truyền Ti bánh mật, Tiểu Yên Vũ ba người cũng là muốn ly khai rồi, Bộ Phương đứng ở cửa ra vào đối với ba người nói ra. Tiểu Yên Vũ tự nhiên cười nói, hơi có chút kinh ngạc, bộ lao bản rõ ràng cũng sẽ nói lời cảm tạ. Thật là ly kỳ. Ừ, tốt, ta sẽ nói với mẫu thân đấy, có thể bị bộ lao bản tán dương tay nghề, đây chính là rất khó được a. Thiếu Yến Vũ nói. Bộ Phương giật giật khoe miệng, nhìn xem ba người quay người bóng lưng rời đi, thì thầm một câu, ừ, nếu như cái này bánh ngọt tại bóp trước mặt thời điểm tay nghề lại đỡ một ít, đuốc hơi nấu thời điểm hỏa hầu nắm giữ lại đỡ một ít, ngược lại cũng không tệ. Bộ Phương đây này lẩm bẩm tiếng cũng lớn, nhưng mà tại đây yên tĩnh trong hẻm nhỏ nhưng lại như vậy rõ ràng. Trong bóng tối, Tiểu Yên Vũ thân thể mềm mại rõ ràng một cái lảo đảo. Được rồi, bộ lao bản nguyên lai cũng là một cái tiếp khách độ người kêu gạo. Hẻm nhỏ lần nữa khôi phục yên tĩnh, Bộ Phương ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai đợt nỗ lực tản ra quang huy cái khay bạc, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, quay người về tới trong tiểu điếm, ván cửa thu về. Ký chủ, hệ thống ban thưởng đã cấp cho, mời xem xét. Hệ thống nghiêm túc mà rất nghiêm túc lời nói vang lên. Vừa mới cầm trong tay nước đọng lau sạch sẽ Bộ Phương lập tức sững sờ, phía trước bị Âu Dương toàn ra cho nghiêm chỉnh, hắn liền hệ thống ban thưởng đều là đã quên xem xét. Lập tức tâm thần lắng đọng dưới đi, chính là bắt đầu dò xét phần thưởng của mình. Ký chủ, Bộ Phương giới tính, nam tuổi, 21 chân khí tu vi, ngũ phẩm, đã đạt tới chân khí mô phỏng vật trạng thái, với tư cách huyền huyễn thế giới chủ thần, ký chủ có thể nếm thử dùng chân khí mô phỏng đồ làm bếp, xào nấu ra đẹp hơn vị đồ ăn phẩm, cố gắng lên đi, thiếu niên. Chu nghệ thiên phú, nhất tinh kỹ năng, cấp 2 tinh kỹ thuật sắc dao, 10100, cấp 1 bắt đầu chạm trổ, 30100, đạo cụ, hoàng kim long cốt giao phay, chủ thần bộ đồ, chủ thần tổng hợp cho điểm, sơ cấp đầu bếp, đã thắp sáng thiên phú, rốt cuộc có thể nghiên cứu cùng nấu nướng ra độc lập đồ ăn phẩm, chân khí xử lý nguyên liệu nấu ăn, kỹ thuật sắt rau cùng chạm trổ cũng đã bước lên chủ thần đường. Hệ thống đẳng cấp, ngũ tinh, nguyên khí chuyển đổi tỷ lệ 70, cho phép ký chủ tiến hành nguyên liệu nấu ăn bắt giữ. Hệ thống ban thưởng, 7 màu bánh sủi cảo xào nấu thủ pháp, chủ thần bộ đồ mảnh vỡ một quả, 13. Bộ Phương xem xét xong hệ thống trước mặt tấm, ánh mắt chính là đã rơi vào hệ thống thăng cấp ban thưởng phía trên, hắn muốn xem nhìn lúc này đây đồ ăn phẩm ban thưởng là cái gì. 7 màu bánh sủi cảo. Bộ Phương hồ nghi một câu. Sủi cảo hắn biết rõ, bánh sủi cảo kỳ thật chính là sủi cảo xào nấu phương thức bất đồng, một loại là bốc hơi sủi cảo, một loại khác chính là bánh sủi cảo, nhưng mà cái này 7 màu bánh sủi cảo. Bộ Phương đương nhiên có chút tò mò. Bất quá hắn cũng là thấy nhưng không thể trách rồi, hệ thống xuất ra đồ ăn phẩm có lẽ là không thể nào gặp vung vô hắn, cái gọi là 7 màu, nhất định có khác kỳ đặc màu. Bộ Phương trong lòng đống nhiên có chút không thể chờ đợi được, đều muốn đến trong phòng bếp đi nấu một phần 7 màu bánh sủi cảo. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn còn là buông tha cho, bởi vì đêm nay hắn đã làm một đường thiên triển ti bánh mật, chân khí tiêu hao không ít, đã là có chút mỏi mệt, thân thể cũng không phải là tại trạng thái tốt nhất, sẽ ảnh hưởng triển khai. Vì vậy hắn còn là lựa chọn trở lại trong phòng ngủ, bảo trì giấc ngủ. Đối với Bộ Phương mà nói, thập phần trọng yếu, coi như là hắn hôm nay đã là có thể bị gọi là chiến vương nam nhân. Tiểu điếm bên ngoài, hẻm nhỏ trên không như trước có pháo hoa phóng lên trời, tại thiên cung phía trên nở rộ sáng chói vầng sáng. Đế đô trên đường dài, bé con đám hưng phấn tiếng hô như cũng là vang vọng không dứt, xuân nguyên tiết vui mừng bầu không khí đã càng lúc càng nồng nặc. Tối nay đế đô đặc biệt náo nhiệt, tất cả mọi người đang chờ đợi mới một năm đến. Đen kịt trong bầu trời đêm hai đợt cái khay bạc cũng là càng đến gần càng gần, làm lúc hai đợt cái khay bạc triệt để trùng hợp, đó chính là có nghĩa là mới một năm bắt đầu, xuân nguyên tiết chính thức đã đến. Bộ Phương nằm ở trên giường, ánh mắt cũng là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trời khung trên hai đợt trăng sáng, trong lòng đỗng nhiên cũng là có loại không hiểu vui sướng. Rốt cuộc, tại Thanh Phong Đế quốc các nơi dân chúng tiếng hoan hô ở bên trong, cái này hai đợt trăng sáng triệt để trùng hợp, hóa thành một vòng cái khay bạc, mượt mà như ngọc bàn, tỏa ra óng ánh quang huy. Tại đầy trời pháo hoa nở rộ bên trong, xuân nguyên tiết rút cuộc lặng yên tới. Bộ Phương nhìn xem hai đợt trăng sáng trùng hợp, nằm ở trên giường thở nhẹ một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 145. An đuổi gà mập mạp cùng có nồi người gầy. Chương 145. An đuổi gà mập mạp cùng có nồi người gầy. Xuân nguyên tiết sáng sớm mới vừa tới gặp, đế đô bên trong chính là dâng lên không ít khói bếp, cần cù một năm mọi người sớm rời giường, bắt đầu chuẩn bị xuân nguyên tiết phong phú bữa sáng. Đế đô cửa thành, trông coi cửa thành hộ vệ ngáp, có chút cực kỳ hâm mộ nhìn qua đế đô bên trong dần dần náo nhiệt lên cảnh tượng. Mặc dù là xuân nguyên tiết, nhưng mà đế đô thủ vệ như cũng là không thể phớt lờ. Tông môn loạn đảng tuy rằng bị lão hoàng đế lừa được một chút, nhưng mà ai cũng không biết những thứ này giả hoạt tông môn người có thể hay không lại ra tay nữa. Thân là thủ vệ, thủ hộ gia viên liền là chức trách của bọn hắn. Cho dù hắn giờ phút này đám trong đầu đều là tưởng tượng thấy nóng đầu giường đặt gần lò sưởi cùng xinh đẹp lao bà cùng với đáng yêu hài tử, ừ, còn có lao bà tự tay chuẩn bị nóng hôi hổi xuân nguyên tiết bữa sáng. Đương nhiên, chìm đắm trong tốt đẹp trong tưởng tượng, một vị lười biếng thủ vệ ánh mắt mãnh liệt ngưng tụ, lập tức tinh thần mà bắt đầu nhìn phía xa xa, khuôn mặt nghiêm trọng. Ở phía xa, một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh chậm rãi hướng phía đế đô đi tới, một cỗ vô hình cảm giác gáp bách truyền lại đến những thứ này thủ vệ trên thân, để cho bọn họ sắc mặt đều là hơi đổi. Hai cái ngũ phẩm chiến vương cường giả. Cái này thủ vệ trong lòng kinh hãi, đối với bọn hắn mà nói, chiến vương đã là cao không thể chạm nhân vật. Kaki kaki. Hàm răng cắn xương cốt thanh âm rõ ràng truyền ra, còn kèm theo hỗn hợp có nước bọt nhấm nuốt thanh âm, làm cho đế đô cửa hai vị thủ vệ đều là toàn thân nổi lên nổi da gà cùng hắn ý, đông dưng cảm thấy có loại âm trầm cảm giác. Ka, ta đến đế đô rồi. Một đường mơ hồ không rõ thanh âm vang lên, chỉ là nói một câu nói, về sau chính là lại lần nữa hóa thành nhấm nuốt xương cốt âm thanh. Ngươi mập mạp chết bẩm, có thể đừng tại ăn cái gì thời điểm cùng ta nói chuyện sao? Khác một giọng nói tựa hồ có chút phiền chán, trong giọng nói tràn đầy đều là chán ghét. Kaki kaki, đã biết. A, đã biết, lần sau không nói nữa, kaki kaki. Hơi chất phát tiếng cười nương theo lấy nhấm nuốt xương cốt thanh âm quanh quẩn ra, về sau chính là cái kia khác một giọng nói hồn hển phát điên phàn nàn. Tại hai vị đế đô thủ vệ trong tầm mắt, thân ảnh của hai người dần dần rõ ràng đứng lên. Chứng kiến hai người này, thủ vệ đôi mắt đều là đồng thời co rụt lại. Một béo một gầy, một cao một thấp, cao chính là cái kia hết sức mập mạp, toàn thân đều là thịt nhũ môi thịt mỡ, mắt nhỏ đều cơ hồ cũng bị chen lấn nhìn không thấy rồi. Mà thấp chính là cái kia thì là nhỏ gầy vô cùng, lớn lên xấu xí, bộ dáng có phần có vài phần. Buồn cười. Mập mạp kia trước người buộc lên một cái tạp dề, cái kia tạp dề trên có một cái túi, mập mạp bàn tay vào trong túi lao chính là cầm ra một căn thơm nước bốn phía, dầu chân tinh quang tỏa sáng đùi gà, trực tiếp chính là hướng trong miệng nhét, liền xương cốt đều không cần phun ra, chính là kaki nhấm nuốt trong chốc lát, nuốt xuống. Người lùn cũng không bình thường, hắn dài không cao, rồi lại cong beo một cái hầu như có thể đưa hắn đều là trang phục đi vào nồi đen lớn, chỉnh giống như là cong beo một cái mai rùa tựa như. Hai người các ngươi, đứng lại. Thủ vệ ngăn cản bọn hắn, ngưng trọng nói ra. Hai người này nhìn qua liền không bình thường, ở vào thủ vệ chức trách, bọn hắn vẫn phải là đưa bọn chúng cản lại hỏi thăm một phen. Ca a, hắn ngăn cản ta đám. Kaki. Mập mạp từ tạp dề trong túi áo cầm ra một cái đùi gà, nhét vào trong miệng, một bên nhấm nuốt một bên ủy khuất nhìn về phía cái kia người lùn, nói ra. Cái kia người lùn chịu không nổi lườm mập mạp liếc, về sau mới là đối với thủ vệ kia nói ra, vị này bạn thân, chúng ta là tới tham gia đế đô năm nay bách gia tiệc đầu bếp, chúng ta tới từ Thanh Dương trấn. Thủ vệ sững sờ, hai cái này tên kỳ quái thật đúng là đặc biệt sao, chính là đầu bếp a. Bây giờ đầu bếp đều như vậy đặc lập độc hành, trực tiếp đem nổi đều cong đến dự thi. Thanh Dương trấn? Hả? Chính là kia cái bị gọi man hoang vào miệng Thanh Dương trấn. Thủ vệ thì thầm một cái Thanh Dương trấn ba chữ kia, về sau đôi mắt co rụt lại, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, khiếp sợ nhìn về phía hai người. Người lùn rất hài lòng cái này thủ vệ biểu lộ, ngạo nghệ dương lên nhọn cái cằm, đối với thủ vệ nói, chúng ta đây có thể không thể đi vào rồi hả? Thủ vệ nuốt một miếng nước bọt, chính là nghiêng đi thân thể, hai người này chính là trực tiếp hướng phía đế đô trong đi đến. Mập mạp kia đi ngang qua trước mặt thủ vệ thời điểm, dừng một chút, nhếch nhếch miệng, trên mặt thịt mỡ đều là tại run rẩy. Bạn thân, ngươi người không tệ, rõ ràng để cho chúng ta đi vào, cái này nửa cái đùi gà tiễn đưa ngươi rồi. Mập mạp từ vây trong quần rút ra một cái đùi gà, trực tiếp để vào trong miệng, cái kia rõ ràng răng ầm ầm cắn xuống, trực tiếp đem cái kia đùi gà nứt vỡ thành hai nửa. Trong miệng hắn nhai nuốt lấy, một bên đem còn dư lại nửa căn đùi gà đưa cho thủ vệ kia. Thủ vệ trợn mắt há hốc mồm tiếp được, liền lại như thế này ngốc trệ nhìn xem một cao một thấp hai người bước vào đế đô trong. Mập mạp vừa đi, cái này thủ vệ lập tức phục hồi tinh thần lại, một tay lấy đùi gà này ném xuống đất, khuôn mặt trắng ghét. Thanh Dương chấn đầu bếp a, ta nhớ được chỗ đó đầu bếp đều rất đáng sợ. Người này thủ vệ trên mặt hiện ra một vòng hoảng sợ, nhàn nhạt nhị nó nói. Kaki, đại ca, chúng ta tại sao tới tham gia lần này bách gia tiệc, như vậy chuyện nhảm chán, còn không bằng ăn nhiều mấy cây đùi gà, cùng những cái kia bình thường đầu bếp tỉ thí, một có điểm ý tứ đều không có. Mập mạp cắn đùi gà, một bên mơ hồ không rõ nghi hoặc đối với người lùn nói ra. Cái này hai người huynh đệ gọi là Alo A Huy, mập mạp kêu Alo, người gầy kêu A Huy, bọn họ là Thanh Dương chấn đầu bếp, ở đằng kia khu vực rất nổi danh, bọn hắn theo sau một cái lao đầu bếp học tập chủ nghệ, thường xuyên đến man hoang chi địa trong đi săn linh thú, vẻ đẹp của bọn hắn ăn rất lớn mật, nhưng là đồng thời cũng vị rất ngon. Mặc dù đang Thanh Phong Đế quốc tên của bọn hắn đầu không hiện, nhưng mà tại Thanh Dương trấn, nói lên bọn hắn, liền không người không biết không người không hiểu rồi. Nói tất cả đừng tại ăn cái gì thời điểm cùng ta nói chuyện. Rốt cuộc muốn ta cường điệu bao nhiêu lần? Hừ. Lúc này đây nếu như không phải là lão đầu tử bảo chúng ta tới tham gia cái này bách gia tiệc, nói năm nay bách gia tiệc phần thưởng có thể sẽ rất không tồi, hắn hy vọng chúng ta có thể mang về hiếu kính hắn, ngươi cảm thấy lây tính tình của ta gặp chạy tới nơi này làm đồ ăn. A Huy nhọn cái cằm nhếch lên, chán ghét hừ lạnh nói. Phần thưởng là cái gì? Lão đầu tử có lộ ra qua sao? Alo nuốt xuống trong miệng đùi gà thịt lăn lộn xương cốt một phấn, về sau mắt nhỏ tò mò nhìn chằm chằm vào A Huy. Ta nào biết được. A Huy thở hổn hển một tiếng, con mèo hắn nổi đen lớn liền tiếp tục đi lên phía trước. Alo ngẩn ngơ, về sau liền tiếp tục từ tạp dề trong túi áo lốp bốp ra một căn đẩy mỡ hương phun đùi gà đút vào trong miệng, cái kia tạp dề trong túi áo dường như không đáy bình thường, đùi gà tựa hổ lấy chi vô cùng. Về sau, Alo chính là vui thích đuổi theo A Huy bóng lưng mà đi. Kaki, ca a, chúng ta bây giờ đi đầu trong a. Đi đế quốc chuẩn bị đầu bếp cứ điểm. Alo mơ hồ không rõ mà hỏi. Sau đó lại là vang lên Á Huy hồn hển thanh âm, cút, ăn cái gì thời điểm đừng nói chuyện với ta. Chúng ta đi cái kia cứ điểm làm gì vậy? Cùng một đám đồ bỏ đi đầu bếp có cái gì tốt tụ họp đấy, đi, tìm ăn đi. Á Huy nói ra. Bộ phương rời giường, rửa mặt hoàn tất về sau, vô gương mặt, làm cho còn có chút mông lung bản thân thanh tỉnh một ít. Đêm qua ngủ đặc biệt tốt, làm cho cả người hắn thể sắc và tinh thần đều là buông lòng xuống, có thể nói là hắn đến cái thế giới này, ngủ sau cùng an ổn một lần rồi. Đi đến phòng bếp, bộ phương chính là thuần thục bắt đầu luyện tập chạm chỗ cùng kỹ thuật sắt dao. Hắn hôm nay chạm chỗ đã cùng vừa mới bắt đầu luyện tập thời điểm đã có tiến bộ rất lớn, một khối mềm non đậu hũ hắn thậm chí có thể điêu khắc ra một đóa trông rất sống động đóa hoa, ở trên độ cong hết sức chấn nhắn. Kỹ thuật sắt dao tiến bộ ngược lại là có chút chậm chạp, dù sao lên tới cấp 2 lưu tinh đao công, độ khó cũng trở nên càng lớn. Hàng ngày huấn luyện làm xong, bộ phương chính là bắt đầu xào nấu đồ ăn phẩm, đương nhiên, đầu tiên hắn xào nấu chính là túy bạch cốt, đây là tiểu hắc yêu nhất, hôm nay bộ phương còn đặc biệt thêm đi một tí số lượng, làm cho cái kia lười con chó ăn đủ. Dù sao xuân nguyên tiết, chỉ chốc lát sau trong phòng bếp chính là nhẹ nhàng tạo nên mùi thơm nồng nặc, cái kia mùi thơm dễ ngửi quả thực làm cho người ta như si mê như say sưa. Dù sao túy bại cốt thể hiện chính là một cái say chữ, làm cho người ta say mê sương sườn. đem tràn đầy một bàn con túy bài cốt mang sang, Bộ Phương mở cửa tấm, hàn ý chính là mãnh liệt mà vào. Nhiệt độ cũng không có vì xuân nguyên tiết vui mừng mà có chút hạ thấp, hà ra từng hơi, Bộ Phương đem nóng hôi hồi đấy, tản ra say lòng người mùi hương túy bài cốt bày tại cái kia tiểu hắc trước mặt. Vốn miễn cưỡng nằm dạp trên mặt đất tiểu hắc lập tức trừng lớn mắt chó, lẻ lưỡi, hương phấn lên. Có lẽ chỉ có tại ăn túy bài cốt thời điểm mới sẽ lộ ra loại này bộ dáng đi. Cái này chỉ ăn hàng con chó. Ngay tại Bộ Phương đem túy bài cốt bày ở cái kia tiểu hắc trước mặt thời điểm, Bộ Phương chợt nghe sau lưng truyền đến hai đạo rõ ràng tiếng bước chân. Kaki kaki, a. Ka a, nơi này có cái tiểu điểm. Ồ, thịt này hương. Thật sự hảo hảo nghe thấy. Bộ Phương đứng người lên, còn không có quay đầu lại, sau lưng chính là vang lên một hồi nhấm nuốt xương cốt thanh âm, cái kia mơ hồ không rõ thanh âm đột nhiên có chút kinh ngạc hô. Chương 146. Tiểu cầu cầu đùi gà đổi xương sườn có thể. Chương 146. Tiểu cầu cầu đùi gà đổi xương sườn có thể. A Lỗ nhìn xem cái kia đại hắc cầu trước mặt sứ thanh hoa bàn, ở trên chứa quất hồng màu bốc hơi nóng túy bài cốt, cả người hắn đều là ngây dại, hơi giật mình nhìn qua, trong tay cái kia cắn một cái đùi gà cũng là cầm chặt bất động, trong miệng thịt cũng là quên mất nhấm ướt. Cái này túy bài cốt thật sự thơm quá, so với thanh dương trấn cái kia dạy bảo bọn hắn chủ nghệ lao đầu tự xào nấu đạo kia thịt nướng còn muốn thơm nước rất nhiều, như vậy mùi thơm phía dưới, A Lỗ cảm giác mình trong tay đùi gà đều là trở nên có chút nhạt nhẽo vô vị. A Lỗ nhìn thoáng qua trong tay đùi gà, về sau niết niết miệng, còn là đem đùi gà này nhét vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt vài cái nuốt xuống. Đại hắc cẩu đang chuẩn bị vui thích độc hưởng nó túy bài cốt, nhưng mà đột nhiên con chó thân thể chấn động, mãnh liệt ngẩng đầu, chính là phát hiện A Lỗ cái kia trực câu câu ánh mắt kia trong tham lam cùng khát vọng, mục tiêu đều là đối với lấy trước mặt nó túy bài cốt. Này nhân loại lại dám ngấp nghé ngươi cẩu ra túy bài cốt. Tiểu hắc tức giận à, đứng người lên, thân thể chuyển một cái, liền đem túy bài cốt cho che lại, dùng bờ mông đối với cái kia A Lỗ, con chó cái đuôi chặn lại đấy, có chút kiêu ngạo. A Lỗ ánh mắt bị ngăn trở, lập tức có chút lưu luyến buông tha cho tiếp tục đuổi từng cái ánh mắt, chép miệng đi lấy miệng, đầu lưỡi tại bờ môi trùng quanh quét một vòng, giống như là muốn đem trong không khí túy bài cốt mùi thịt cho thẻ lưỡi ra liếm một lần bình thường. Đầu lưỡi thu hồi đi, có thể hay không chỉnh cùng chưa thấy qua việc đời đầu bếp giống nhau. Ngươi bộ dạng như vậy ngàn vạn chớ cùng người khác nói ngươi là em của ta. A Huy nhíu nhíu mày, khuôn mặt cơ hồ là vẫn mong lại với nhau, khuôn mặt chán ghét, tuy rằng hắn thừa nhận cái này túy bài cốt mùi thơm rất không tồi, nhưng mà động tác của hắn cũng không có A Lỗ như vậy không chịu nổi. A Bộ Phương đã nghe được sau lưng âm thanh, chính là quay người, lông mày nhướng lên, có chút kinh ngạc nhìn xem hai cái này quái dị người. Một cái mặc tạp dề đại mập mạp, cùng một cái con beo một cái nổi đen lớn người gầy. Như vậy đặc lập độc hành, bọn họ là muốn tới gây sự sao? Các ngươi là ai? Bộ Phương nhàn nhạt mà hỏi. A Lỗ bị A Huy một quát lớn, lập tức lưu luyến đem đầu lưỡi cho thu trở về, vẫn còn trở về chỗ cái kia túy bài cốt mùi vị. A Huy nhìn Bộ Phương liếc, có chút nghi hoặc, cao thấp hầu nghi đánh giá Bộ Phương một vòng, mới làm mở miệng nói, cái này túy bài cốt là ngươi làm hay sao? Sắc hương vị đều đủ, đều không có cẩn thận quan sát, A Huy chính là dám như vậy kết luận, đây tuyệt đối là một bản kinh điển mà ưu tú túy bài cốt. Thế nhưng là trước mắt cái mới nhìn qua này so với bọn hắn còn trẻ hơn đầu bếp có thể xào nấu ra như vậy không đơn giản túy bài cốt. Không thể nào. A Huy theo bản năng lắc đầu, hắn đối với tài nấu nướng của mình rất có tự tin, từ khi chịu đựng lao đầu tử huấn luyện, tài nấu nướng của hắn trình độ chính là bay nhanh tăng gọn, tuyệt đối không phải là bình thường đầu bếp có thể so sánh qua đấy. Ta không tin, ngươi gạt ta. Đi đem chính thức đầu bếp kêu đi ra. A Huy lườm Bộ Phương liếc, nói ra. Bộ Phương sững sờ, giống như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem cái này A Huy, cái gì gọi là đem chính thức đầu bếp kêu đi ra? Hắn Bộ Phương liền đứng ở chỗ này, còn muốn tìm ai? Bộ Phương lập tức lười để ý đến gặp cái này cố tình gây sự ra hỏa, quay người bước chân vào trong tiểu điếm, hướng phía trong phòng bếp đi đến. A Huy nhìn xem Bộ Phương bóng lưng, lông mày cũng là nhíu một cái, chẳng lẽ hắn lầm? Bộ Phương quay người lúc trước im lặng ánh mắt, làm cho hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Đi, A Lỗ, chúng ta vào điếm đi xem một cái. A Huy nói ra, cái kia nhọn cái cầm nít lên, giống như cười mà không phải cười. Thật không ngờ vừa tới đến Đế Đô chính là gặp như vậy có ý tứ tiểu điếm. A Huy phối hợp nói, thế nhưng là đã nửa ngày đều là không có trả lời hắn, lập tức làm cho hắn hồ nghi nhìn lại, chỉ thấy cái kia A Lỗ cất bước mảnh vụn bước hướng phía tiểu hắc nhúc nhích mà đi, tay còn không ngừng từ cái kia tạp dề trong túi móc ra mấy cây đùi gà. Đáng yêu tiểu cậu cậu, cầm hai cây đùi gà đổi một khối ngươi túy bài cốt được chứ? Hai cây chưa đủ sao? Cái kia ba căn, bốn căn. A Lỗ một bên nhúc nhích, trên mặt thịt mỡ cũng là một bên run rẩy, hắn thật là bị cái này túy bài cốt mùi vị cho mê được thần hồn điên đảo. A Lỗ sau cùng chuyện thích chính là ăn, đặc biệt là đối với loại thịt, đặc biệt mất cảm. Đổi cho ngươi mỗi A đổi. Nhanh cho ta tiến đến. A Huy quay đầu chính là thấy được một màn này, phổi đều thiếu chút nữa bị tức nổ, lập tức giận dữ hét. A Lỗ nghe được A Huy tiếng giống giận dữ, vẫn còn có chút không cam lòng hướng phía A Huy phương hướng đi đến, cuối cùng hai người đều là bước chân vào trong tiểu điếm. Tiểu điếm bố cục rất ấm áp, ít nhất lưu cho A Lỗ cùng A Huy ấn tượng đầu tiên rất không tồi, đặc biệt là tiểu điếm vệ sinh, cái kia hạt bụi nhỏ không nhiễm cảm giác quả thực làm cho hắn vui thích. Ca. Ca. Ngươi mau nhìn phía sau ngươi cái kia thực đơn chỉ. A Lỗ một chút đem trong tay bốn cái đùi gà đều là đút vào trong miệng, mang theo một ít nhỏ nộ khí, hung hăng cắn xuống, két lau một tiếng, bốn căn đùi gà đều là bị nuốt vào, ngươi rồi nói ra. A Huy nghe vậy xoay người nhìn lại, chỉ một thoáng lông mày nhướng lên, trực tiếp bật thốt lên mắng một câu, bà mẹ nó. Nhà tiểu điếm này thật sự màu đen a, so với chúng ta mở tiệm còn muốn màu đen. Bọn hắn tại Thanh Dương trấn mở tiệm bởi vì là tọa lạc tại Man Hoang chi địa giao lộ, vì vậy đồ ăn giá hết sức đắt đỏ, nhưng là bọn hắn quý có đạo lý, món ăn của bọn họ phẩm sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều là tự mình tiến vào cái kia man hoang chi địa trong bắt linh thú cùng với linh dược, hơn nữa trải qua bọn hắn tỉ mỉ xào nấu, thậm chí còn có thể giữ lại nguyên liệu nấu ăn trong linh khí, không chỉ có mùi vị tốt, còn có thể đối với tu hành phát ra nổi trợ giúp tác dụng, đây mới là bọn hắn bán đắt đỏ nguyên nhân. Nhưng mà cái này tiểu điếm đồ ăn phẩm dựa vào cái gì cũng bán như vậy đắt đỏ? Chẳng lẽ cái này tiểu điếm lao bản cũng tự mình đến man hoang chi địa bắt nguyên liệu nấu ăn? Nhưng mà coi như là bản thân tự mình đi bắt nguyên liệu nấu ăn, giá tiền này cũng thật sự là quý nhân có chút không hợp thói thường đi, bọn họ trong tiệm cũng hữu dụng giá trị nguyên tinh đồ ăn phẩm, nhưng mà cái loại này đồ ăn phẩm chỉ có một hai nói, thế nhưng là tại đây tiểu điếm, thuần một sắc đều là dùng nguyên tinh tiền trả. Họ đó, A Huy có chút không phục. Lão bản người đâu? Ta yếu điểm đồ ăn. A Huy hô. Bộ Phương chậm rãi từ phòng bếp trong đi ra, nhìn A Huy liếc, đối phương cái loại này căm giận bất bình tựa hồ cũng hoàn toàn bề ngoài hiện trên mặt, mang theo vài phần khiêu khích. A, chút gì đó, nói đi. Bộ Phương mặt không biểu tình. Ca A, ta điểm túy bảy cốt đi. Thật muốn ăn. A Lô ở một bên, mơ hồ không do nói. Đừng vừa ăn đồ vật một bên cùng ta nói chuyện. A Huy lườm A Lô liếc, oán trách thầm nói thật, A Lô lời nói làm cho hắn có chút độc tâm, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Đến hai phần cơm trứng chiên, đơn giản nhất đồ ăn phẩm mới có thể nhìn ra một cái đầu bếp trình độ. Hơn nữa, túy bài cốt mắt như vậy, vạn nhất không thể ăn, ta tiền này liền tốn oan uổng. A Huy nói ra. Bộ Phương nhìn cái này hiếm thấy hai huynh đệ liếc, khỏe miệng xé ra, cũng không nói gì thêm, nói chỉ là câu chờ một chốc, chính là một lần nữa bước chân vào trong phòng bếp. A Lô cùng A Huy tìm cái vị trí ngồi xuống, mặc dù nói tiểu điếm hoàn cảnh cùng phía ngoài hoàn cảnh ngày đêm khác biệt, để cho bọn họ trong lòng tràn đầy ấm áp chi ý, nhưng mà cái này tiểu điếm lắp đặt thiết bị kỳ thật cũng không phải cỡ nào xa hoa, giống như là cái loại này vô cùng bình thường tiểu điếm. Ca à, nhà người ta xuân nguyên tiết đều là thịt ca ăn, chúng ta nhưng là tại đây trong tiểu điếm ăn khô cằn cơm trứng chiên. Nếu không chúng ta lại điểm một phần túy bài cốt đi, bằng không thì thịt kho tàu cũng có thể. A Lô lại là nuốt vào một căn đùi gà, nói ra. Ừ, ngươi thật đúng là định đem trong túi eo nguyên tinh đều cống hiến cho cái này tiểu điếm sao? Ngươi có phải hay không đốc? A Huy cười lạnh nói. Hắn có meo nồi đen lớn ngồi ở trên mặt ghế, thở hổn hển không thôi. A Lô trên mặt lập tức hiện đầy thất vọng biểu lộ, thịt mỡ run lên một cái, ăn không được thịt. Quá thương tâm, A Lô thầm nói, về sau lốp bốp ra hai cây đùi gà nhét vào trong miệng, hung hăng cắn. Đột nhiên, trong miệng hắn cái kia kaki nhấm nuốt âm thanh đột nhiên đình chỉ, mập điếu môi cái mũi kịch liệt đún, ánh mắt lập tức nở rộ tinh mang, nhìn phía phòng bếp phương hướng. Chỗ ấy, một đường thân ảnh gầy gò bưng hai bàn nóng hôi hổi cơm trứng chiên, chậm rãi đi ra. Chương 147. Bách gia tiệc chuẩn bị chương 147, bách gia tiệc chuẩn bị mùi thơm này. A Lô ọt một tiếng, đem trong miệng đùi gà toàn bộ nuốt vào, ánh mắt đã hoàn toàn đã rơi vào Bộ Phương bưng tới cơm trứng chiên phía trên. Cái này cơm trứng chiên rất xa nhìn lại liền giống nếu là ở nở rộ kim sắc quang mang bình thường, hết sức chói mắt chói mắt, hoàn toàn đem ánh mắt của bọn hắn cùng lực chú ý cho hấp dẫn rời đi. Cái kia theo không khí trôi nổi vượt qua trứng hương cùng mùi cơm chín hỗn hợp cùng một chỗ, dũng mãnh vào A Lô cùng A Huy trong lỗ mũi, làm cho hai người sắc mặt đều là lộ ra say mê chi sắc. Làm lúc Bộ Phương đem cơm trứng chiên bày tại trước mặt hai người thời điểm, A Lô càng là không thể chờ đợi được chính là cầm lấy thìa khai cật. Hắn thật sự là bị cái này cơm trứng chiên mùi thơm cho câu dẫn thèm không được, trứng hương trên thực tế là một loại thập phần có thể câu dẫn lên người muốn ăn mùi thơm. Một thìa múc xuống, đem cơm trứng chiên múc ra một cái lỗ hổng, cái kia tám phần quen thuộc trứng dịch thể sền sệt kéo dài, giống như sợi tơ bình thường, nhưng mà cái kia một mực bao bọc tại trong cơm mùi thơm chính là thuận theo cái kia lỗ hổng trong nháy mắt bắn ra, mãnh liệt mà ra, đem A Lô toàn bộ người đều là bao phủ. Ừ, A Lô trầm muộn thanh âm thân. Ngâm một tiếng, về sau trực tiếp đem múc cơm nuốt vào, cái kia bị thịt mỡ chen lấn đến cơ hồ nhìn không thấy ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn kích động nhìn A Huy, nuốt ăn với cơm về sau, bất khả tư nghị nói ra, "Ca a, cái này cơm trứng chiên, thật sự ăn ngon." Hắn cái này trứng chọn dùng hẳn là tam giai linh thú lôi bạo chim bổ câu trứng, nhưng mà hắn cái này thước chất lượng cũng phi thường tốt, so với lao đầu tử tỉ mỉ che chở cái kia linh khí gạo đều không chút nào kém, hơn nữa cái này hỏa hầu nắm giữ trình độ thật sự là cao, tám phần quen thuộc trứng dịch thể có thể dựa vào cái này lên nồi sau nguyên liệu nấu ăn bản thân nhiệt độ, khiến cho tại trứng dịch thể vào miệng sau trong nháy mắt trở nên ngưng thực, điều này cần thập phần chuẩn xác tính. Toán. A. Tóm lại, thật là tốt ăn. A Lỗ trầm muộn thanh âm nói ra, sau khi nói xong, hắn chính là không thể chờ đợi được lâm vào đối với cơm trứng chiên trong tranh đấu. Bộ Phương hơi có chút kinh ngạc, nhìn xem cái kia vùi đầu hồ ăn biển ăn mập mạp, trong lòng cũng là hơi động một chút, mập mạp này rõ ràng chỉ là nếm thử một miếng mà có thể đem đạo này cơm trứng chiên cần thiết chú ý trọng yếu xào nấu trình tự cùng kỹ xào đều là nắm giữ xuống, hơn nữa có thể biết rõ những thứ này nguyên liệu nấu ăn trở tướng, suy đoán cơ bản không có sai. Cái này không thể nghi ngờ biểu lộ mập mạp này thân phận, cũng là một vị đầu bếp, hơn nữa còn không phải bình thường đầu bếp. A Huy chứng kiến A Lỗ bộ dạng trong lòng dùng mình, hắn thế nhưng là rất rõ ràng chính hắn một đệ đệ đối với không phải loại thịt mỹ thực bắt bẻ, đối với loại thịt hắn có thể hết sức ăn dùng, nhưng đã đến không phải loại thịt tình huống, hắn liền trở nên hết sức bắt bẻ. A Huy cơm trứng chiên cũng nổi lên, hắn không có A Lô như vậy nóng nổi, mà là trước nho nhỏ xem xét một cái này đến cơm trứng chiên sắc hương vị, trong lòng có nắm chắc sau đó mới là thưởng thức cơm trứng chiên tư vị. Không thể không nói, cái này cơm trứng chiên mùi vị đúng là ngoài A Huy dự kiến, mỹ vị làm cho hắn có chút chân tay luống cuống, nhưng mà những thứ này cũng không phải trọng điểm là cái kia cơm trứng chiên trong lại là ẩn chứa nồng đậm linh khí. Vì cái gì cái này cơm trứng chiên trong có thể ẩn chứa nhiều như vậy linh khí? Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Vì vậy tại A Lô ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, A Huy lại là điểm một đường đồ ăn. Ăn vài đạo bộ phương làm cho xào nấu đồ ăn phẩm, A Huy triệt để minh bạch vì cái gì tiểu điếm đồ ăn phẩm muốn giá bán như vậy đắt đỏ, bởi vì này chút ít đồ ăn phẩm ở bên trong, rõ ràng đều là ẩn chứa linh khí, cái kia linh khí độ dày càng là triệt để vượt quá A Huy ngoài ý liệu, so với bọn hắn trong cửa hàng đồ ăn phẩm linh khí thêm nữa càng đậm. Hoan nên lần sau trở lại. Bộ phương thu hồi nguyên tinh, nhàn nhạt đối với đi ra tiểu điếm hai đạo bóng lưng nói ra. A Lô cùng A Huy hai huynh đệ trầm mặc đi ra tiểu điếm, hành tẩu tại đầy trời trong gió tuyết, A Lô liền đùi gà đều không ăn, trong ánh mắt đều là hiện ra một ít nghiêm trọng. Nếu như bộ phương cũng tham gia lúc này đây bách ra tiệc, lấy bọn hắn vừa mới ăn được đồ ăn phẩm trình độ đến xem, lúc này đây nếu như không chăm chú ra tay khả năng căn bản không có chút nào cơ hội đoạt được đệ nhất. Bộ phương cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Khó trách lao đầu tử nói trên đại lục tàng long hoa hổ, để cho bọn họ không muốn quá mức kiêu ngạo, lúc này mới vừa tới đế đô, chính là bị đả kích. Ca A, chúng ta gặp được bộ lão bản, cảm giác muốn thua A. A Lô trong lòng tựa hồ không có gì lực lượng, đúng A Huy hỏi. A Huy hành tẩu bộ pháp dừng lại, nhọn mặt hơi hơi nhếch lên, rất nghiêm túc nói ra, vì vậy chúng ta phải chăm chỉ rồi. Vốn cho rằng chỉ là đến tùy tiện vui lùa một chút mà có thể đạt được thứ nhất, hiện tại xem ra, không nghĩ giống như trong đơn giản như vậy. Thân thể một cái, A Huy lại là trực tiếp đem sau lưng cái kia miệng màu đen nổi lớn cho gỡ xuống, nện trên mặt đất, đem mặt đất đều làn nện hơi khẽ chấn động, phản phất là lom dưới đi. Toàn lực ứng phó đi, nếu như chúng ta đều muốn đạt được đệ nhất mà nói, nhất định phải thể hiện ra chúng ta thật là chủ nghệ trình độ, nếu không liền cùng bộ lao bản so đấu tư cách đều không có. A Huy nói ra. A Lô chứng kiến A Huy cái này rất nghiêm túc bộ dáng, thần sắc trên mặt dùng mình, trên mặt thịt mỡ đều là tại run rẩy. Về sau hắn tự tay đến tạp dề trong túi lão cầm ra một căn đùi gà, chỉnh trọng cắn, bắt đầu nhấm ướt. Xuân Nguyên tiết náo nhiệt bầu không khí như trước bao phủ toàn bộ đế đô, hoặc là nói là cả thành phong đế quốc. Nhà nhà đều là vui mừng chuẩn bị phong phú Xuân Nguyên tiết mỹ thực, tràn đầy một bàn, đến khao khổ cực rồi một năm bản thân, làm cho mình thể nghiệm mỹ thực tốt đẹp. Mà tại Thiên Huyền môn phía trên, bách gia tiệc bố trí cũng là khung chiêng gõ trống chuẩn bị, lần lượt từng cái một cực lớn cái bàn được mang ra, bày tại Thiên Huyền môn phía trên, về sau cho cái bàn trải lên đỏ tươi khăn trải bàn. Năm nay cái này bách ra tiệc quy cách nhưng là vì cơ thành tuyết nguyên nhân đã tiến hành mở rộng, vì vậy công tác chuẩn bị lượng công việc trở nên càng lớn, mỗi người cũng không dám xem thường. Thiên Huyền môn sân nhà bộ phận răng đầy lần lượt từng cái một cái bàn, mà tại Thiên Huyền môn bên trong, không biết khi nào đã bày ra lần lượt từng cái một giản dị bếp lò, chuyên môn cho các đầu bếp chuẩn bị, để cho bọn họ hiện trường chuẩn bị bách ra tiệc cần thiết mỹ thực. Cái này không thể nghi ngờ muốn khảo nghiệm đầu bếp tài nghệ thật sự, bất quá dám tới tham gia bách ra tiệc đầu bếp đều là thành phong đế quốc nổi danh đầu bếp, trình độ tự nhiên không lo lắng, bọn hắn cũng đều có được riêng phần mình tự tin. Tại đây giống như chuẩn bị ở bên trong, các loại rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn cũng là bị đã bưng lên, từng đầu bếp sở muốn xào nấu đồ ăn phẩm đều là bất đồng, vì vậy lựa chọn nguyên liệu nấu ăn cũng là nhiều màu nhiều sắc. Bởi vì hôm nay Xuân Nguyên tiết nguyên nhân, trong tiểu điểm sinh ý không phải là quá tốt, vì vậy bộ phương cũng chỉ là lười biếng co lại nằm ở trên mặt ghế, bưng lấy ấm áp nước sôi uống vào, thích ý vô cùng. Bất quá, lúc mấy cái tiểu thái giám phong trần mệt mỏi chạy tới thời điểm, bộ phương chính là biết rõ, kế tiếp muốn bắt đầu bận rộn rồi. Bộ lão bản, không biết ngươi cần có nguyên liệu nấu ăn đều là cái nào một ít? Ngươi nói với học phái tạp gia. Học phái tạp gia tốt phái người tiến đến mua sắm chuẩn bị. Một vị tiểu thái giám cung kính đối với bộ phương nói ra, cái này tiểu thái giám vốn là đi theo Liên Phúc sau lưng đấy, vì vậy hắn biết rõ bộ phương đáng sợ, không dám chậm trễ chút nào. Bộ phương trầm ngâm trong chốc lát, hắn kỳ thật một mực ở suy nghĩ bách gia tiệc rốt cuộc muốn xào nấu cái dạng gì mỹ thực. Dù sao cũng là bách gia tiệc, đồ ăn phẩm số lượng lớn hơn, nếu không căn bản không cách nào thỏa mãn mấy trăm hộ người nhu cầu. Vì vậy bộ phương tổng kết ra lần này bách gia tiệc trong trận đấu trọng điểm, cái kia chính là làm cho xào nấu ra đồ ăn phẩm, không chỉ có phải có số lượng, càng cần nữa chứ. Vì vậy xào nấu cái gì đồ ăn phẩm, đây đối với bộ phương mà nói liền hết sức trọng yếu rồi. Cái này bách hộ khách nhân đều là từ đế đô bình dân trong si đã chọn được, rất nhiều người đều chưa hẳn có tu luyện, trong cơ thể thậm chí chưa từng diễn sinh ra chân khí, bộ phương nếu như dùng cao cấp linh khí nguyên liệu nấu ăn xào nấu linh khí mỹ thực, như vậy mặc dù đang chất trên có cam đoan, nhưng mà cũng không thể thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu, cố hết sức không định đoạn. Vì vậy bộ phương đối với ở hôm nay cần thiết xào nấu đồ ăn phẩm, chần chừ hồi lâu, cuối cùng mới là hạ quyết định. Bộ phương hướng phía tiểu thái giám vây vây tay, thản nhiên nói: Ngươi giúp ta đi chuẩn bị những thứ này nguyên liệu nấu ăn đi. Chương 148. Người nào xem ta khó chịu làm cho hắn tới tìm ta. Chương 148. Người nào xem ta khó chịu làm cho hắn tới tìm ta cái này. Bộ lão bản, ngươi thật sự chỉ cần những thứ này nguyên liệu nấu ăn. Tiểu thái giám trợn mắt há hốc mồm nghe xong bộ phương nói cho hắn biết những cái kia nguyên liệu nấu ăn, cái kia hơi có vẻ non nớt trên mặt hiện đầy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Đúng, chỉ những thứ này, sớm chút chuẩn bị đi, ta ngày mai sáng sớm liền là quá khứ. Bộ phương nói. Tiểu thái giám sững sờ, bộ lão bản hôm nay không qua sao? Thanh phong đế quốc các nơi đầu bếp đều là tụ tập lại với nhau, lấy bộ lao bản chủ nghệ nhất định có thể đạt được không ít đám đầu bếp thưởng thức. Bộ phương nhàn nhạt nhìn tiểu thái giám liếc, lắc đầu nói, ta liền không qua rồi, ngày mai sáng sớm ta sẽ đi Thiên Huyền môn, ngươi đem ta cần có nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cho tốt là được. Cái kia, những cái kia đầu bếp đây, bọn hắn một mực nói muốn nhận thức một cái bộ lao bản không đi mà nói, có thể sẽ khiến cho nhiều người tức giận đấy. Tiểu thái giám khuôn mặt xoắn xuýt, hảo tâm nhắc nhở bộ phương. Bộ phương nghe vậy lập tức khoe miệng xé ra, bộ tiểu thái giám bả vai nói, ngươi trở về nói cho bọn hắn biết, người nào xem ta khó chịu, hoan nên bọn hắn tới tìm ta. Khí phách ta, không hổ là trong truyền thuyết đế đô lòng dạ hiểm độc nhỏ chủ tiệm, quả nhiên đủ cá tính, nhưng mà đám kia đầu bếp người đông thế mạnh. Ai, an thiệt thòi đó a, tiểu thái giám dường như nhìn thấu thế sự tăng thương, thở dài, quay người chính là hồi cung phục mệnh băng hà. Bộ Phương nhìn xem tiểu thái giám bóng lưng rời đi, nâng lên nóng hổi ly, uống một hớp còn bạo đằng lấy nhiệt khí nước sôi. Hán Bộ Phương hôm nay tốt xấu là ngũ phẩm chiến vương, tuy rằng sức chiến đấu có lẽ rất mầu bụng, nhưng mà cái này cũng không đại biểu hắn chính là gặp tùy ý bị người khi dễ. Hắn đối với cái gọi là tổ chức rất không có hứng thú, hắn chỉ muốn yên lặng làm mỹ thực. Đế đô xa hoa trong khách sạn, hôm nay mặc dù là xuân nguyên tiết, nhưng mà cái này xa hoa khách sạn nhưng như cũng là ở vào chật ních trạng thái, trực tiếp bị người cấp bao xuống, với tư cách cả nước các nơi đầu bếp trú ngụ chi địa. Xa hoa khách sạn rộng rãi trong đại sảnh, giờ phút này bên trong đại sảnh đầu người tích lũy động, phi thường náo nhiệt, một đám người chen lấn ở trong đó, ăn uống linh đình, nữ có nam có béo có gầy. Những người này đều là nhận được hoàng cung phát ra thư mời, từ cả nước các nơi đi đến đế đô trong tham gia bách gia tiệc đám đầu bếp, bọn hắn từng đều là từng cái thành trấn trong độc trưởng một môi danh khí đầu bếp, tay nghề phi thường không tồi. Những thứ này đầu bếp trên mặt đều là treo khách sáo vui vẻ tại lẫn nhau ân cần thăm hỏi, bọn hắn có lẽ cũng không phải rất quen thuộc, nhưng mà nếu như đều là bị tụ họp đến nơi này mà, tự nhiên chính là có thể biết nhau, về sau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá ở đây nhiều như vậy đầu bếp, trên thực tế đó có thể thấy được là âm thầm vây quanh mấy cái đứng ở trung tâm đầu bếp chuyện đấy. Mấy cái đầu bếp giải phúc thái chân thành, đều là đỡ đòn cái bụng lớn nạo, trên mặt mang vui vẻ, giơ chén đến rượu, lẫn nhau cùng người chung quanh vân an, nhưng là có thể rất rõ ràng cảm nhận được, người chung quanh đều cũng có chút ít kính sợ nhìn bọn họ. Mấy vị này đầu bếp không là người khác, chính là đến từ hoàng cung ngự thiện phòng mấy vị tay cầm môi đầu bếp, trước kia bọn hắn chính là bị trưởng phong đại đế từ cả nước các nơi tuyển chọn đi lên đấy, tên tuổi liền lớn, hôm nay tại đây đồng hành bên trong, tự nhiên là ở vào đứng đầu vị trí. Kim đầu bếp, cái kia lòng dạ hiểm độc tiểu điếm lao bản quả nhiên không có tới. Một vị trên mặt có một ít thì mỡ, thân thể hơi hơi phát tướng trung niên đầu bếp giơ chén rượu đối với bên người một vị so với hắn khi còn trẻ một chút nam tử đầu chọc nói ra, hắn lúc nói chuyện mặc dù là đang cười, nhưng là đó có thể thấy được cái kia trong đôi mắt có chút khinh thường. Đầu chọc kim đầu bếp nhìn hắn một cái, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Bộ Phương tên tuổi khi bọn hắn những thứ này đế đô đầu bếp bên trong rất nổi danh, đặc biệt là tại ngự thiện phòng tay cầm môi đám đầu bếp xem ra, tiên hoàng khi còn tại thế, cái tên này quả thực chính là bọn họ ác ngộng. Tiên hoàng từ khi đi chỗ đó Phương Phương tiểu điếm ăn một lần cơm, trở về hoàng cung, chính là đối với yêu cầu của bọn hắn càng thêm nghiêm khắc, hầu như mỗi ngày đều là muốn có thật nhiều vì là đầu bếp bị chủ quản quá mắng. Bởi vì Trường Phong đại đế căn bản nhìn cũng không nhìn bọn hắn xào nấu đồ ăn phẩm, hoàn toàn không phù hợp đại đế khẩu vị. Những ngày kia, bọn hắn những thứ này đầu bếp quả thực khổ không thể tả, mỗi ngày đều là muốn làm ra cái dạng gì đồ ăn phẩm mới có thể phù hợp đại đế khẩu vị. Một cái tiểu bối mà thôi, chỉ là may mắn xào nấu ra đồ ăn phẩm phù hợp tiên hoàng khẩu vị, thật đúng là cho là mình là cái gì đứng đầu đầu bếp rồi hả? Không có cái mấy mươi năm kinh nghiệm, hắn biết rõ chính thức làm đồ ăn là cái gì sao? Đầu chọc kim đầu bếp khinh thường nói, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Tại hắn xem ra, Bộ Phương chính là vận khí không tệ đầu bếp, vừa đúng bị đại đế nhìn trúng, nếu như không có đại đế, cái kia Bộ Phương tính toán cái gì? Căn bản liên nhập bọn hắn ngự thiện phòng đầu bếp tầm mắt cơ hội đều không có. Ngày mai bách ra tiệc, bộ lao bản cũng là gặp tham gia, chúng ta mấy vị ngự thiện phòng đầu bếp nhất định phải hào hào dạy cái này bộ lao bản cái gì gọi là chính thức mỹ vị. Một vị đầu bếp cũng là phụ họa cười lạnh. Mọi người có thể không ai biết bộ lao bản chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn là cái gì. Chúng ta từ nguyên liệu nấu ăn trên có lẽ có thể đoán được bộ lao bản xào nấu đồ ăn phẩm vì cái gì. Một vị đầu bếp nói ra. Trung quanh không ít đầu bếp cũng là nhãn tình sáng lên. Kim đầu bếp sờ lên bản thân đầu trọc, khoe miệng về lên, nói, có cái gì tốt nhìn đấy, ta có tự tin, ta ngày mai đồ ăn phẩm khẳng định nghiền ép cái kia bộ lao bản. Đúng đúng, kim đầu bếp nói cũng đúng, đến lúc đó chúng ta chỉ cần một hiện lộ ra ngự thiện phòng đầu bếp thân phận, chúng ta chính là dựng ở bất bại chi địa. Một vị đầu bếp cười ha hả. Tại đế đô bên trong, ngự thiện phòng đầu bếp danh tiếng đây chính là như sấm bên tai, tại dân chúng xem ra, ngự thiện phòng đầu bếp chính là mỹ thực đại danh tử, chỉ cần bọn hắn xào nấu đồ ăn phẩm khẳng định ăn ngon, bởi vì bọn họ thế nhưng là vì hoàng đế làm đồ ăn đó à. Hoàng đế là ai? Nhân trung chi long, chí cao vô thượng, có thể với tư cách hắn đầu bếp, tự nhiên muốn so với đại đa số đầu bếp đều là lợi hại mới được. Coi như là không hiện biểu lộ ngự thiện phòng đầu bếp danh tiếng, ta muốn nghiền ép hắn cũng dư xài, bất quá là vận khí tốt nhỏ đầu bếp mà thôi, có cái gì tốt kiêng kỵ đấy. Kim đầu bếp vô cùng có tự tin, lòng tin của hắn tựa như hắn đầu chọc giống nhau dưới ánh mặt trời lấp loé sáng. Kim đầu bếp, bộ lao bản nếu như không đáng để lo, cái kia Thanh Dương trấn hai cái đầu bếp minh đệ nhất định phải muốn chú ý một chút, người khả năng chưa nghe nói qua danh hào của bọn hắn tại Thanh Dương trấn Man Hoang chi địa một mảnh kia khu vực, thế nhưng là chứ danh mỹ thực người phong khoáng lạc quan, món ăn của bọn họ phẩm xếp đặt thiết kế thập phần lớn mật, sử dụng nguyên liệu nấu ăn cũng là hết sức có đặc sắc, tóm lại, mạnh phi thường. Một vị đầu bếp ngưng trọng nói ra, không ít mặt khác đầu bếp cũng là hít một hơi linh khí, hiển nhiên cũng là nghe nói qua Thanh Dương trấn đầu bếp minh đệ sự tình. Kim đầu bếp cũng là híp mắt, gật gật đầu, "Ừ, bọn hắn hai người có tên tuổi ta cũng nghe qua, thực lực rất không tồi, bất quá bách gia tiệc không so với cái kia Man Hoàng chi địa mạo hiểm giả khẩu vị. Bọn hắn muốn thắng còn là rất khó đấy." Những thứ này đám đầu bếp nghe xong, chính là nhao nhao tán dương kim đầu bếp chủ nghệ tinh xảo, nhao nhao lẫn nhau thổi phồng mà bắt đầu ăn uống linh đỉnh giữa, một đêm thời gian chính là lặng yên mà qua. Ngày thứ hai, Đông Phương vừa mới nổi lên màu trắng bạc. Đế đô Thiên Huyền môn chính là đã bắt đầu cuối cùng trang trí cùng trang trí, đám thủ vệ cũng là đứng vững riêng phần mình cương vị, cam đoan vào bàn bách gia trật tự. Hơn nữa còn chuyên môn cài đặt quan sát sân bãi, một ít chưa từng đạt được vào bản tư cách dân chúng, có thể tại cố định quan sát vị trí quan sát bách gia tiệc tổ chức tình huống. Thiên Huyền môn bên trong cũng là có đặc biệt phân chia ra một khối, với tư cách người xem khu vực. Rộng lớn Thiên Huyền môn quảng trường, 300 trương bạc chỗ ngồi cửa hàng liền ra, màu đỏ khăn trải bàn phủ ở, xa xa nhìn lại, giống như nhiều đóa nở rộ tươi đẹp hoa hồng. Mà tại tiệc rượu cái bàn bên cạnh vương, chính là lần lượt từng cái một bếp lò, đây là vì đám đầu bếp chuẩn bị, khán giả có thể rõ ràng thưởng thức được mỗi vị trí đầu bếp nấu nướng tình huống, đây chính là đáng quý cơ hội. Đương lúc trên bầu trời đệ nhất xóa sạch ánh mặt trời phóng hạ xuống, Thiên Huyền môn trong chính là vang lên một hồi đinh thai nhức óc tiếng trống. Đông đông đông. Mỗi một tiếng đều phảng phất là gõ vào nội tâm phía trên bình thường, làm cho tâm thần người rung động lắc lư. Mà tại tiếng trống sau khi dừng lại, Thiên Huyền môn mở rộng ra, đợi ở bên ngoài dân chúng cũng là có trật tự chậm rãi vào bàn. 300 hộ may mắn bình dân nhao nhao tìm được bản thân tiệc rượu vị trí, vẻ mặt tươi cười ngồi xuống, đế đô dân chúng nhiều như vậy, bọn hắn có thể trở thành trong đó may mắn một hộ, bọn hắn đương nhiên vui vẻ. Mà những cái kia ngồi vào thính phòng bình dân tức thì cũng có chút cực kỳ hâm mộ nhìn xem những cái kia ngồi ở tiệc rượu trong người, có thể nhấm nháp đến nhiều như vậy đầu bếp đồ ăn phẩm, thật là cỡ nào chuyện hạnh phúc cá lại là ba tiếng trống vang, từng vị ăn mặc chỉnh tề đầu bếp lớn bảo đám đầu bếp nhao nhao ngẩng đầu đỡ ngực mà ra, cất bước đi về hướng thuộc về bọn hắn bếp lò. Thiên Huyền môn bên ngoài, một đường thân ảnh gầy gò, con bắt tay vào làm, không nhanh không chậm khoản tiền chắc chắn khoản mà đến. Chương 149. Bộ lão bản bành trướng chương 149, bộ lão bản bành trướng ơi, bộ lão bản, ngươi cũng tham gia lần này bách gia tiệc. Thật tốt quá. Tốt chờ mong bộ lão bản xuất ra đồ ăn phẩm. Bộ Phương vừa bước vào Thiên Huyền môn, chính là thấy được xa xa một cái vòng tròn quần quận viên thị tại chiều lấy hắn nhiệt tình dặn dò, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, kim bản tử tại sao sẽ ở đây? Bất quá nhớ tới cũng liền bình thường trở lại, dù sao cái này bách gia tiệc may mắn dân chúng cũng không có quy định là ai, kim bản tử xuất hiện ở đây, cũng không khiến người ngoài ý bộ lão bản, đây là ta nhi tử, đây là ta vợ, đều cùng bộ lão bản chào hỏi. Kim bản tử lôi kéo vợ của hắn cùng một cái đồng dạng tròn vo nhi tử đối với Bộ Phương vừa cười vừa nói. Bộ Phương đối với cái kia đứng ở kim bản tử bên cạnh thân dịu dàng nữ tử khẽ gật đầu, kim bản tử rõ ràng tìm một cái như vậy dịu dàng nữ tử, cũng là không dễ dàng a, kim bản tử cũng không có cùng Bộ Phương nói chuyện phiếm quá lâu, Bộ Phương rất nhanh chính là đi về hướng một bên bếp lò, hắn bếp lò vị trí, hôm qua cái kia tiểu thái giám cũng là cùng hắn nói rất rõ ràng, vì vậy Bộ Phương rất dễ dàng chính là tìm tới chính mình địa phương. Đi tới trước bếp lò, Bộ Phương đánh giá một lần, lông mày lập tức nhíu mày, nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài một hơi, dù sao không phải là tại tiểu điểm trong phòng bếp a. Cái này bếp lò thật sự là quá đơn sơ rồi, nhưng mà nhập lại không có gì đáng ngại. Tại Bộ Phương bếp lò phía sau, đứng đấy một vị tiểu thái giám, cái này tiểu thái giám chính là đặc biệt đưa cho Bộ Phương bếp lò nhóm lửa đấy, từng bếp lò đều có được như vậy một cái tiểu thái giám, coi như là trợ thủ đi. Ta muốn nguyên liệu nấu ăn đây. Bộ Phương đối với cái kia tiểu thái giám nói ra, cái kia tiểu thái giám sắc mặt ngơ, cái gì đều không rõ ràng lắm lắc đầu, Bộ Phương nhàn nhạt gật đầu, hắn cũng không nhanh, bởi vì hắn chứng kiến xa xa có người không ngừng đem nguyên liệu nấu ăn chuyển ra, cấp cho đến riêng phần mình bếp lò, hắn nguyên liệu nấu ăn có lẽ cũng tới. Quả nhiên, đợi trong chốc lát, Bộ Phương cần có nguyên liệu nấu ăn chính là bị dơ lên đi lên. Trung quanh rất nhiều đầu bếp ánh mắt đều là đã rơi vào Bộ Phương vị trí phía trên, bọn hắn thật nhiều người đối với Bộ Phương sắp xào nấu đồ ăn phẩm đều là hết sức hiếu kỳ. Đầu chọc kim đầu bếp, khi mắt, hai tay ôm ngực, nhìn phía Bộ Phương vị trí, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, mang theo một tia khinh thường. Với tư cách ngự thiện phòng đầu bếp, hắn có thuộc về niềm kiêu ngạo của hắn. Hả? Đương nhiên, kim đầu bếp ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lập tức lộ ra ngoài ý muốn, bởi vì Bộ Phương nguyên liệu nấu ăn chủng loại thật sự là nhiều lắm, hơn nữa màu sắc khác nhau. Mấu chốt nhất một chút là, những thứ này nguyên liệu nấu ăn cũng không phải cái loại này cao cấp nguyên liệu nấu ăn, chỉ là một ít bình thường chuyển lệnh tinh xảo nguyên liệu nấu ăn, có thậm chí ngay cả một chút xíu linh khí đều chưa từng ẩn chứa. Chẳng lẽ bộ lão bản đều muốn dùng bình thường nguyên liệu nấu ăn đến chế tác đồ ăn phẩm? Tham gia lúc này đây bách gia tiệc, tất cả đầu bếp đều là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Khi bọn hắn xem ra, bình thường nguyên liệu nấu ăn coi như là chế tác dù thế nào mỹ vị, thì như thế nào có thể so sánh được rồi những cái kia cao cấp nguyên liệu nấu ăn xào nấu đồ ăn phẩm đây? Chỉ cần là linh khí đang thúc dục hóa ta tạo thành mùi thơm liền đủ để nháy mắt giết hết thảy. Bộ lao bản đây là bành trướng a. Xem thường bọn hắn những thứ này đâu biết. Liên định dùng những thứ này bình thường nguyên liệu nấu ăn chế tác một đường bình thường đồ ăn phẩm đến đánh bại bọn hắn. Thật nhiều đầu bếp trên mặt đều là liên tiếp bắn ra cười lạnh. Bọn hắn rất chờ mong Bộ Phương cho hay, bởi vì đợi đến lúc xào nấu bắt đầu tiến hành, Bộ Phương chính là sẽ minh bạch chính thức linh khí nguyên liệu nấu ăn là quan trọng đến cỡ nào. Theo cung đình giản nhạc tấu nhạc, Thiên Huyền môn vui mừng bầu không khí càng thêm nồng đậm, đại đội trưởng thị vệ từ đại hùng điện bên trong đi ra, đứng thẳng hai bên, hoàng cung đại thần, nhiều hầu tướng quân đợi một tí đều là từ đại hùng điện bên trong cười cười nói nói tiêu sái ra, bách gia tiệc, ngoại trừ may mắn bình dân hộ, đương nhiên còn có chút ít đế đô quyền quý gia tộc, bọn hắn cũng là mang theo thân nhân trước tới tham gia. Dù sao có thể nhấm nháp toàn bộ đế quốc đám đầu bếp tay nghề cơ hội thế nhưng là không nhiều lắm. Âu Dương gia, Âu Dương Tung Hoành mang theo Âu Dương Tiểu Nghệ cùng một vị vợ vẻ mặt tươi cười ngồi xuống một trường tiệc rượu bên cạnh, cái này một tiệc rượu trong quyền quý rất nhiều, ví dụ như Tiếu gia, ví dụ như Dương gia đợi một tí, đều là đế đô thanh danh hiển hách đại gia tộc. Lúc này đây bách gia tiệc, bọn hắn mong đợi nhất chính là Bộ Phương đồ ăn thưởng thức, có thể làm cho bộ lão bản đi ra tiểu điếm xào nấu đồ ăn phẩm, cơ hội này so với lần này bách gia tiệc xuất hiện còn khó hơn được, bọn hắn tự nhiên là vô cùng chờ mong, ngồi cùng một chỗ lại bắt đầu nối liền không dứt thảo luận. Tại vạn chúng chúc trong mắt, hoàng đế trang phục lộng lẫy mà đến, ăn mặc một thân long bào, khoác linh thú áo khoác, ôn hòa ngồi xuống tiên huyền môn địa vị cao phía trên, ý cười đầy mặt nhìn xem trong sân khí thế ngất trời vui mừng quá lớn uống. Cơ Thành Tuyết hô một cái nhiệt khí, về sau chính là hình thức hóa giảng đi một tí chống động nhân tâm lời nói, đem không khí của hiện trường lại lần nữa chọn nhiệt liệt một ít. Khi tất cả đọc diễn văn đều là hoàn tất, Cơ Thành Tuyết chính là tuyên bố bách gia tiệc bắt đầu. Kim đầu bếp lôi ra một chút dao phay, tản ra hàn mang, cái này là một thanh hắn đặc biệt hướng đế đô trong có danh khí nhất thợ rèn chế tạo đấy, sức nặng không nhẹ, chém sắt như chém bùn, đi theo hắn nhiều năm, sử dụng hết sức trôi chảy. Hôm nay bách gia tiệc, hắn muốn xào nấu đồ ăn phẩm không phải là cái khác, đúng là tứ hỷ viên thuốc, hắn chuẩn bị rất nhiều tốt nhất linh thú thịt, có nhất phẩm đến tam phẩm đều là linh thú thịt bò, còn có một phẩm đến tam phẩm linh đều có linh thú thịt heo, người phía trước thịt chất mềm mại, trật tự đường vân hết sức rõ ràng, người sau mập mà không chán, linh khí đầy đủ, cái này hai loại thịt lăn lộn hợp lại chế tác chính là tứ hỷ viên thuốc, tuyệt đối có thể chinh phục tất cả mọi người. Đây là kim đầu bếp tự tin. Hắn dùng nguyên liệu nấu ăn đều là thượng hạng nguyên liệu nấu ăn, những thứ này nguyên liệu nấu ăn ở đâu là bộ phương làm cho chuẩn bị những cái kia đồ bỏ đi nguyên liệu nấu ăn có thể so sánh hay sao? Chính thức mỹ vị tự nhiên là cần ưu tú nguyên liệu nấu ăn mới là có thể làm ra, đồ bỏ đi nguyên liệu nấu ăn làm sao có thể làm ra mỹ vị? Vì vậy cái này là kim đầu bếp đối với bộ phương hành vi chẳng thèm ngó tới địa phương, vốn đang một vị bộ lao bản có thể sẽ là một cái khó đối phó đối thủ, hiện tại xem ra có tiếng không có miếng. Ở đây đám đầu bếp làm cho chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều có phần là cao cấp, cao nhất thậm chí xuất hiện một đầu tứ giai sừng hiệu dê thịt dê. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người là định dùng những thứ này đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn đến khai hỏa danh hào của bọn hắn. Dưới trận trung quanh lập tức phát ra từng tiếng kinh hô. Giờ phút này vì xử lý nguyên liệu nấu ăn thời gian, toàn trường mấy trăm vị trí đầu bếp trong nháy mắt ra tay, riêng phần mình bày ra nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa kỹ thuật sắt rau, những cái kia lợi hại đầu bếp, cái kia kỹ thuật sắt rau thi triển ra, quả thực làm cho người ta hoa mắt, cái kia dao phay phản xạ ánh mặt trời, đẹp mắt vô cùng. Ở đây dân chúng ở đâu bái kiến như vậy đồ sộ tình cảnh, lập tức tiếng kinh hô như sóng triều bình thường lay động tản ra đến. Sức tưởng tượng kỹ thuật sắt rau, dao phay cùng thất va chạm phát ra đắt 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 thanh thủy âm thanh, chỉ một thoáng quanh quẩn tại toàn bộ thiên huyền môn trên không. Bộ phương đem hoàng cung vì hắn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhau nhau lấy ra, rõ ràng đều là một ít bình thường nguyên liệu nấu ăn, rau quả, loại thịt, hoa quả đợi một tí đều là những cái kia tại bình dân trong nhà thập phần thông thường đồ vật. Những thứ này nguyên liệu nấu ăn cùng những cái kia mà khác đầu bếp chuẩn bị 3-4 giai linh thú thịt đợi một tí cao cấp nguyên liệu nấu ăn so sánh với, quả thực là khó coi có thể. Bất quá bộ phương sắc mặt không có biến hóa, đem tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là lấy ra sau đó, chính là xoay bông núc nick ổ, chuẩn bị bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Trong tay ô biểu tượng lóe lên, màu xanh khói lượn lờ giữa, một chút đen xỉ như mực dao phay chính là đã rơi vào trong tay của hắn. Hoàng kim long cốt dao phay, bộ phương bây giờ là càng dùng càng thượng thủ, cảm giác quả thực giống như là cùng cánh tay của mình kết nối đứng lên bình thường, hết sức thuận buồm xuôi gió. Phải tay nắm lấy dao phay, tay trái nhẹ nhàng bấm tay tại đồ ăn trên đào bắn ra, rất nhỏ rung động lắc lư tản ra phát ra, bộ phương khỏe miệng liền hơi hơi xé ra. Một trường mãnh liệt vỗ vào trên mặt bàn, chân khí bắt đầu khởi động giữa, cái kia bảy trên bàn loại thịt nhao nhao phóng lên trời. Chương 150. Phong tao như bộ phương bảy màu trắng lưới liềm sủi cảo chương 150. Phong tao như bộ phương bảy màu trắng lưới liềm sủi cảo kim đầu bếp khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ nghe chung quanh tiếng kinh hô, hắn có thể cảm nhận được cái kia quan sát trên ghế ánh mắt đều là tụ tập tại trên người của hắn, hắn là toàn trường tiêu điểm. Đao của hắn công tại toàn bộ ngự thiện phòng là tốt nhất, điểm ấy hắn thập phần tự tin, có lẽ hắn tại đối với nguyên liệu nấu ăn xử lý đợi một ít chuyện phía trên so ra kém một ít tại chủ nghệ chi đạo trên lắng đọng mấy mươi năm sư phụ già, nhưng mà đao của hắn công nhưng là thật ngự thiện phòng đệ nhất. Khi hắn dùng sức tưởng tượng kỹ thuật sắt rau cắt đã xong một bàn thịt bò, ngẩng đầu nhưng là phát hiện chung quanh tiếng thán phục trở nên càng thêm liên tiếp, nhưng mà những thứ này sợ hai thán phục nhưng là không còn là cho hắn. Sắc mặt hắn hơi hơi cứng đờ, nhíu mày, đầu chọc dưới ánh mặt trời dường như đều muốn phóng xạ hào quang bình thường. Ánh mắt của hắn chuyển một cái, chính là phát hiện tất cả mọi người là nhìn về phía bản thân bên cạnh thân cách đó không xa một cái bếp lò, chỗ ấy đúng là hắn một mực nhìn không vừa mắt bộ lao bản vị trí. Điều này làm cho sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, trong lòng có chút khó chịu, bị bản thân nhìn không vừa mắt người đã đoạt danh tiếng, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Vì vậy hắn chính là muốn hảo hảo nhìn xem, cái này bộ lao bản là như thế nào cướp đi hắn phong thái đấy, phải biết rằng, hắn thế nhưng là có dưới ánh mặt trời lấp lóe sáng đầu chọc tăng thêm. Bộ phương một trưởng vỗ vào trên bàn, bay lên chỉ là loại thịt, trong tay long cốt dao phay chuyển một cái, đùa bỡn cái đao hoa. Về sau chính là hướng phía cái kia không trung thịt thiết cắt mà đi, thịt này chỉ là bình thường thịt heo, nhập lại không phải là cái gì linh thú thịt, đối với chém sắt như chém bùn long cốt dao phay mà nói, quả thực không muốn quá dễ dàng. Vì vậy tại long cốt dao phay không ngừng xoay tròn, cắt cái kia khối thịt, tại trong mắt mọi người, cái kia khối lớn thịt heo lại là trôi lơ lửng, chậm rãi nhỏ đi. Bộ phương một tay nâng một cái màu trắng gốm sứ bàn, những cái kia cắt xuống đến thịt heo đều là dù bận bận đung dung rơi vào màu trắng gốm sứ trong mâm, bày đặt chỉnh tề, giống như là trải qua nghiêm mật tính toán sau bình thường. Bất quá nhìn bộ phương cái kia nhẹ nhàng thoải mái bộ dạng, hiển nhiên đây chỉ là rất cơ bản kỹ thuật sắt rau. Những thứ này thịt heo đều là bị bộ phương cắt thành thành từng mảnh, mỏng như cánh ve, kết nối với trước mặt kinh mạch đường vân đều là hết sức rõ ràng. Cắt xong thịt heo, bộ phương một bên vui lùa đào hoa, một bên đem rau quả, hoa quả đợi một tí đều là với tay cầm. Về sau toàn bộ cắt đinh, hắn cái này cắt đinh phương thức càng là kỳ lạ, trên cơ bản chẳng phân biệt được loại, chỉ là toàn bộ lốp bốp dựng lên, hướng không trung ném đi. Long cốt dao phay như là một trận gió bình thường quét sạch mà qua, phảng phất có ám sắc lưu quang bắn ra, những cái kia rau quả hoa quả đều là bị thiết cắt hoàn tất, rơi là tả hạ xuống, trồng chất ở tại một bên. Đem từng con một vui vẻ chúc đoạn tôm từ nước lạnh trong kiếm ra, Bộ Phương ngón tay vân về, dao phay xẹt qua, liền đem những thứ này tôm cắt vỏ ngoài, chỉ để lại màu xanh tôm thịt. Cái này một bộ động tác nước chảy mây trôi, trôi chảy cơ hồ khiến người không kịp nhìn. Đây đối với nguyên liệu nấu ăn xử lý thủ đoạn hoàn toàn làm cho người chung quanh sợ hãi thán phục. Một cái buồn lớn tôm không đến nửa nén hương thời gian chính là xử lý hoàn tất. Về sau Bộ Phương đem những thứ này tôm nhau nhau cắt thành mảnh vỡ, tăng thêm một chút thịt mặt vỡ đinh cùng những cái kia rau quả hoa quả vỡ đinh quấy lại với nhau, đủ mọi màu sắc nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp cùng một chỗ, hết sức tươi đẹp mà chói mắt. Bộ Phương một bên quấy một bên tức thời hướng bên trong đổ vào một ít tương nguyên liệu cùng đồ gia vị, tuy rằng còn chưa đã từng qua xào nấu, nhưng mà đã có chút ít một ít nhàn nhạt mùi thơm tản ra phát ra rồi. Xa xa, không ít người đều là quan sát cùng nhìn chăm chú lên bộ lao bản động tác, bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy bộ lao bản xào nấu đồ ăn phẩm thời điểm bộ dáng, thật không ngờ động tác như vậy tiêu sái cùng nước chảy mây trôi. Bộ lao bản muốn làm cái gì? Nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn cắt thành vỡ đinh hỗn hợp cùng một chỗ, là muốn làm nhân bánh nguyên liệu sao? Hoàng kim đốt mạch? Không đúng. Hoàng kim đốt mạch nhân bánh không phải là những thứ này nguyên liệu nấu ăn a? Tiếu Tiểu Long đám người nghi hoặc nói thầm, bọn hắn hoàn toàn đoán không ra Bộ Phương đến cùng muốn làm gì. Không chỉ là Tiếu Tiểu Long đám người, đã liền ở đây rất nhiều đầu bếp cũng là có chút ít không hiểu, nếu như nói là làm nhân bánh, cái kia bên cạnh cái kia cắt mỏng như cánh ve thịt heo lại là làm cái gì đấy? Tất cả mọi người là có chút mơ hồ, nhưng mà chung quanh quan sát giả nhưng là hoan hô không thôi. Bộ Phương cái kia anh tuấn xử lý nguyên liệu nấu ăn động tác hoàn toàn kinh diễm đã đến bọn hắn. Nguyên lai nghiêm túc đầu bếp thật sự rất tuấn tú a. Nhân bánh điều tốt về sau, Bộ Phương chính là dùng nước trong đem rửa sạch tay, thon dài bàn tay trắng loáng nhiễm lấy nước đọng cũng là dùng sạch sẽ phân bố trà lau tốt. Bộ Phương chính là lấy một lớn túi bột mì đi ra, đây là Bộ Phương yêu cầu tiểu thái giám tìm đến đấy, đế đô trong chất lượng trên nhất tốt bột mì. Tuy rằng so ra kém hệ thống chuẩn bị bột mì, bất quá Bộ Phương vê thành chỉ một cái, thả chóp mũi nghe sau đó, trong lòng coi như thỏa mãn. Trong đan điền chân khí luồng khí xoáy lưu chuyển dựng lên, chân khí quấn quanh tại bàn tay của hắn phía trên, Bộ Phương sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng đứng lên, hắn đem bột mì đổ vào một cái chậu lớn ở bên trong, về sau đổ vào một ít nước ấm, chính là bắt đầu quấy, tại chân khí hỗn tạp phía dưới, những thứ này bột mì bay nhanh chính là ngưng tụ lại với nhau. Bành! Đương những thứ này bột mì bị bóp có chút bóng loáng thời điểm, Bộ Phương chính là một trường đem đánh ra, cái này một lớn đoàn trước mặt bột mì bay tới không trung, Bộ Phương tiện tay chính là vung ra một cái tát, đùng một tiếng, trực tiếp đập ở phía trên. Cái kia trước mặt bột mì run lên, về sau liền tiếp tục bay lên, lần nữa hạ xuống xong Bộ Phương lại là bao vây lấy chân khí, chém ra một trường. Thì cứ như vậy, cái này một đoàn trước mặt bột mì như là một trái bóng da bình thường không ngừng bị Bộ Phương đập bay, rơi xuống, lại đập bay, lại rơi xuống. Tiếu Mông ngồi ở cách đó không xa trên bàn cơm, ánh mắt lập tức ngưng tụ, lấy tu vi của hắn tự nhiên là có thể chứng kiến Bộ Phương mở ám, Bộ Phương mỗi một trường, kỳ thật cũng không phải đơn giản một trường kia vô vào trước mặt bột mì phía trên có thể sử dụng được toàn bộ trước mặt phiền phức khó chịu đều là du lên, một tầng gợn sóng vô hình trong nháy mắt tuôn ra qua, khiến cho toàn bộ trước mặt bột mì đều là rực rỡ hẳn lên. Nói đơn giản một chút, chính là Bộ Phương mỗi đập một lần, chẳng khác nào đem mặt này bột mì từ trong ra ngoài đều là đổi mới một lần. Đây là một loại rất cao vượt qua chân khí khống chế kỹ xảo a, đây đối với chân khí khống chế yêu cầu thế nhưng là thập phần nghiêm khắc, Tiếu Mông tự hỏi mình muốn làm đến như vậy cũng là phải đi qua không ít huấn luyện mới được. Bộ Phương chiêu thức ấy, lại lần nữa đưa tới mọi người tại đây kinh hô, thật sự quá sức tưởng tượng, thật sự quá phong tao. Âu Dương Tiểu Nghệ nết miệng cười không ngừng, thật không ngờ thối lao bản bình thường như vậy khó chịu một người, tại làm đồ ăn thời điểm rõ ràng như vậy phong tao sức tưởng tượng. Ha ha ha. Tiểu Yên Vũ cũng là che miệng cười cười, xác thực, nhớ tới Bộ Phương bình thường cái kia vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc khó chịu bộ dạng, đang nhìn giờ phút này tại trước bếp lò một trường đập mì vắt làm dáng điệu, đột nhiên có chút nhịn không được vui vẻ. Mì vắt đều là bóp đi ra. Bộ Phương đồ ăn phẩm tựa hồ cũng là miêu tả sinh động, chẳng lẽ là bánh bao, hoặc là sản phẩm mới hoàng kim đốt mạch. Rất nhiều người đều là trong lòng nghi hoặc, suy đoán không ngừng, cần dùng đến mì vắt đồ ăn phẩm rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc là cái gì đồ ăn phẩm, cái này đã làm cho thương thảo rồi, bởi vì từ Bộ Phương xử lý nhân bánh đến xem, căn bản đoán không ra đến. Trước mặt bột mì bóc xong, toàn bộ mì vắt đều là tản ra đằng đằng nhiệt khí, đây là bị Bộ Phương chân khí cho dẫn động đấy, mỗi một lần đều là đổi mới một lần, cái tiêu kịch liệt xung đột đủ để cho mì vắt trở nên hết sức phòng tay. Long cốt dao phay xoay tròn, bay nhanh đem mì vắt thiết cắt vì cái nhỏ bột mì, Bộ Phương chính là đem những này mì vắt đặt ở một bên. Người qua tới nhúng lửa, đem trong nồi nước sôi đun sôi. Bộ Phương đối với đứng ở đằng xa hoa mắt thần mê, dường như bị bản thân làm dáng cho chấn đến tiểu thái giám phất phất tay, thản nhiên nói. Về sau bước mới vừa rồi là thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía. Trung quanh đầu bếp đồ ăn phẩm đều cơ hồ tiếp cận hoàn thành, bắt đầu cuối cùng kết thúc công việc giai đoạn, nồng đậm đồ ăn phẩm mùi thơm bay lên, quanh quẩn tại toàn bộ Thiên Huyền Môn ở bên trong, Thiên Huyền Môn trên không dường như đều là trở nên mông lung mà bắt đầu, như là mùi thơm ngưng tụ đã thành mây mù bình thường. Một màn này rất làm cho người khác cảm thấy rung động, trăm năm có gặp, nhiều như vậy đầu bếp đồng thời nấu nướng, trận chiến quy mô thật sự quá lớn. Bộ Phương thu hồi ánh mắt, không để ý tới gặp người chung quanh đồ ăn phẩm hoàn thành tình huống, hắn ngón tay thon dài linh động run lên một cái, về sau chính là cầm lấy một mảnh mỏng như cánh ve thịt heo mảnh, hướng trong đó đổ vào trộn lẫn tốt như bánh, tay sờ, chính là bóp làm một đoạn, lấy ra một cái trước mặt bột mì, đem trước mặt bột mì ép thành hơi mỏng ra mặt, Bộ Phương đem cái này nhân bánh bao vào da mặt bên trong. Da mặt xoáy lên, từng tầng một nếp vốn tại ở trên hiện, vốn lượn như trang lưới liềm, đẹp đẽ giống như một cái tác phẩm nghệ thuật. Trăng lưỡi liềm sủi cảo, kinh điển nhất sủi cảo bao chế tạo thủ pháp, không sai, Bộ Phương lựa chọn chế tác đồ ăn phẩm chính là sủi cảo. Không phải là bình thường sủi cảo, mà là Bộ Phương dựa theo hệ thống mới nhất ban thưởng 7 màu bánh sủi cảo sửa chữa về sau, thích hợp quảng đại dân chúng cùng một chỗ dùng ăn 7 màu bánh sủi cảo.